Chương 114, toàn diện tiến công. Chương 114, toàn diện tiến công. Chu Minh giết chết một tên tần quân sau, nhìn xem khắp núi khắp nơi tần quân tiếp tục đánh tới, nội tâm không khỏi có chút tuyệt vọng. Nhìn phía sau đại quân, Chu Minh lại có chút lực lượng, nhưng là mấy chục vạn đại quân thật sâu lâm vào tần quân vũng bùn lớn bên trong càng lún càng sâu. Chu Minh xuất lĩnh đại quân vẫn muốn phá vây ra ngoài, nhưng là mỗi khi cho là mình sắp phá vây đi ra thời điểm, lại lần nữa xuất hiện vô số hắc giáp tần quân lại lần nữa vây lại chính mình. Nhìn thấy nơi đây, Bạch Khởi hơi nhếch khóe môi lên. Từ không trung phía trên hướng phía dưới chiến trường nhìn lại, toàn bộ tần quân vòng vây hiển nhiên là một cái cự đại bắt quái. Bạch Khởi hài lòng nhẹ gật đầu. Đây là bắt quái trận tại giới này lần thứ nhất ứng dụng. Có giới này tu luyện chi lực gia trì, hiệu quả càng thêm lợi hại. Không có Bạch Khởi chủ động hạ lệnh giải trừ trận pháp, Chu Minh đại quân liền sẽ một mực vây chết ở chỗ này. Từ ban đêm đến ban đêm, dòng dã một ngày phá vây, Chu Minh cùng toàn bộ đại quân đều tinh bị lợi tận. Nhìn xem chung quanh vẫn như cũng là vô cùng vô tận hắc giáp tần quân, Chu Minh tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt. Không biết mình đáp ứng Hồ Sa làm cái này binh mã đại nguyên soái đến tuột cùng là đúng hay sai. Quan chiến Bạch Khởi thấy mình muốn hiệu quả đạt đến, liền hạ lệnh. Toàn quân nghe lệnh, tiến công, kết thúc chiến đấu. Theo Bạch Khởi mệnh lệnh được đưa ra, đại quân lập tức biến hóa trận hình, biến thành từng đầu hắc long sen kẽ tại quân địch ở giữa. Tại Chu Minh đại quân còn chưa kịp phản ứng thời khắc liền đem quân địch chia cắt làm một cái cỡ nhỏ chiến trường. Chu Minh nhìn xem như hắc long bình thường xuyên thẳng qua hắc giáp tần quân, lập tức mệnh lệnh đại quân phòng ngự, nhưng vẫn là bị chia cắt ra đến. Chu Minh tích lũy sức chân số lượng muốn phá vỡ tần quân trường long để đại quân tụ hợp cùng một chỗ. Có thể vừa mở ra một cái lỗ hổng liền bị càng ngày càng nhiều tần quân bao trùm ở. Bạch Khởi thấy thế liền mệnh lệnh mấy tên phó tướng đem Chu Minh mang đến gặp chính mình. Mấy tên phó tướng liền lập tức xuất động, có Bạch Khởi cho trận nhãn, bọn hắn không có áp lực chút nào xuyên thẳng qua ở bên trong đại trận. Thừa dịp Chu Minh mỏi mệt thời khắc, trực tiếp đối với nó phát khởi tiến công. Vốn là bị nhốt rồi một ngày Chu Minh, thể xác tinh thần đều mệt. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng hắn gì thực gặp được loại khốn cảnh này. Lúc này gặp đến nhiều như vậy thiên nhân cảnh đột kích, thậm chí còn có vấn đạo cảnh lão quái, lập tức hoảng hồn. Vốn là có chút lực bất phòng tâm hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vấn đạo cảnh phó tướng một mực tiếp chân áp hắn. Chu Minh có chút tuyệt vọng nằm trên đất. Tên này vấn đạo cảnh phó tướng trực tiếp một tay bắt giữ Chu Minh đổi ý Bạch Khởi bên người. Chu Minh quay đầu nhìn lại. Tại vô số tần quân vây quanh bên dưới, chính mình đại quân đã còn thừa không có mấy, cơ hồ liền bị diệt sạch. Đi vào Bạch Khởi trước mặt, Chu Minh cũng nhìn thấy một bên tả hữu hai lộ đại quân tướng lĩnh, trong nháy mắt mở to hai mắt, không khỏi nộ khí bốc lên. Chắc không được chính mình sẽ thất bại thảm hại, nguyên lai là có phản đồ. Chu Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, hận không thể hiện tại lập tức giết hai người. Bạch Khởi nhìn xem Chu Minh lắc đầu, liền phất phất tay dẫn đi. Chu Minh kinh hãi gấp, vội vàng nói: tướng quân, lưu ta một mạng. Ta chính là đại chu thừa tướng Hồ Sa chất tử, ta còn hữu dụng, lưu ta một mạng." Bạch Khởi còn chưa nói chuyện, một bên hai tên tướng lĩnh liền nói ra: "Hừ, cũng là bởi vì có Hồ Sa dạng này ra thần, mới có ngươi dạng này bao cỏ đến thống soái đại quân. Bằng không thì cũng có nhiều như vậy các huynh đệ bởi vì ngươi mà mất mạng." "Đúng vậy a đại soái, thuộc hạ khẩn cầu đại soái chém giết thằng này." Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Chu Minh còn muốn nói chút gì, liền bị phó tướng một đao nạo thủ cấp. Theo Chu Minh tử vong, cũng tuyên cáo lần này tần chu đối chiến đại chu bại hoàn toàn. Ngay cả chủ soái đều bị chém đầu. Còn lại đại chu quân đội cũng tại hai tên tướng quân khuyên bảo buông vũ khí xuống phong khí chống cự. Tham kiến đại soái. Đại chu còn lại tướng lĩnh cùng một chỗ quỳ gối Bạch Khởi trước mặt. Bạch Khởi nhẹ gật đầu, toàn thân khí thế chấn động nói ra: "Thật cao hứng các ngươi làm ra mình xác quyết định, đại tần thật cao hứng các ngươi gia nhập. Rất nhanh chúng ta Bắc Châu liền sẽ hoàn thành thống nhất, đều là đại tần con dân." Đám người cùng kêu lên nói cảm ơn. "Ta đại soái." Tần Vô Song trong vương cung cũng nhận được Bạch Khởi truyền đến tin chiến thắng. Xem ra cách nhất thống Bắc Châu, tấn thăng hoàng triều không xa. Thừa dịp tin chiến thắng vui sướng, Tần Vô Song cũng hoàn thành hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Cửu Long Trầm Hương Liễn." Hoắc. Tần Vô Song kinh ngạc, lại là Cửu Long kéo xe, đây chính là tiếp trước đại danh đỉnh đỉnh tỏa giá. Niễn xa trên có 9 đầu ngũ trảo kim long quay quanh. Niễn xa xuất hành lúc, 9 đầu ngũ trảo kim long liền sẽ đồng loạt bay ra kéo động niễn xa. 9 đầu ngũ trảo kim long tu vi cũng tạm thời bị hệ thống phong ấn đến vấn đạo cảnh, các loại Tần Vô Song tu vi tiến thêm một bước liền có thể giải phóng. Mượn cơ hội này, Tần Vô Song cũng thông qua biên cảnh chuyển cửa đến trụ sở đại doanh. Tham kiến đại vương. Trung tướng nhao nhao đến đây bái kiến Tần Vô Song. Nhìn xem trước mặt uy vũ cửu long, trung tướng không khỏi cảm thấy hãi nhiên, vậy mà đều là vấn đạo cảnh. Bạch Khởi không khỏi áp lực lớn như núi. Tần Vô Song cười ha ha nói: "Chấm thế nhưng là tự mình đến nhìn xem các ngươi diệt đi đại chu, hoàn thành ta Bắc Châu nhất thống hành động vĩ đại. Ta đại vương, vi thần nhất định cầm xuống đại chu hiến cho vua ta." Đến tận đây, biên cảnh khu vực đại chu lực lượng phòng ngự gần như không. Bạch Khởi cùng Vương Tiễn xuất lĩnh đại quân trực tiếp đại quân áp cảnh, tiến vào đại chu cảnh nội. Kỳ đại đặc chủng binh đoàn cũng tiến nhập đại chu cảnh nội. Đặc biệt là Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh quân đoàn cùng Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân đoàn đi đến cái nào đánh cái nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại chu cảnh nội mọc lên như nấm, khắp nơi đều bạo phát chiến tranh. Đại chu vương trong cung, đại chu vương trực tiếp tại trên đại điện lửa giận ngút trời, trực tiếp chất vấn Hồ Sa đạo. Gần mấy triệu đại quân gần như toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả chủ soái đều bị tần quân chém đầu. Cái này khiến ta đại chu còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngươi thừa tướng này là làm ăn gì? Hồ Sa lập tức quỳ xuống nói ra. Đại vương bất giận. Lần này hoàn toàn là chúng tần quân quỷ kế, muốn nghĩ đến ta đại chu triều bên trong vậy mà xuất hiện phản đồ. Xin mời đại vương lại cho vi thần một cơ hội, vi thần chắc chắn vãn hồi ta đại chu mặt mũi. coi như muốn trị vi thần tội, cũng muốn để vi thần chức vì đại vương giải quyết nan để lại trị vi thần tội. Nghe được Hồ Sa một phen lời từ đáy lòng, Đại Chu Vương lửa giận cuối cùng là bình phục một chút, nói ra: "Chấm lại đi làm cho ngươi sau một cơ hội, chấm sẽ điều động trấn quốc trưởng lão đoàn trợ giúp ngươi. Nếu như lần này ngươi lại làm cho chấm thất vọng, hậu quả ngươi cũng biết." Hồ Sa nghe chút lập tức tạ ơn đạo: "Tạ đại vương khai ân, vi thần nhất định lấy tính mệnh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Đại Chu Vương lại ra lệnh: "Mệnh lệnh, các đại trong đại doanh trấn thủ đại quân phân biệt điều, tổ chức mấy triệu đại quân, do thượng tướng La Dũng đảm nhiệm chủ soái." Hồ Sa là giám quân, lập tức chỉnh quân xuất phát, chống cự tần quân. Uy Hổ tướng quân, Thiên Long tướng quân, Hỏa Phượng tướng quân cùng Huyền Vi tướng quân xuất lĩnh riêng phần mình quân đoàn lập tức xuất chinh, bình định cảnh nội hết thể địch tới đánh. "Là, đại vương." Chương 115, lui giữ sơn cốc. Chương 115, lui giữ sơn cốc. Theo Tần Vô Song tự mình cưỡi Cửu Long Lạp liên đến đây đốc chiến. Bạch Khởi mệnh lệnh đại quân tăng tốc tiến độ công thành chiếm đất. Một tòa tiếp lấy một tòa đại chu thành ao bị đại quân đặt vào đại tần bản đồ. Dân chúng cũng đều mười phần hoan nghênh đại quân đến. Đại Chu bởi vì Đại Chu Vương ngu ngốc, gian thần Hồ Sa đương đạo. Đặc biệt là những này rời xa vương thành dân chúng khổ không thể tả, mỗi ngày đều phải bị thổ phỉ cùng quan phụ song trọng ức hiếp. Cho nên khi đại tần quân đội đến sau, trợ giúp bọn hắn dọn dẹp sơn tặc cùng Đại Chu quan phụ quân đội, để bọn hắn không cần lại nhận áp bách cùng dày vò. Đại tần quân đội quân kỷ sông nghiêm, trợ giúp bách tính, tự nhiên là nhận lấy mọi người tôn trọng hoan nghênh. Đợi đến Hồ Sa cùng La Dũng xuất lĩnh đại quân đến thời điểm, Bạch Khởi đã một đường thuận lợi chiếm lĩnh vài chục tòa thành trì. Toàn bộ Đại Chu đường biên giới đều đã rơi vào đại tần trong khống chế. Đại Chu Vương biết được tin tức sau, nội tâm lo lắng càng ngày càng nặng, hạ lệnh: "Mệnh lệnh các bộ lần nữa điều binh, tạo thành đường thứ hai đại quân, Trương Khôi đảm nhiệm đệ nhị quân chủ soái lập tức đi bên cạnh. Lần này nhất định phải triệt để đánh tan đại tần." "Là đại vương, Trương Khôi lĩnh mệnh." Trương Khôi trong ánh mắt hiện lên tinh mang, hắn từ trước đến nay cùng La Dũng không đối phó, khắp nơi đối chọi gay gắt. Lần này rốt cục có cơ hội vặn ngã La Dũng. Tần quân đại doanh bên trong, Bạch Khởi nghe thủ hạ báo cáo: "Chờ mình đem cái này hai chi mấy triệu đại quân cho ăn, Đại Chu liền sẽ thương cân độ cốt, không thành tài được." Bạch Khởi liền lập tức triệu tập các tướng lĩnh triển khai hội nghị tác chiến. "Đại soái, Đại Chu thứ nhất liên quân đã tới cách ta bộ cách đó không xa Hàn Phong thành phụ cận đóng quân. Quân địch thứ hai liên quân còn tại Vương thành phụ cận." Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Hai chi quân địch cách xa nhau rất xa, bọn hắn có đầy đủ thời gian từng bước ăn hết quân địch. Mệnh lệnh tiến vào Đại Chu cảnh nội kỵ binh quân đoàn cùng bộ binh quân đoàn triển khai đối địch thứ hai liên quân chặn đánh. "Vậy rồi, thứ nhất liên quân liền do ta cùng Vương Tiễn tướng quân đại quân đối phó." "Là, đại soái." Bạch Khởi nhẹ gật đầu. "Chư vị, vì đại vương, tiêu diệt Đại Chu." "Đại soái yên tâm, chúng ta chắc chắn tiêu diệt Đại Chu." Thấy mọi người theo thứ tự rời đi, Bạch Khởi cùng Vương Tiễn nhìn nhau cười một tiếng. "Các loại trận đại chiến này qua đi, đại vương liền có thể nhất thống Bắc Châu." "Đúng vậy a, đi theo đại vương, nói không chừng chúng ta còn có thể có trở về một ngày." Nghe Vương Tiễn lời nói, Bạch Khởi cũng dần dần lâm vào trong hồi ức. Ngay tại Hàn Phong thành chỉnh đốn La Dũng đại quân, khi biết Trương Khuê cũng xuất lĩnh đại quân sinh trưởng ở đi mà đến thời điểm, lập tức nổi trận lôi đình, ngẫu nhiên liền muốn mang binh đi chém Trương Khuê. Còn tốt bị Hồ Sa kịp thời khuyên can. La Nguyên Soái bất giận bất giận: "Hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất là tiêu diệt tần quân, chỉ cần tiêu diệt hết tần quân liền không có hắn Trương Khuê chuyện. Đại vương cũng tất nhiên sẽ trọng dụng La Soái." La Dũng nhẹ gật đầu, cưỡng chế lửa giận trong lòng, đang nghĩ nên như thế nào mau chóng tiêu diệt hết tần quân. "Báo, đại soái." Đang lúc La Dũng cùng Hồ Sa hai người thương lượng đối sách thời điểm, binh lính ngoài cửa đột nhiên cấp báo. Hai người ngồi nghiêm chỉnh: "Vào đi." "Đại soái, tần quân bắt đầu hành động, đang không ngừng giống ta quân tới gần." La Dung cao mày, nhìn xem Hồ Sa nói ra: "Chúng ta vừa mới đến một ngày công phu, tần quân liền biết được tin tức. Xem ra trong đại quân có gian tế a." Hồ Sa nghe chút có gian tế lập tức nói ra: "La soái yên tâm, gian tế sự tình giao cho bản tướng, La soái an tâm giao đấu tần quân chính là." La Dung nhẹ gật đầu, nghĩ thầm xem ra cái này Hồ Sa vẫn có chút dùng. Hai người thương thảo hoàn tất sau, liền quyết định dùng giả mệnh lệnh dẫn dụ trong đại doanh gian tế mắc câu. Hồ Sa an bài trước hảo thủ hạ giám thị ở trong đại doanh bộ từng cái tướng lĩnh nhất cử nhất động. Ngay sau đó, La Dũng triệu tập đám người tổ chức hội nghị tác chiến, quyết định chủ động xuất kích, giả bộ bại lui dẫn dụ tần quân đến sườn tây sơn cốc. Sớm tại trong sơn cốc bố trí tốt vô số bẫy dập, ở trên cốc đầu trên mai phục thật lớn quân, nhất cử đánh tan tần quân. Chế định hoàn tất kế hoạch tác chiến sau, La Dũng liền để chúng tướng sĩ tiến đến chuẩn bị khai chiến. Hồ Sa thật chặt người giám thị tất cả mọi người nhất cử nhất động. Quả nhiên, kế hoạch tác chiến chỉ định không đến bao lâu, liền có tướng lĩnh nhịn không được vụng trộm cho ngoại giới truyền tin tức. Hồ Sa lập tức phái người chặn lại thư tín, lập tức phái người đi khống chế lại tên tướng lĩnh này. Tên tướng lĩnh này vốn là Trương Khuê xếp vào tại La Dũng người bên cạnh, một mực tại là Trương Khuê cung cấp La Dũng nhất cử nhất động. Mắt thấy sự tích của mình bại lộ, tướng lĩnh lập tức đánh bay đến đây truy nã binh lính của hắn, muốn trực tiếp chạy ra đại doanh. La Dũng thấy vậy trực tiếp xuất thủ trấn sát người này. Hừ, chết không có gì đáng tiếc. Khi Bạch Khởi nhận được tin tức sau cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới quân địch ngược lại là đem chính mình nội bộ gian tế giết đi. Bất quá an bài của mình cũng đã hoàn thành, là thời điểm tiêu diệt nhóm này quân địch. Coi như Hồ Sa cùng La Dũng còn tại đắc chí thời điểm, thật tình không biết đã đến bọn hắn diệt vong đến ngược. Hồ Sa đối với cái này La Dũng nói ra: "La soái, hiện tại nội gian đã giết chết, chúng ta chỉ cần tiêu diệt hết tần quân liền có thể đại công cáo thành, hoàn thành ngài con đường truyền kỳ." La Dũng đối với Hồ Sa lời nói rất là hưởng thụ, nhưng tần quân lợi hại hắn cũng là biết đến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính mình mấy triệu đại quân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng so với Tần quân còn hơi có không đủ, chỉ có thể thừa dịp Tần quân đại quân còn chưa tập kết hoàn tất thời điểm khởi xướng tiến công. Một khi chờ Tần quân các đại quân đoàn tập kết đến cùng một chỗ, vậy mình không có một chút phần thắng. Nghĩ đến đây, La Dũng nhìn xem địa đồ. Tây chỗ Sơn Cốc đích thật là mai phục Tần quân tuyệt hảo địa điểm. La Dũng liền dự định mệnh lệnh đại quân xuất phát, tiến về Tây chỗ Sơn Cốc tuyệt địa cùng Tần quân quyết đấu. Bạch Khởi nhận được tin tức sau, liền giống đám người ra lệnh. Bắt đầu đi, chư quân. Chỗ này Sơn Cốc chính là bọn hắn mộ địa. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, các đại quân đoàn bắt đầu khởi xướng tiến công. La Dũng đại quân xuất phát không bao lâu, liền không ngừng có binh sĩ đến báo. Đại soái không xong, phía sau có Tần quân đánh tới. Đại soái, bên trái có Tần quân xuất hiện. Đại soái, phía bên phải cũng có Tần quân đại quân. La Dũng trong lòng có dự cảm không tốt. Hậu phương cùng hai bên đều xuất hiện Tần quân thân ảnh, duy chỉ có phía trước thông hướng Sơn Cốc phương hướng không có phát hiện Tần quân. La Dũng không khỏi hoài nghi Tần quân có phải hay không biết mình kế hoạch. Nhưng tình hình dưới mắt, mình tại chỗ sáng, Tần quân từ một nơi bí mật gần đó. La Dũng liền hạ lệnh phó tướng xuất lĩnh quân tiên phong đội đi đầu một bước, tiến đến Sơn Cốc khu vực dò xét, để phòng chúng Tần quân mai phục. Căn cứ phó tướng dò xét trở về báo cáo, cũng không có phát hiện Tần quân thân ảnh. Phó tướng đi theo chính mình nhiều năm, năng lực của hắn La Dũng tất nhiên là yên tâm. Liên mệnh lệnh đại quân chú đóng ở ngoài Sơn Cốc bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu bố trí bẫy dập. Bên trong Sơn Cốc cách đó không xa trong rừng rậm, Bạch Khởi trung tâm chỉ huy bố trí ở chỗ này, gặp La Dũng đạt tới dự định vị trí, liên hạ lệnh đại quân bắt đầu tiến công. Chương 116, La Dũng chết, liên quân hàng. Chương 116, La Dũng chết, liên quân hàng. La Dũng ngay tại mệnh lệnh đại quân khua chiêng gõ trống bố trí bẫy dập. Các binh sĩ đột nhiên đến báo, đại soái, bốn phía xuất hiện Tần quân thân ảnh, nhanh như vậy liền đến sao? Chuẩn bị thế nào? La Dũng hỏi ý kiến vấn đạo. Đại soái, còn có rất nhiều bẫy dập còn không có bố trí xong. La Dũng nhẹ gật đầu ra lệnh. Đại quân đình chỉ hành động, tại dự định địa điểm mai phục tốt, chuẩn bị nên đón Tần quân đột kích. Là, đại soái. La Dũng nhìn xem bên ngoài một mảnh đen kịt đất trống cùng rừng rậm, La Dũng mệnh lệnh thủ hạ đạo. Hai người các ngươi riêng phần mình xuất lĩnh 200,000 đại quân vây quanh chiến trường hai bên trái phải, hợp thời khởi xướng tiến công. Là, đại soái. Nhìn xem phó tướng xuất lĩnh đại quân xuất phát, La Dũng nhìn xem đêm khuya tối thui, lặng lặng chờ đợi Tần quân đến. Bạch Khởi nhìn xem Chu quân trận thế, không khỏi lắc đầu nghẹn ngào cười nói. Xem ra bọn hắn là muốn nương tựa theo Sơn Cốc này đại thế cùng chúng ta chống lại. Đáng tiếc, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới, sẽ chỉ chết càng nhanh. Mệnh lệnh các đại quân đoàn bắt đầu tiến công. An trước rơi bọn hắn phân tán đi ra hai chi quân đoàn. Là, đại soái. Theo Bạch Khởi mệnh lệnh được đưa ra, các đại quân đoàn bắt đầu khởi xướng đối với Chu quân tiến công. Rất nhanh, La Dũng liền nhìn thấy hai bên trái phải truyền đến ánh lửa cùng chém giết tiếng la. La Dũng cảm thấy không ổn, lập tức mệnh lệnh binh sĩ tiến đến dò xét tình huống. Không nghĩ tới các binh sĩ còn chưa tiến về, đại tần đại quân liền xông tới. La Dũng trừng lớn hai mắt, nhìn phía xa chém giết âm thanh, La Dũng nội tâm thiên nhân giao chiến, cuối cùng hạ lệnh, thả đạn tín hiệu, để hai lộ đại quân lập tức rút về, phái binh đi tiếp ứng bọn hắn. Nhưng mà, cái này cũng chỉ có thể là ảo tưởng của hắn. Tả hữu hai lộ đại quân căn bản không đột phá nổi Tần quân vòng đây, phái đi tiếp ứng đại quân cũng ở nửa đường bị Tần quân đánh trở về. Cho dù là đêm tối, tại đại tần trong mắt cường giả cũng giống như ban ngày một dạng, vô số cường giả từ trong quân đội bay vọt mà ra. Phá đi cái này đến cái khác đại chu quân đội bố trí tốt bấy dập. La Dũng thấy cảnh này, lông mày dần dần càng thu càng chặt. Nhìn xem Tần quân càng ngày càng gần, La Dũng hạ lệnh đại quân chuẩn bị bắn tên. Trong mấy mắt, vô số mũi tên lóe ra ánh sáng hướng về Tần quân phóng tới. Tần quân các phương trận kết thành quân trận, quân hồn chi lực bừng bừng phân chấn, trực tiếp bắn ra từng nhánh phóng tới mũi tên. Mấy vòng mưa tên xuống tới, Tần quân cơ hồ lông tóc không thương. La Dũng thấy vậy hạ lệnh đại quân chuẩn bị bắn hỏa tiễn mũi tên, nhóm lửa Tần quân. Thả. La Dũng ra lệnh một tiếng. Trong đêm tối vô số hỏa diễm bị bắn về phía Tần quân. Không cần Bạch Khởi hạ lệnh, trong quân cường giả đằng không mà lên, tại bầu trời bên trong chém chết vô số hỏa diễm. Thiên tướng hạ lệnh đại quân chuẩn bị bắn tên, đến mà không trả lễ thì không hay, đến nếm thử ta đại tần phá ma tiễn. Trong nháy mắt vô số cỡ nhỏ phá ma tiễn từ Tần quân trong trận hình bắn về phía đại chu, tạo thành thương vòng không nhỏ. La Dũng thấy vậy lắc đầu. Không hổ là Tần quân, khó trách trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phát triển đến tình trạng như thế. La Dũng ngẫu nhiên hạ lệnh đại quân chuẩn bị chống cự Tần quân chủ kích. Hải quân giao phong. Tần quân bên trong vô số cường giả bạo a mà ra, dẫn đầu giết tiến đại chu trong trận, mang đi một mảnh lại một mảnh đại chu các binh sĩ tính mệnh. Mắt thấy Tần quân lớn lối như thế, đại chu trong quân cường giả cũng không nhịn được vọt lên trừ ra cùng Tần quân cường giả quyết đấu cùng một chỗ. Nhưng rất nhanh biến bị Tần quân cường giả từng cái giết chết. La Dũng nhìn xem đại quân không ngừng bị Tần quân chém giết, thở dài một hơi hạ lệnh. Mệnh lệnh đại quân lui giữ sơn gốc, dĩ thủ đại công. Một bên Hồ Sa còn muốn lại nói La Dũng tiếp tục chiến đấu, nhưng bị La Dũng ăn người ánh mắt dọa cho trở về. La Dũng mặc dù tốt đại hỉ công, nhưng dù sao cũng là một tên lao tướng, sẽ không cầm binh sĩ sinh mệnh nói đùa. Theo đại quân lui giữ sơn gốc, chỉ để lại đầy đất đám binh sĩ thi thể. La Dũng nhìn xem cái này tự nhiên địa thế, trong lòng không khỏi yên tâm mấy phần. Tần quân tại Bạch Khởi mệnh lệnh dưới cũng là chăm chú vây khốn sơn gốc, nhưng lại không có khởi xướng tiến công, chỉ là thỉnh thoảng từng vòng mưa tên đến tiêu hao đại chu quân đội lực lượng. Trong sơn gốc, La Dũng cùng Hồ Sa thương nghị, bị Tần quân vây khốn lấy, đại quân lương thảo cũng còn thừa không có mấy. Nhưng là Tần quân cứ như vậy một mực vây khốn lấy chính mình, làm cho người rất là khó hiểu. Hồ Sa nói ra, La soái, Tần quân đem chúng ta vây ở cái này, nơi này không phải là muốn dẫn dụ viện quân đến lần, đem chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt hết đi. La Dũng sau khi nghe được, nhìn một chút địa đồ cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Thừa tướng nói không sai. Mặc dù ta cùng Trương Khuê thường hay bất hòa, nhưng là tại trái phải rõ ràng mặt toàn vẫn là phải lấy đại sự làm trọng. Tần quân đem chúng ta vây khốn ở chỗ này, không thể không nói, tần quân sức chiến đấu rõ ràng hơn xa tại chúng ta. Như vậy, bọn hắn đem chúng ta ở chỗ này vây mà không giết, hẳn là muốn dẫn dụ Trương Khuê tới trợ giúp, từ đó nhất cử tiêu diệt chúng ta. Dạng này đại vương liền vô binh có thể dùng. Bạch Khởi nhìn xem thủ hạ đưa tới tình báo. Coi như La Dũng biết ý đồ thì như thế nào, đại cục đã định. Bạch Khởi lợi dụng xếp vào tại trong đại quân mật thám, đã đem sai lầm tin tức truyền lại đến Trương Khuê trong quân. Trương Khuê mặc dù cũng muốn giết chết La Dũng, nhưng là hắn cũng biết nặng nhẹ, La Dũng có thể chết, nhưng là hắn nhất định phải là chết ở trong tay chính mình, mà không phải chết tại tần quân trong tay. Cho nên khi tức Trương Khuê liền mệnh lệnh đại quân bắt đầu tiếp viện La Dũng. Bạch Khởi thấy mình kế hoạch đã đạt thành, liền không có lưu cái này La Dũng đại quân cần thiết. Bước kế tiếp chính là tiêu diệt Trương Khuê liên quân. Bạch Khởi liền mệnh lệnh đại quân tiến công, quân địch một tên cũng không để lại, sơn cốc chính là bọn hắn mộ địa. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, đại quân liền bắt đầu chuyển động, cái này có thể kích thích lui giữ trong sơn cốc La Dũng đại quân. Mắt thấy tần quân tới gần, La Dũng cảm thấy không thể ngồi mà chờ chết. Mệnh lệnh đại quân đem còn thừa tất cả hỏa du bấy dập đều đem ra chuẩn bị ngăn cản tần quân tiến công bước chân. Đại chiến bắt đầu trước. La Dũng đối với Hồ Sa nói ra, đại quân lần nữa, bản soái chắc chắn cùng đại quân cùng tồn vong. Nhưng nơi này tin tức nhất định phải truyền đi, liền giao cho thừa tướng ngươi. Hồ Sa kinh ngạc nhìn xem La Dũng nhẹ gật đầu. La Dũng tiếp tục nói, các loại đại chiến bắt đầu, ta liền sẽ làm cho người hộ tống ngươi phá vây ra ngoài. Hồ Sa nghe được có thể chạy đi, trong lòng kích động bạt phần. La Dũng nhìn xem Hồ Sa tiểu nhân đắc chí bộ dáng không khỏi lắc đầu, không biết mình cách làm là đúng hay sai. Đại chiến bộc phát, cũng không có như cùng La Dũng mong muốn như thế. Đại quân có thể bằng vào địa thế ưu thế có thể ngăn chặn tần quân tiến công bước chân. Đại tần trong quân cường giả một cái tiếp một cái đằng không mà lên, bay thẳng vào sơn cốc bên trong đại khai sát giới. Càng có vấn đạo cảnh cường giả ở giữa không trung chấn áp toàn trường. Tần quân cường giả xuất thủ một khắc này, La Dũng liền biết sai quá bất hợp lý. Cường đại như thế tần quân, ta Đại Chu thì như thế nào ngăn cản? Mất hết can đảm phía dưới, La Dũng liền phân phát chung quanh thân vệ để bọn hắn đầu hàng cùng tần quân, Đại Chu thất bại, chính mình liền tự tuyệt cùng trong doanh trướng. Theo La Dũng tử vong, còn sống đại quân cũng đều tuân theo hắn nguyện vọng từ bỏ chống lại đầu hàng tần quân. Chương 117, chém Hồ Sa, Bạch Khởi mở đường. Chương 117, chém Hồ Sa, Bạch Khởi mở đường. Theo chủ soái La Dũng tử vong, Đại Chu các binh sĩ đầu hàng. Trong sơn cốc chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Ngoài sơn cốc, đang bị binh sĩ che chở lấy muốn phá vây đi ra Hồ Sa cũng là trở ngại trùng điệp. Vô luận giết tới chỗ nào đều sẽ có vô số tần quân đang đợi bọn hắn. Cuối cùng, Hồ Sa nhìn xem bên cạnh mình chỉ còn lại có mấy chục người đội ngũ cùng dần dần vây quanh tới tần quân. Quả quyết từ bỏ chống cự, nằm rạp trên mặt đất chờ đợi đầu hàng. Đại tần các tướng lĩnh đã sớm nhìn qua Hồ Sa trần dùng, thu đến mệnh lệnh đem Hồ Sa chém giết tại chỗ. Hồ Sa nằm rạp trên mặt đất, mắt thấy tần quân các binh sĩ đình chỉ tiến công, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng bảo vệ tính mạng của mình. Hồ Sa nằm rạp trên mặt đất gặp một mực không có tần quân đến bắt chính mình, liền lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút. Liền nhìn thấy một tên tần quân tướng quân chậm rãi đi tới, tại ở gần chính mình thời điểm chuẩn bị một kiếm đâm tới. Hồ Sa vô cùng sợ hãi, vội vàng nói: "Ta là Đại Chu thừa tướng, ta đầu hàng, đừng giết ta. Ta biết Đại Chu hết thảy, ta nguyện ý thần phục lớn." Hồ Sa còn chưa nói xong, tướng lĩnh liền một kiếm đâm xuyên qua Hồ Sa trái tim. Máu tươi không cầm được từ trong miệng chảy ra. Hồ Sa trừng lớn hai mắt, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình rõ ràng đầu hàng vẫn còn bị giết. Chiến đấu kết thúc, các binh sĩ lưu lại thu nạp bọn lính đầu hàng, đem cả vạt lấy Hồ Sa đầu lâu hướng Bạch Khởi phục mệnh. Trước đó Đào Ngũ Đại Chu tướng lĩnh nhìn thấy Hồ Sa đầu lâu càng là tức giận gấp mắt trực tiếp đem Hồ Sa đầu lâu đều nghiền nát mới hạ giận. Vương Tiễn cũng xuất lĩnh đế quốc đệ nhị quân không ngừng công chiếm thành trì. Đã có gần 1/3 Đại Chu thành ao bị đại quân đế quốc công hãm. Tại Vương thành nội Đại Chu Vương tức giận thổ huyết, trong khoảng thời gian ngắn mất đi 1/3 thành trì. Gặp đại quân hoàn toàn không phải tần quân đối thủ, Đại Chu Vương hạ lệnh tất cả đại quân lập tức rút lui, chuẩn bị tập kết binh lực cùng tần quân quyết nhất tử chiến. Đại Chu trưởng lão viện bên trong, Đại Chu Vương nhìn xem đại trưởng lão nói ra: "Đại trưởng lão, tần vô song tặc tử này không biết từ đâu tới đông đảo cao thủ, cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Chấm hy vọng có thể từ Trung Châu điều khiển cường giả tới đây, trợ giúp ta Đại Chu vững chắc địa vị, nhất thống Cửu Châu. Ta Đại Chu nguyện hướng trong tộc hàng năm độ cống hiến gấp bội." Đại trưởng lão trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Cống hiến gấp bội, lấy chính mình lại có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn. Đại vương nói không sai, tần vô song kẻ này đã thành khí hậu. Đợi ta hướng trong tộc cầu viện, các tộc bên trong cao thủ giáng lâm, nhất định để hắn tần vô song chết không có chỗ chôn đạt được. Đại trưởng lão khẳng định trả lời chắc chắn. Đại Chu vương lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, lập tức đi vào đại điện triệu tập bách quan ra lệnh. Mệnh lệnh đại quân co vào phòng ngự, lấy vương thành làm trung tâm, các lộ đại quân tập kết. Xa xôi địa khu thành trì lưu lại bộ đội phòng ngự, theo thứ tự chặn đánh tần quân, không ngừng tiêu hao tần quân. Theo Đại Chu vương mệnh lệnh được đưa ra, Trương Khuê xuất lĩnh đại quân cũng bị bách đường về, mà tại cảnh nội đuổi bắt Mông Điểm Trần Khánh Chi đám người tứ đại quân đoàn cũng phục mệnh đóng tại vương thành một phía. Đại Chu cảnh nội những thành trì khác bởi vì đại quân rút khỏi, ngoài thành sơn phỉ khí diễm càng thêm phách lối. Trực tiếp quang minh chính đại xâm nhập trong thành thiếu giết đánh cướp. Biết đại quân hắc giáp quân đoàn cùng lượng ngân sắc áo giáp Bắc Lương quân đoàn xuất hiện mới bảo vệ được bách tính. Tần quân chỗ đến, tất cả cường đạo tội phạm một tên cũng không để lại. Dân chúng mới có hòa bình thời gian qua, không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Bởi vì Đại Chu Vương co đầu rút cổ chính sách. Đại Tần Đế quốc bản đồ tại cực tốc huyết trường lấy, mỗi ngày Tần Vô Song trên mặt bản đều muốn thay đổi một tấm địa đồ mới. Đại Chu Vương trong cung. Đại Chu Vương cũng rốt cuộc đã đợi được đến từ Trung Châu cường giả. Cầm đầu là một tên nửa bước khai đạo cảnh chấp sự. Chấp sự trong mắt lóe lên tinh mang. Chờ lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành chính mình cũng liền có thể thu hoạch được đột phá khai đạo cảnh tài nguyên. Chính mình liền có thể thành công tiến vào, mặc dù là cấp thấp nhất trưởng lão nhưng địa vị hoàn toàn không phải phổ thông chấp sự có thể so sánh. Chính mình thế nhưng là hao tốn giá cả to lớn mới thu hoạch được nhiệm vụ lần này. Bằng vào chính mình nửa bước khai đạo cảnh tu vi, tuyệt đối có thể nghiền ép toàn bộ Bắc Châu. Tần Vô Song bên này cũng thông qua Trương Ly mật báo cũng biết Trung Châu cường giả đến sự tình. Một nhóm hơn 10 người, thủ lĩnh là trong tộc chấp sự, tu vi nửa bước khai đạo cảnh. Còn có 2 vị động thiên cảnh và mấy chục vị vấn đạo cảnh cường giả. Tần Vô Song nhìn xem trong tay mật báo, nheo cặp mắt lại. Trung Châu thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nếu như không có hệ thống, mình tuyệt đối là đánh không lại Trung Châu. Nhưng Bạch Khởi hiện tại cũng đã là vấn đạo cảnh đỉnh phong lâu vậy, là thời điểm để Bạch Khởi đột phá đến khai đạo cảnh. Mở đại đạo bảo dược Tần Vô Song tạm thời cũng chỉ thu được một gốc. Đoán chừng muốn đại quy mô thu hoạch được, còn phải chờ đến đại tần tấn thăng trở thành hoàng triều đằng sau. Tần Vô Song liền gọi đến Bạch Khởi nói ra: "Đây là khai đạo đan, đủ để cho ngươi đột phá mở đường chi cảnh, ăn nó, là chấm cầm xuống Đại Chu." Bạch Khởi ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tần Vô Song. "Ta đại vương, lên chắc chắn lấy Đại Chu vương thủ cấp tới gặp đại vương." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, phân phó Bạch Khởi mau mau ăn vào sớm ngày đột phá, hắn tự thân vì hắn hộ pháp. Bạch Khởi lĩnh mệnh kết quả khai đạo đan, một ngụm ăn vào. Sát lục đại đạo ý chí trong nháy mắt giáng lâm. Toàn bộ vương thành đám người đều cảm nhận được băng lãnh sát lục ý chí. Trong vương cung đám binh sĩ nhìn xem trong vương cung bộ thì là một mặt sùng kính. Bạch Khởi không nhìn sát lục đại đạo ý chí giáng lâm, chậm rãi phóng xuất ra chính mình động thiên kết giới. Khai đạo đan dược lực chậm rãi hiện, từng kia cùng Bạch Khởi to lớn động thiên hợp hai là một. Tại Bạch Khởi động thiên mở rộng đến cực hạn thời điểm, sát lục đại đạo ý chí bắt đầu đối với động thiên phát khởi tiến công. Một đạo tiếp một đạo đại đạo chi xét đánh tại Bạch Khởi động thiên phía trên. Có khai đạo đan trợ giúp cũng không có đối với động thiên tạo thành thương tổn quá lớn. Bạch Khởi ngại lớn đạo chi lôi tốc độ quá chậm, biến thẳng tiếp phát triển động thiên trực tiếp bọc lại đại đạo chi nhãn. Toàn bộ động thiên trong nháy mắt trở nên bành trướng không gì sánh được, nội bộ chuyển đến thanh âm ầm ầm. Thời gian dần trôi qua, động thiên bên ngoài bắt đầu xuất hiện từng kia vết nứt, nhưng trong nháy mắt lại bị khai đạo đan dược lực cho chữa trị. Cuối cùng, tại Bạch Khởi thiên truy bách luyện ý chí rèn đúc bên dưới, giết chóc chi lôi bị ngạnh sinh sinh hấp thu đến trong động thiên, trở thành động thiên nội tâm sinh đại đạo chất dinh dưỡng. Người bình thường vừa mới đột phá khai đạo cảnh lúc, trong động thiên vừa mở đạo hình thức ban đầu là cực kỳ nhỏ yếu giống vừa ra đời hài nhi một dạng. Nhìn lại Bạch Khởi cái này vừa đột phá liền có thể khống chế sát lục thần lôi, hoàn thành thuế biến. Theo cảnh giới chậm rãi vững chắc, Bạch Khởi mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên từng đạo sát lục thần lôi. Thu hồi khí thế, Bạch Khởi đứng dậy hồi phục Tần Vô Song đạo. Đa tạ đại vương, lên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tần Vô Song nhìn xem đột phá khai đạo cảnh Bạch Khởi hài lòng nhẹ gật đầu. Có Bạch Khởi lá vương bài này tại, Đại Chu tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đi thôi, cầm xuống Đại Chu. Là, nô vương. Chương 118, đại quyết chiến bắt đầu. Chương 118, đại quyết chiến bắt đầu. Đột phá khai đạo cảnh Bạch Khởi mệnh lệnh đại quân tiến công càng thêm mãnh liệt. Đại Chu cương vực phạm vi tiến một bước rút nhỏ. Đại Chu vương tại vương thành nội nghe thuộc hạ báo cáo, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hừ, lượng hắn Tần Vô Song nhảy nhót không được mấy ngày. Đại Chu vương liền đối với Trương Khuê hạ lệnh. Trương Khuê, chấp liền mệnh ngươi làm lần này phạt Tần đại nguyên soái. Trương Khuê tiến lên một bước, cung kính nói: "Thần, lĩnh mệnh." Đại Chu vương nhẹ gật đầu. "Tứ đại chiến bộ binh lực toàn quyền do ngươi điều động, tứ đại độc lập quân đoàn cũng do ngươi khống chế. Hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng." Nghe được đại vương đem tất cả binh lực đều giao cho chính mình chỉ huy, Trương Khuê nội tâm không khỏi cảm động đến cực điểm, lập tức quỳ xuống đạo: "Tại đại vương tín nhiệm, vi thần nhất định sách Tần quân chủ tướng đầu lâu tới gặp." Nhìn xem Trương Khuê kích động bộ dáng, Đại Chu vương nhẹ gật đầu. "Trương tướng quân thực lực chấm nên cũng biết, trận chiến này còn có Trung Châu chấp sự đại nhân trợ chiến, trận chiến này..." Đại Chu vương dừng lại một chút tiếp tục nói: "Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại." "Thần tuân chỉ." Hạ chiều sau, Trương Khuê liền lập tức dẫn theo các đại quân đoàn tướng lĩnh tiến về trong đại doanh thương thảo kế hoạch. Nhìn trước mắt Đại Chu địa đồ, Trương Khuê không khỏi có chút đau lòng, Đại Chu lĩnh vực hiện tại ít đến tương cảm. Trương Khuê chỉ vào trên bản đồ một chỗ rừng rậm nói ra: "Nơi đây chính là nơi quyết chiến. Thần quân kỵ binh lợi hại chúng ta sớm có nghe thấy. Ở đây rừng rậm khu vực tác chiến, liền có thể mức độ lớn nhất hạn chế lại Tần quân kỵ binh phát huy." Trung tướng cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trương Khuê liền mệnh lệnh đại quân phân biệt trú đóng ở rừng rậm hai bên, tứ đại quân đoàn phân tán tại bốn phía tùy thời chờ đợi điều lệnh. Theo Trương Khuê mệnh lệnh được đưa ra, đại quân lập tức xuất phát. Bạch Khởi ở trong quân nghe được Trương Khuê dự định, khinh thường lắc đầu. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì tiểu thông minh đều là không có ích lợi gì. Bạch Khởi ra lệnh, để Minh Văn sư đại quân lập tức đi chiến trường, lần này liền để bọn hắn khai hỏa trận chiến này đi. Là, đại soái. Song phương đại quân khoảng cách càng ngày càng gần, toàn bộ Bắc Châu liền tràn đầy khẩn trương không khí. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Bạch Khởi nhìn phía xa nồng đậm rừng cây. Trương Khuê nói không sai, nồng đậm rừng cây hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản ta đại tần thiết kỵ tiến công. Nhưng đem cái này rừng rậm để nó biến mất không liền có thể lấy. Bạch Khởi hạ lệnh, để Minh Văn sư quân đoàn đem trước mặt rừng rậm san thành bình địa. Là, đại soái. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng. Minh Văn sư đại quân bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Trong mấy mắt, vô số hỏa cầu, băng đạn, thiểm điện bắt đầu nghĩ đến trong rừng rậm đập tới. rừng rậm bị liên miên lệch vị trí đất trống. Ngay tại trong đại doanh Trương Khuê cũng cảm nhận được mặt đất chấn động. Đi nhanh lên đi ra hỏi một bên binh sĩ đạo: "Chuyện gì xảy ra?" Binh sĩ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trương Khuê nhìn phía xa rừng rậm rũa ra ánh lửa ngút trời còn có không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, lập tức mệnh lệnh phó tướng đạo: "Phái binh đi dò xét một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." "Là, đại soái." "Thật lâu." Phó tướng đội vã gấp trở về nói ra: "Đại soái, là Tần quân đang không ngừng hành kích lấy rừng rậm, từng mảnh rừng rậm đều bị san thành bình địa." Trương Khuê sắc mặt tái nhợt, vốn định một rừng rậm hạn chế lại Tần quân kỵ binh thực lực, không nghĩ tới Tần quân lại có biện pháp đem vùng rừng rậm này đều san thành bình địa. Trương Khuê thở dài một tiếng, Tần quân quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Nhìn xem rừng rậm dần dần biến mất, Trương Khuê hạ lệnh, mệnh lệnh đại quân chuẩn bị xuất kích, đem Tần quân cố này bộ đội ăn hết, không thể để cho bọn hắn tại tiêu diệt rừng rậm. "Là, đại soái." Trương Khuê mệnh lệnh được đưa ra, đại quân lập tức xuất động. Bạch Khởi gặp Chu quân kiềm chế không được, liền mệnh lệnh Minh Văn sư đại quân nắm chặt thời gian đem vùng rừng rậm này san thành bình địa. Đại quân lập tức xuất động, tiêu diệt xâm phạm Chu quân. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, Tần quân bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Rất nhanh hai quân giao chiến cùng một chỗ. Đại Chu quân đội thực lực kém xa Đại Tần, chỉ có thể bị động bị Tần quân đánh trở về, trơ mắt nhìn Minh Văn sư đại quân không ngừng tiêu diệt rừng rậm. Mắt thấy rừng rậm đã có một nửa bị san thành bình địa. Trương Khuê nuốt một ngụm nước bọt, cái này nếu là đập đệm tại trong đại quân, chính mình đại quân lại nên như thế nào ngăn cản đâu. Thấy vậy, Trương Khuê trực tiếp hạ lệnh phái ra càng nhiều quân đội, vây quanh Minh Văn sư đại quân. Nhất định phải đem chi này thần bí quân đội lưu tại đây cánh rừng. Không như mong muốn, dù cho phái ra mấy lần quân đội, Đại Chu quân đội vẫn không có ngăn cản Tần quân tiến công bước chân. Nhìn xem Tần quân dựa vào thủ vệ chi kia quân đoàn thần bí, dần dần đem rừng rậm san thành bình địa. Trương Khuê triệt để ngồi không yên, nếu rừng rậm bị san thành bình địa, Tần quân mấy trăm ngàn thiết kỵ chém giết tới, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Trương Khuê không có cách nào, đành phải đi hướng trưởng lão đoàn cầu viện. Trung Châu tới các cường giả trông thấy Trương Khuê sớm như vậy liền đến cầu cứu, không khỏi khinh miệt lắc đầu. Liền đi ra hai vị thiên nhân cảnh chuẩn bị xuất phát diệt Minh Văn sư đại quân. Hai vị thiên nhân cảnh đi ra đại trướng, bay thẳng hướng chiến trường. Khi hai tên thiên nhân cảnh dần dần tới gần đại quân lúc, mới phát hiện từng kia không thích hợp. Bọn hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện chi quân đoàn thần bí này vậy mà đều không yếu hơn chính mình. Nhưng bọn hắn giờ phút này hối hận cũng đã muộn rồi. Thần quân bên trong cường giả cũng phát hiện bọn hắn, trực tiếp hai phát hỏa cầu đem bọn hắn đánh ngã xuống đất bên trên, bị đại quân chém giết. Bọn hắn đến chết cũng không nghĩ tới, đến Bắc Châu vậy mà lại đem tính mạng của mình nhét vào nơi đây. Mà trong đại trướng, đám người gặp hai người thật lâu chưa về, mà Tần quân vẫn tại không ngừng tiến lên, không khỏi có chút bất an. Nhưng chấp sự cũng không để vào mắt, bất quá nho nhỏ thiên nhân cảnh thôi. Chấp sự liền để cho mình thủ hạ một trong động thiên cảnh cường giả tiến đến điều tra. Tên này động thiên cảnh cường giả dẫn mấy tên thiên nhân cảnh đệ tử tuần sát chiến trường này, cũng không phát hiện hai người kia thân ảnh. Động thiên cảnh cường giả nhíu mày, nhưng vẫn là dự định trước hoàn thành chấp sự nhiệm vụ. Nói liền hướng về Minh Văn sư đại quân phương hướng mà tới. Trong đại quân mông điểm, Vương Ly cùng Gia Cát Lượng mắt thấy Trung Châu cường giả vào tới, cũng bung ra khí thế của mình. Động thiên cảnh cường giả giật mình, biết được là Tần quân bấy dập, biến chuẩn bị rút lui hướng chấp sự báo cáo. Nhưng mông điểm như thế nào lại để hắn bình yên rời đi, trực tiếp một thương để hắn từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Tên này động thiên cảnh cường giả trừng lớn hai mắt, chính mình cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài, lại bị người cùng cảnh giới một kích mà bại. Ở tên này đệ tử ánh mắt không thể tin bên trong, mông điểm trực tiếp mang đi tính mạng của hắn. Trong đại trướng chờ chấp sự bọn người gặp động thiên cảnh cường giả cũng một đi không trở lại, chung quy là ngồi không yên. Chấp sự xuất lĩnh đám người đi ra đại trướng. Trương Khuê ở bên ngoài chỉ thấy lần lượt từng cường giả tiến đến tiêu diệt Tần quân, nhưng không thấy về được. Lúc này rốt cục nhìn thấy gã chấp sự này, Trương Khuê vừa định mở miệng vấn đạo, chấp sự liền xuất lĩnh đám người đằng không mà lên, bay về phía chiến trường. Chương 119, mở đường chi chiến. Chương 119, mở đường chi chiến. Chương 119, mở đường chi chiến. Chấp sự xuất lĩnh lấy mọi người đi tới phía trên chiến trường, nhìn xem đại tần dòng lũ màu đen, không chút nào không thấy vừa đánh ra tới động thiên cảnh cường giả thân ảnh. Chấp sự nghi hoặc nhìn Tần quân, chỉ bằng những này Tần quân chính mình phái đi ra người làm sao liền biến mất không thấy. Chấp sự đối với một bên tiên nhân cảnh đệ tử nói ra, để Trương Khuê xuất lĩnh đại quân đối với Tần quân khởi xướng tiến công, liền nói chúng ta sẽ cho hắn áp trận, lúc cần thiết chúng ta sẽ ra tay, để hắn không cần lo lắng. Là, chấp sự đại nhân. Thiên nhân cảnh đệ tử lập tức trở lại đại doanh hướng Trương Khuê truyền lại mệnh lệnh. Nhìn trước mắt thiên nhân cảnh đệ tử vây vang đắc ý dáng vẻ, lập tức lòng sinh lửa giận. Trương Khuê nhìn xem người này, trong ánh mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, nhưng nghĩ tới chính mình còn cần trợ giúp của bọn hắn, liền thu liễm lại sát ý của mình. Trương Khuê lập tức liền hạ lệnh đại quân khởi xướng tiến công. Đại quân xông về trước phong, rất nhanh hai quân liền kịch liệt triển khai giao phong. Chấp sự nhìn phía dưới Tần quân sức chiến đấu mặc dù cường hãn, nhưng cũng sẽ không đối với động thiên cảnh cường giả tạo thành tổn thương. Đám người vẫn đang chờ đợi, nhìn thấy Đại Chu quân đội hoàn toàn không phải Tần quân đối thủ, bị Tần quân đánh liên tục bại lui. Vốn định lại quan sát một hồi, chấp sự bây giờ nhìn không nổi nữa, liền để cho thủ hạ tiến đến trợ giúp. Một đám thiên nhân cảnh đệ tử thẳng hướng Tần quân, nhưng còn chưa chờ những người này trùng sát Tần quân bên trong cao thủ liền phóng lên tận trời, ngăn cản xuống cái này từng bị thiên nhân cảnh. Chấp sự hít mắt, mặc dù Tần quân cao thủ đông đảo, nhưng cũng liền bẹn bẹn như vậy mà thôi. Bằng vào những người này cũng bắt không được một tên động thiên cảnh cường giả, Tần quân khẳng định còn có ẩn tàng cường giả. Chấp sự tiếp tục quan sát đến đại chiến, đối với một bên động thiên cảnh thủ hạ phất phất tay, còn sót lại một tên động thiên cảnh đạt được gia hiệu liền thả người nhảy lên, cũng đã gia nhập chiến trường. Thấy vậy, Mông Điểm bọn người nhao nhao đứng dậy, cũng chuẩn bị bắt tên này động thiên cảnh. Chấp sự nhìn xem đột nhiên bạo khởi Mông Điểm đám người, cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chỉ là Bắc Châu một cái vương triều lại có nhiều như vậy động thiên cảnh cường giả. Chấp sự ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mông Điểm bọn người. Xem ra cái này Đại Tần có chút bí mật, ngược lại là có thể xâm nhập đảo móc một chút. Mông Điểm mấy người cũng trong lòng có cảm ứng, biết mình bị Trung Châu chấp sự theo dõi. Nhưng bọn hắn cũng biết Bạch Khởi ngay tại nhìn chăm chú lên hết thảy. Trong lòng cũng là lực lượng mười phần, chỉ cần gã chấp sự này dám thò đầu ra, tất nhiên sẽ bị Bạch Khởi chém giết. Chấp sự nhìn xem khí thế cường hành Mông Điểm đám người, nội tâm đã đánh tốt tính toán, dự định trực tiếp bắt mấy người, lại đi bắt lấy Tần Vương, ép hỏi Đại Tần có như thế đông đảo động thiên cảnh cao thủ bí mật. Chấp sự nghĩ đến liền triệt hồi ngụy trang, trực tiếp đại đạo chi lực tạo thành một đôi bàn tay khổng lồ hướng về Mông Điểm mấy người vô tới. Mông Điểm bọn người mặc dù cứng hãn, nhưng đối mặt sắp đi vào khai đạo cảnh chấp sự hay là kém hơn một chút. Đám người bị buộc lui lại mấy bước. Chấp sự giật mình nhìn xem đám người. Phải biết chính mình một chiêu này, phổ thông động thiên cảnh thế nhưng là không tiếp nổi, không chết cũng tàn phế. Mà trước mặt mình mấy người lại vẹn vẹn chỉ là khí huyết bị phản, lui về phía sau mấy bước mà thôi. Cái này khiến chấp sự càng hiếu kỳ Đại Tần trung ẩn giấu bí mật, vậy mà có thể chế tạo ra như thế cường giả. Chấp sự vẫn được tiếp tục tiến công. Bạch Khởi tại trong đại doanh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuyên qua trùng điệp không gian truyền tới chấp sự trên thân. Chấp sự cảm thụ được nguồn lực lượng này, sắc mặt có một chút ngưng trọng. Chậm rãi nheo cặp mắt lại, nhìn phía xa Tần Quân đại doanh, chẳng lẽ lại Tần Quân còn có khai đạo cảnh cường giả không thành? Chấp sự lắc đầu, đem cái này buồn cười ý nghĩ ném ra náo hải. Ngay cả mình cũng còn kém một bước mới có thể mở đạo, tại cái này vắng vẻ Bắc Châu thì như thế nào tiến hành mở đường? Chấp sự ánh mắt tàn nhẫn, là người hay quỷ lão phu đem ngươi bắt đi ra nhìn xem liền biết. Chấp sự cũng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về Bạch Khởi chô doanh trướng đánh tới. Bạch Khởi trực tiếp đằng không mà lên, bay phá đại trướng. Hàn quang lóe lên. Bạch Khởi phối kiếm, Du Hy bảo kiếm trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về chấp sự đánh tới. Chấp sự thấy vậy, khinh thường nói: "Chút tài mọn." Nói đi liền muốn bung ra trường kiếm đánh rơi Bạch Khởi phi kiếm, lại không nghĩ rằng phi kiếm trực tiếp chặt đứt trường kiếm của mình. Chấp sự cảm thấy không đối với đó lúc đã chậm. Cái này Du Hy bảo kiếm phía trên bám vào cũng không phải phổ thông thiểm điện, mà là kinh khủng sát lục thần lôi. Sát lục thần lôi tại chấp sự trong tay nổ tung. Chấp sự quá sợ hãi, vội vàng điều động chính mình đại đạo chi lực tiến hành dập tắt, lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, chấp sự thịt đau từ trong không gian chữa vật lấy ra chính mình chuẩn bị đột phá khai đạo cảnh vật tư, mới dập tắt sát lục thần lôi. Chấp sự khiếp sợ nhìn qua giữa không trung Bạch Khởi, chậm rãi nói ra: "Không nghĩ tới các hạ lại là khai đạo cảnh cường giả, không biết các hạ xuất từ tộc nào?" Bạch Khởi trịnh trọng nói: "Ta chính là Đại Tần chủ soái, Bạch Khởi là cũng." Chấp sự lúc này cũng không dám lại đi nhìn trộm Đại Tần bí mật. Đối mặt khai đạo cảnh cường giả, hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình. Lão phu chính là Trung Châu Thánh giả gia tộc Vương gia người, mong rằng các hạ thả lão phu một mạng. Lão phu cam đoan không còn bước vào Bắc Châu một bước. Bạch Khởi giống nhìn thẳng nóc một dạng ánh mắt nhìn xem chấp sự, trần trụi sát ý bao phủ lại chấp sự. "Phạm ta Đại Tần người, xa đâu cũng giết." Chấp sự cảm thụ được Bạch Khởi sát ý lạnh như băng, toàn thân trên dưới băng lãnh, miễn cưỡng nói ra: "Không nên ép lão phu, lưỡng bại câu thương kết quả đều không phải là mọi người muốn." Bạch Khởi ha ha cười nói: "Lưỡng bại câu thương, buồn cười. Để ta nhìn xem lá bài tẩy của ngươi." Nói đi Bạch Khởi lại điều khiển Du Hy bảo kiếm hướng về chấp sự đánh tới. Chấp sự gặp lần tình hình, quyết định chắc chắn liền từ trong không gian chứa vật móc ra một viên xích hồng sắc đan dược một ngụm nuốt vào. Trong mấy mắt, chấp sự toàn thân phồng lên, vô số lực lượng chống rông hiện hiện, đem hắn toàn thân cũng giống như một trái bóng ra một dạng chống đứng lên. Chớp mắt gặp, liền lại xẹp xuống, dần dần khôi phục thành nguyên dạng. Nhưng chấp sự khí thế lại là dần dần cất cao. Rốt cuộc, đạt đến điểm giới hạn, đột phá khai đạo cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh vô cùng vô tận cùng đại đạo chi lực. Chấp sự trong ánh mắt toát ra si mê thần sắc, ánh mắt ngoan độc nhìn xem Bạch Khởi. Hừ lạnh một tiếng, liền hướng về Bạch Khởi đánh tới, cùng Bạch Khởi chém giết cùng một chỗ. Một kích qua đi, hai người tản ra. Bạch Khởi ngược lại là cảm thấy có chút hướng ngoài ý muốn. Không hổ là Trung Châu người tới, còn có loại át chủ bài này, có thể cưỡng ép tăng lên tới khai đạo cảnh. Bạch Khởi trong ánh mắt toát ra thần sắc hưng phấn. Từ khi đột phá đến khai đạo cảnh đến nay, chính mình còn không có toàn lực thi triển qua thân thủ, lần này cuối cùng có thể hảo hảo đánh một trận. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi khí thế càng hơn, trực tiếp vượt trên chấp sự khí thế. Toàn thân vây quanh sát lục thần lôi lực lượng cầm trong tay Du Hy bảo kiếm hướng về chấp sự đánh tới. Bật hết hỏa lực Bạch Khởi chỉ dùng một kích, liền đem chấp sự đánh đại đạo chi lực tất cả đều tán loạn, miệng phun máu tươi, đánh rơi trên mặt đất. Nhìn xem giống như lôi thần Bạch Khởi, tất cả mọi người ở đây đều dọa đến trợn mắt hốt hoồm. Liền trong tay vũ khí đều đình chỉ huy động, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm giữa không trung Bạch Khởi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chương 120, diễn hết quân địch chương 120, diễn hết quân địch chấp sự nằm trên mặt đất, ánh mắt toát ra hoảng sợ thần sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung Bạch Khởi. Còn muốn lại dãy rủa một chút, liền vận chuyển lên lực lượng trong cơ thể, lại chỉ có thể phun ra máu tươi. Không có khả năng điều động năng lượng trong cơ thể, chấp sự cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất. Tuy ý Bạch Khởi sát lục thần lôi ở trong cơ thể mình từ từ ăn mòn chính mình. Bạch Khởi nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống chấp sự, khinh thường lắc đầu. Thật sự là phế vật, ta ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi, còn tưởng rằng hôm nay có thể hào hào đánh một trận. Trực tiếp dùng ý niệm khống chế chấp sự thể nội sát lục thần lôi kết thúc chấp sự tính mệnh. Đại Chu các binh sĩ nhìn trên mặt đất tựa như than cốc Trung Châu cường giả cùng giữa không trung giống như lôi thần Bạch Khởi, khủng hoảng cảm xúc bắt đầu ở trong đại quân lan tràn. Trương Khuê hoảng sợ nhìn xem Bạch Khởi. Hắn cũng là biết tên này từ Trung Châu tới cường giả chính là nửa bước khai đạo cảnh tồn tại, cứ như vậy bị Bạch Khởi cho giết chết. Trương Khuê không biết nên như thế nào quyết sách. Bạch Khởi cũng sẽ không buông tha lần này bọn hắn, trường kiếm vung lên. Trong nháy mắt vô số sát lục thần lôi đáp xuống đại chu trong quân, mang đi tính mạng của vô số người. Còn chưa chờ Chu quân kịp phản ứng, Tần quân liền giết tới đây, vô số đại chu các binh sĩ chết tại trên chiến trường. Trương Khuê thấy cảnh này, trong lòng biết đại thế đã mất, các binh sĩ đã không có chiến ý, chỉ có đối với Bạch Khởi sợ hãi. Mặc dù trong lòng hay là không cam tâm, nhưng nghĩ tới Bạch Khởi vô địch, Trương Khuê hay là hạ lệnh. Mệnh lệnh đại quân theo thứ tự triệt thoái phía sau, không cần loạn, chủ lực số 1 quân đi đầu ngăn cản Tần quân bước chân, đệ nhị tác lập ngựa triệt thoái phía sau. Đệ tứ đại quân đoàn lập tức từ mặt bên trên đỉnh, tiểm hộ đại quân rút lui. Là, đại soái. Theo Trương Khuê mệnh lệnh được đưa ra, đại chu quân đội dần dần ổn trận hình. Mặc dù vừa mới hỗn loạn lung tung, vô số binh sĩ chết tại người một nhà dưới chân. Có Trương Khuê chỉ huy, đại quân dần dần triệt thoái phía sau. Tứ đại độc lập quân đoàn cũng chạy tới Tần quân hai bên, dần dần tới gần Tần quân. Không có rừng rậm trở ngại. Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi phân biệt xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Bạch Bảo quân một trái một phải phát khởi tiến công. Tứ đại thần thú quân đoàn mặc dù cũng nghe qua Tần quốc thiết kỵ lợi hại, nhưng bọn hắn tứ đại thần thú quân đoàn cũng là đại chu vương bài bộ, trên trăm năm đến một mực là đại chu tinh nhuệ nhất bộ đội một trong. Hai quân trùng kích cùng một chỗ. Tứ đại thần thú quân đoàn quả nhiên danh bất hư truyền. Có chiến hồn gia trì, đủ để chống cự Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh công kích. Tứ đại thần thú tướng lĩnh lạnh lùng nhìn xem Tần quân, hạ lệnh đại quân tiến công. Ngông Điểm hừ lạnh một tiếng, chính mình lại bị coi thường. Ngay sau đó Ngông Điểm điều động quân hồn chi lực, màu vàng hỏa kỵ thương trực tiếp đánh tan thần thú quân đoàn phòng ngự bình chướng. Theo quân hồn phá toái, thần thú quân đoàn tất cả binh sĩ đều khí huyết cuộn cuộn. Ngông Điểm lắc đầu, cười nhạo bọn hắn vô tri, liền xuất lĩnh lấy đại quân triển khai đồ sát. Trương Khuê nhìn xem ngay cả tứ đại thần thú quân đoàn đều bị Tần quân vô tình đồ sát, trong lòng không khỏi dâng lên tuyệt vọng cảm giác bất lực. Đợi đến tứ thần thú quân đoàn diệt vong, Tần quân kỵ binh quân đoàn liền sẽ đuổi theo. Trương Khuê thở dài một tiếng, cuối cùng minh bạch cuộc đời của mình đối thủ La Dũng là thế nào thất bại. Thế này sao lại là chiến tranh? Rõ ràng là nghiêng về một bên đồ sát. Hán Trương Khuê đời này liền không có đánh qua như thế biệt quất cẩm. Nhìn xem Tần quân từng bước ép sát, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đại chu các binh sĩ chết thảm. Trương Khuê không khỏi cũng vì đại chu nên đi nơi nào mà cảm thấy tuyệt vọng. Thật sâu thở dài một hơi, Trương Khuê ra lệnh, mệnh lệnh đại quân phân tán phá vây không được liền đầu hàng đi. Đại soái không thể a, các minh đệ còn có thể chiến. Đúng vậy a, đại soái, tuyệt đối không thể đầu hàng. Nghe các phó tướng khuyên can, Trương Khuê bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cơ hội, quân ta cùng Tần quân đều không tại một cái cấp bậc, hoàn toàn là nghiêng về một bên đổ sát. Mỗi trễ một giây, liền có ta vô số đại chu binh sĩ đã mất đi tính mệnh. Các phó tướng còn muốn khuyên can, nhưng Trương Khuê phất phất tay. Ý ta đã quyết, đi tới đạt mệnh lệnh đi. Các phó tướng cũng chỉ có thể dưng dưng đi tới đạt Trương Khuê mệnh lệnh. Đã sớm mất đi chiến ý đám binh sĩ nghe được đầu hàng mệnh lệnh, không có một chút do dự, nhao nhao vùng vũ khí xuống đầu hàng. Bạch Khởi thấy cảnh này cũng không có khó xử tại bọn hắn. Lưu lại đại quân tạm giam hàng quân, tiếp tục truy kích lấy còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại quân. Trương Khuê nhìn thấy Tần quân cũng không có lừa giết đầu hàng các đại quân, cũng là yên tâm nhẹ gật đầu. Mắt thấy Tần quân đại quân càng ngày càng gần, các phó tướng nhao nhao nói ra: "Đại soái, chúng ta rút lui trước đi, không cần làm hy sinh vô vị." "Đúng vậy a, đại soái, Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có tuổi đốt ra đại soái." Trương Khuê nhìn xem đám người, chậm rãi lắc đầu: "Các ngươi rút lui trước đi. Trận chiến này đại bại, trở về đại vương khẳng định phải truy cứu trách nhiệm, liền có một mình ta gánh chịu. Ta cũng phải vì ta chết đi đại chu các huynh đệ phụ trách. Là ta dẫn bọn hắn tới chỗ này, để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này, ta cũng muốn ở chỗ này bồi tiếp bọn hắn." Bất đắc dĩ Tần quân càng ngày càng gần. Đám người chỉ đành chịu đi đầu rút lui, chỉ để lại mấy người hầu ở Trương Khuê bên người không có rút lui. Trương Khuê hiếu kỳ vấn đạo: "Các ngươi vì sao không rút lui?" "Đại soái, tiểu nhân không cha không mẹ, từ nhỏ đi theo đại soái, tự nhiên muốn bồi tiếp đại soái." "Chúng ta cũng thế." Trương Khuê nhìn xem mọi người nhẹ gật đầu. "Tốt, tốt, là ta Trương Khuê phụ mọi người. Nguyện thể chết cũng đi theo đại soái." Trương Khuê cầm lấy trường thương, trở mình lên ngựa, phẫn nộ quát: "Giết!" Liền xuất lĩnh lấy đám người hướng về Tần quân giết tới đây. Cuối cùng bị Tần quân chém xuống dưới ngựa, vĩnh viễn táng thân tại trên vùng đất này. Bạch Khởi thấy cảnh này lắc đầu cảm thán nói: "Cùng La Dũng một dạng, đều là một tên tốt tướng quân a, chính là quá mức vô trung." Gặp đại cục đã định, Bạch Khởi liền mệnh lệnh đại quân nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tiến hành kết thúc làm việc. Đại Chu Vương thành bên trong, Đại Chu Vương ngay tại chờ đợi lo lắng lấy tiền tuyến chiến báo khi còn lại tàn binh bại tướng dần dần trốn về Vương thành đằng sau. Đại Chu Vương lúc này cũng nhận được tiền tuyến đại quân chiến bại chiến báo, trực tiếp khí tại trên đại điện nổi trận lôi đình, trực tiếp tức giận thổ huyết. Chớ mấy triệu đại quân chỉ trở về một vài người như thế, ngay cả châm từ Trung Châu mời tới cường giả đều mệnh tang nơi này. Ngay cả mình tứ thần thú quân đoàn đều toàn quân bị diệt. Đây là trời muốn diệt ta Đại Chu a. Đại Chu Vương nói xong trực tiếp mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Chúng thần thấy tình cảnh này, vội vàng cứu giá. Bởi vì Đại Chu Vương chẳng đến, chúng thần cũng chỉ đánh qua loa hạ triều. Hạ triều sau, đại quân chiến bại tin tức liền lập tức truyền khắp toàn bộ vương thành. Chúng sinh muôn màu tại lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều đám đại thần gặp Đại Chu đại thế đã mất, liền lặng lẽ bắt đầu vì chính mình chuẩn bị đường lui. Có bắt đầu thu dọn nhà sinh chuẩn bị thoát đi vương triều. Có chút lớn thần thì chuẩn bị liên hợp lại cho Đại Tần nộp lên nhập đội. Còn có cao tuổi đám đại thần một tiếng là Đại Chu cẩn trọng, mắt thấy Đại Chu muốn đi đến mặt lộ bọn hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Khủng hoảng cảm xúc tại Đại Chu cảnh nội bắt đầu lan tràn. Chương 121, nhập đội chương 121, nhập đội khi biết đại quân triệt để thất bại tình huống dưới. Toàn bộ vương thành đều loạn thành hỗn loạn. Đại Chu vương trong cung. Đại Chu vương chậm rãi từ trên giường nằm tỉnh lại, chúng thần nghe nói tin tức sau lập tức chạy đến muốn bái kiến đại vương. Đại Chu vương nghe được cung nhân báo cáo sau, giữ vững tinh thần triệu kiến chư vị. Nhìn xem chạy tới đám người, Đại Chu vương suýt nữa lần nữa ngã xuống. Vậy mà chỉ có chút ít hơn 10 người, phần lớn người vậy mà đều không thấy. Gặp Đại Chu vương cô đơn dáng vẻ, đại thần nói ra: "Đại vương, chúng ta còn chưa thua, cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định." "Đúng vậy a, đại vương, thần chờ lệnh lĩnh quân kháng tần." Nhìn chúng đám người trung tâm, Đại Chu vương mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay tại trong đại điện không khí một mảnh tường hòa, quân thần ở trung hòa hợp thời điểm. Thái giám đội vàng đến báo. "Báo, đại vương, Nhữ Dương vương cùng Trấn Tây vương lãnh binh đột kích." "Cái gì?" Đại Chu vương mắt tối sầm lại, suýt nữa lại hôn mê bất tỉnh. May mắn một bên lão thái giám đỡ lấy, mới không có ngã xuống. Đám người trong lúc nhất thời cũng loạn trận cước. Ngoại địch còn không có giải quyết, đại tần đại quân ngay tại nơi xa nhìn chằm chằm. Hiện tại Đại Chu nội bộ vậy mà cũng xuất hiện phản loạn. Đây là trời muốn vong ngã Đại Chu sao? Có chút lớn thần lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời thét dài. Đại Chu vương mặc dù khí trên đầu, nhưng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nhữ Dương vương cùng Trấn Tây vương tuyệt đối không có khả năng công nhiên phản loạn. Nghĩ đến đây, Đại Chu vương quyết định tự mình đi hỏi một chút hai người, liền hạ lệnh: "Có ai không, bãi giá cửa thành, chấm muốn đích thân hỏi một chút hai người này nguyên do trong đó." Đám người gặp đại vương lại muốn đặt mình vào nguy hiểm, đều nhao nhao ngăn cản. "Không thể a, đại vương, ngài vạn tôn chi thân thể sao có thể tự mình đi đâu?" "Đúng vậy a đại vương, nếu là có ngoài ý muốn, ta Đại Chu nhưng làm sao bây giờ a?" Đại Chu vương khoát tay áo, ra hiệu đám người thối lui. "Loạn trong giặc ngoài, chấm không đi, chẳng lẽ tùy ý bọn hắn đánh vào tới sao?" Chúng thần thấy vậy cũng chỉ có thể hướng hai bên thối lui, vì đại vương trở lại một con đường đến. Tần quân đại doanh bên trong Tần Vô Song cùng Bạch Khởi cũng nhận được tin tức. Hai người nhận được tin tức hậu tướng xem cười một tiếng. Bạch Khởi đứng dậy nói ra: "Đại vương, cái này Nhữ Dương vương cùng Trấn Tây vương rõ ràng đây chính là muốn bắt lại Đại Chu vương, dùng cái này đến làm thẻ đánh bạc tìm tới dựa vào ta Đại Tần." Tần Vô Song cười nói: "Hai người này ý nghĩ không sai, ngược lại là có chút thấy xa, biết là Đại Chu vương tộc lưu một con đường lùi. Đại vương, phải chăng muốn lưu hai người một mạng?" Tần Vô Song nhẹ gật đầu: "Đương nhiên, chấm là muốn nhất thống Cửu Châu, mà không phải muốn giết sạch Cửu Châu. Có chấm tại, bọn hắn lại có thể nhấc lên sóng gió gì đâu?" Vương thành ngoại, Nhữ Dương vương cùng Trấn Tây vương nhìn trước mắt vương thành. "Đại ca, chúng ta dạng này thật được không?" Nhữ Dương vương sắc mặt xoắn xuýt nhìn xem Trấn Tây vương. Trấn Tây vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng: "Đại ca cũng không có biện pháp nhà. Nếu Đại Chu vương thất phá diệt, chúng ta những người này khẳng định sẽ bị thanh toán. Ta Đại Chu vương tộc không có khả năng như vậy tuyệt hậu a." Nhìn xem hùng vĩ Đại Chu vương thành, Trấn Tây vương chậm rãi nói ra: "Cái này là chúng ta cho Tần vương nhập đội." Nhữ Dương vương sau khi nghe được giữ im lặng. Sau một hồi lâu, Trấn Tây vương liền hạ lệnh: "Xuất kích, công phá vương thành." Đại quân chậm rãi tiến lên. Binh lính tiền tuyến đột nhiên cấp báo đạo: "Báo, vương gia, đại vương ở trên cửa thành." Nhữ Dương vương cùng Trấn Tây vương tập trung nhìn vào, trên cửa thành kia đứng đấy quả nhiên là đại vương. "Đại ca, vậy phải làm sao bây giờ?" Nhữ Dương vương không biết làm sao nhìn xem Trấn Tây vương. Trấn Tây vương nhìn xem trên cửa thành Đại Chu vương chậm rãi nói ra: "Đi thôi, đi cùng đại vương nói một chút đi." Nói Trấn Tây vương liền cưỡi ngựa đi thẳng về phía trước. "A, đại ca, đi tìm đại vương nói một chút, ngươi không có lầm chứ?" Nhữ Dương vương một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Trấn Tây vương đi xa bóng lưng, cắn răng một cái hay là đi theo. "Đại ca, chờ ta một chút, ta và ngươi cùng đi." Đại Chu vương nhìn xem dưới cửa thành dần dần đến gần hai người, chậm rãi nói ra: "Đã lâu không gặp a, đại ca, 12 đệ." Trấn Tây vương còn chưa nói chuyện, Nhữ Dương vương run run rẩy rẩy nói: "Tham kiến đại vương." Gặp Trấn Tây vương không nói chuyện, Đại Chu vương tiếp tục nói: "Đại ca, chấm những năm này mang ngươi không tệ, vì sao muốn tại thời khắc mấu chốt này phản bội chấm?" Trấn Tây vương nhìn xem Đại Chu vương nói ra: "Lương ta phản ngươi, nhưng không có phản bội Đại Chu." Nghe nói như thế, Đại Chu vương đã khí đến cười. "Cho cười, hoang đường, chấm liền đại biểu cái này Đại Chu, đại biểu cho Đại Chu vương thất." Gặp Đại Chu vương như vậy hăng hái, Trấn Tây vương chậm rãi nói ra: "Người ta đều biết, Đại Tần đã thế không thể đỡ. Nếu vương thành bị phá, chúng ta Đại Chu vương tộc liền muốn lọt vào thanh toán. Vậy ta Đại Chu vương thất dạng không còn tồn tại." Nghe Trấn Tây vương châm chọc nói, Đại Chu vương trầm mặc. Không thể không nói, Trấn Tây vương nhìn rất thấu triệt. Ngay cả Đại Chu vương trong lòng mình cũng không có nắm chắc. Tại cương đại Đại Tần trước mặt có thể lần này trong chiến tranh bảo trụ Đại Chu, cũng là thời điểm nên là Đại Chu tương lai tìm một đầu đường ra, trước mắt trầm mặc thật lâu. Đại Chu vương phảng phất lập tức già nua mấy chục tuổi, nhìn xem Trấn Tây vương vấn đạo: "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Trấn Tây vương nhìn xem Đại Chu vương từng chưa nói ra nói: "Nhập đội." Đại Chu vương nhìn xem Trấn Tây vương nhẹ gật đầu: "Vương thành có thủ hộ đại trận, là ta Đại Chu át chủ bài, là không thể nào đưa cho ngươi." "Ta biết." Đại Chu vương cao mày vấn đạo: "Vậy ngươi muốn cái gì?" "Chấm thân là Đại Chu chi chủ càng không khả năng làm ngươi nhập đội." Hai người trầm mặc thật lâu nói ra, Trấn Tây vương mở miệng nói ra: "Thiên Nhất cùng Phượng Nhi." Trấn Tây vương vừa dứt lời, Đại Chu vương liền trừng lớn hai mắt: "Ngươi, Thiên Nhất cùng Phượng Nhi cũng là ngươi chất nhi?" Trấn Tây vương trầm mặc nhẹ gật đầu. Hai người lại lâm vào rằng co hoàn cảnh, một bên Nhữ Dương Vương cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể yên lặng chờ hai người. Cuối cùng, Đại Chu Vương chán trường vấn đạo có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn sao? Đạt được Trấn Tây Vương cam đoan sau, Đại Chu Vương chậm rãi nhẹ gật đầu liền quay người rời đi. "Chấm sẽ đem Thiên Nhất cùng Phượng Nhi mang cho ngươi." Ngoài thành Trấn Tây Vương nhẹ gật đầu, liền dẫn Nhữ Dương Vương về tới quân doanh. Vừa mới trở về, Nhữ Dương Vương liền không kịp chờ đợi nói ra: "Đại ca, nếu như chúng ta đem Thiên Nhất cùng Phượng Nhi giao ra, bọn hắn thật không có chuyện gì sao?" Trấn Tây Vương nhìn Nhữ Dương Vương một chút: "Ngươi còn không hiểu rõ ta, chuyện không có nắm chắc ta sẽ đi làm sao? Thiên Nhất cùng Phượng Nhi khẳng định sẽ không có chuyện gì, có thể nhất thống Bắc Châu Tần Vương độ lượng còn không có cái này nhỏ." Đạt được Trấn Tây Vương cam đoan, Nhữ Dương Vương mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nếu là chính hắn thì khẳng định sẽ chém tận giết tuyệt, tuyệt đối sẽ không hậu hoạn. Mặc dù hắn không hiểu rõ Tần Vương, nhưng hắn tin tưởng mình đại ca. Hai người trở lại quân doanh hậu kỳ không bao lâu, liền có binh sĩ báo cáo: "Vương gia, đại vương đem công tử Tiên Hỏa công chủ Phượng đưa tới." Chương 122, vây khốn Đại Chu thành. Chương 122, vây khốn Đại Chu thành. Đại Chu Vương đem công tử Tiên cùng công chủ Phượng đưa đến Trấn Tây Vương trong đại doanh. Nhìn xem trước mặt mình khả khả ái ái tiểu chất tử tiểu chất nữ, Trấn Tây Vương trong lòng thật sâu thở dài một hơi, lắc đầu, thanh lý mất trong đầu của chính mình dư thừa ý nghĩ. Liên đệ Nhữ Dương Vương chiếu khán tốt Tiên Nhất cùng Phượng Nhi, lập tức chuẩn bị theo đại quân cùng lúc xuất phát. Trấn Tây Vương thì chính mình đi ra doanh trướng, nhìn xem tới tới lui lui các binh sĩ, làm dịu chính mình tâm tình buồn bực. Nhìn phía xa vương thành, Trấn Tây Vương trầm mặt một hồi, liền phất tay gọi đến phó tướng ra lệnh. "Mệnh lệnh đại quân tiếp tục lưu thủ, chờ đợi đại vương mệnh lệnh. Ngươi dẫn đầu đệ nhất quân đoàn theo ta xuất phát." Phó tướng nghe được mệnh lệnh sau sững sờ, lập tức lĩnh mệnh đạo: "Là, đại vương." Trấn Tây Vương nhẹ gật đầu, tiếp tục xem vương thành chờ đợi đại quân tập kết. Chốc lát, đại quân tập kết hoàn tất, đợi đến bọn hắn chuẩn bị khi xuất phát. Nhữ Dương Vương thấy chỉ có một vài nhân mã như thế đi theo bọn hắn cùng đi, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo: "Đại ca, làm sao chỉ có một vài nhân mã như thế, còn lại đại quân đâu?" Trấn Tây Vương bình tĩnh nói: "Bọn hắn liền giao cho đại vương." Nghe đại ca bình tĩnh như vậy nói, Nhữ Dương Vương lập tức cảm giác yết hầu nghẹn ngào, nói không ra lời. Chiếu cố tốt Thiên Nhất cùng Phượng Nhi, Trấn Tây Vương cũng không có quản nhiều Nhữ Dương Vương, giao phó xong liền cưỡi ngựa hướng về phía trước tiến đến. Mà trong xe Thiên Nhất cùng Phượng Nhi còn không biết tình huống, cho là mình đám bọn cậu ngoại mang chính mình đi ra ngoài chơi, hưng phấn vấn đạo: "Cậu, cậu, chúng ta đi nơi nào ăn cơm chơi nha?" Nhìn lên trời thật ngây thơ Thiên Nhất cùng Phượng Nhi, Nhữ Dương Vương nhấc lên dáng tươi cười nói ra: "Các loại đám bọn cậu ngoại trước làm xong lại mang các ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không?" Hai người sau khi nghe được mặc dù có chút hứa thất lạc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở lại trong xe ngựa chậm rãi chờ đợi. Đại Chu Vương trong cung. Đại Chu Vương biết Trấn Tây Vương mang theo Thiên Nhất cùng Phượng Nhi đã xuất phát. "Đại Vương, nhưng Trấn Tây Vương đại quân còn tại ngoài thành." Đại Chu Vương cao mày không biết Trấn Tây Vương muốn làm gì. "Đại Vương, Trấn Tây Vương trong quân tướng lĩnh cầu kiến." "Tiên." Trấn Tây Vương tướng lĩnh cùng nhau đi tới. "Tham kiến Đại Vương." Thuộc hạ Phong Vương ra mệnh lệnh đem đại quân giao cho Đại Vương trưởng quản. Đại Chu Vương ánh mắt kinh ngạc, nhận lấy cung nhân chuyển lên hộ phù. Nắm trong tay lấy Trấn Tây Vương hộ phù, Đại Chu Vương hiện tại nội tâm rất là phức tạp. Trấn Tây Vương quân đội cũng là toàn bộ Đại Chu đều số 1 số 2, vẫn luôn do Trấn Tây Vương tự mình trưởng quản, xưa nay không tham dự bất luận cái gì chính trị đấu tranh. Hiện tại Trấn Tây Vương lại đem chính hắn đại quân giao cho chấm. Đội xe một đường hướng bắc, rất nhanh liền tiếp cận đại Tần quân đội. Tần quân rất nhanh liền vây lại bọn hắn. Trấn Tây Vương ngồi trên lưng ngựa làm yên lòng đại quân, sau đó chậm rãi nói ra: "Chúng ta là Đại Chu Trấn Tây Vương cùng Nhữ Dương Vương, đến lần là vì tìm nơi nương tựa Tần Vương." Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, đánh nhiều năm như vậy cầm, còn là lần đầu tiên có vương gia chủ động đầu hàng, liền nói ra: "Vương gia trước tiên ở nơi này chờ đợi, chúng ta thông báo đại soái." Trấn Tây Vương nhẹ gật đầu, liền ngồi trên lưng ngựa lặng lặng chờ. Ngay tại trong doanh trướng nghỉ ngơi Tần Vô Song, liền nghe được ngoài trướng Bạch Khởi cầu kiến: "Đại vương, Đại Chu Trấn Tây Vương cùng Nhữ Dương Vương ngay tại đại doanh bên ngoài chờ đợi." Tần Vô Song nghe thấy Bạch Khởi báo cáo, chậm rãi đi ra doanh trướng, nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đến. "Đi, theo chấm đi xem một cái bọn hắn cho chấm mang đến cái gì nhập đội." "Là, đại vương." Tần Vô Song dẫn theo Bạch Khởi đến đại doanh bên ngoài. Nhìn xem ngồi trên lưng ngựa Trấn Tây Vương, Tần Vô Song nhẹ gật đầu, quả thật là một mặt khí khái hào hùng. Trấn Tây Vương một chút liền khóa chặt đám người trung ương nhất bá khí Vô Song Tần Vô Song, liền xoay người phía dưới cung kính nói: "Tham kiến Tần Vương." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, vấn đạo: "Trấn Tây Vương đến đây không biết có chuyện gì?" "Tần Vương, chúng ta chuyên tới để hướng ngài xin hàng." Nói Trấn Tây Vương đi hướng xe ngựa, đem Thiên Nhất cùng Phượng Nhi kéo ra khỏi xe ngựa. Thiên Nhất cùng Phượng Nhi bị Trấn Tây Vương mang theo run run rẩy rẩy đi ra xe ngựa, ôm ở cùng một chỗ, nhìn xem chung quanh đại quân. Trấn Tây Vương nói tiếp: "Đây là Đại Chu Vương Vương tử Thiên Hỏa công chủ Phượng, chuyên tới để hiến cho Tần Vương." Tần Vô Song khẽ gật đầu, không nghĩ tới cái này Trấn Tây Vương lại đem người ta nhi tử cùng nữ nhi vượt qua tới. Mặc dù trong lòng đậu đen rau muống, nhưng Tần Vô Song hay là nghiêm túc nói: "Làm không tệ, để cho ngươi binh sĩ đều dỡ xuống các loại vũ khí đợi điều phối đi." "Là, ta đại vương." Trấn Tây Vương liền mệnh lệnh đại quân bỏ vũ khí xuống, chờ đợi Tần quân tiếp thu. Mà chính mình thì mang theo Thiên Nhất cùng Phượng Nhi còn có Nhữ Dương Vương đi theo Tần Vô Song đi vào đại doanh. Nhữ Dương Vương nhìn xem chung quanh Tần quân đối với mình nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi vạn phần khẩn trương, sợ Tần Vô Song nhìn chính mình một cái không vừa mắt đem chính mình dẫn đi. Đi vào đại trướng, Tần Vô Song ngồi tại chủ vị nhìn xem hai cái tiểu hài. Thật đúng là đừng nói, thế giới này bởi vì tu luyện năng lượng sung túc nguyên nhân, ngay cả tiểu hài đều là thật đáng yêu, phấn nộn phấn nộn. Tần Vô Song chậm rãi nói ra: kể từ hôm nay, cái này hai hải tử liền đi theo hai người các ngươi. Lập tức bắt đầu, mấy người các ngươi liền tiến về vương thành, không được đi ra vương thành. Là, đa tạ đại vương. Trấn Tây Vương cùng Nhữ Dương Vương đồng loạt thở dài một hơi. Tần Vô Song đối với một bên Bạch Khởi ra lệnh, để Mông Điểm phái một đôi hoàng kim hỏa kỵ binh áp giải bọn hắn tiến về vương thành. Là, đại vương. Đại Chu Vương trong cung, ngay tại trong đại điện lo lắng chờ đợi tin tức Đại Chu Vương rốt cuộc đã đợi được tình báo. Chỉ kiến cung người bước nhanh bên trên đại điện nói ra: "Đại vương, phía trước trinh sát truyền về tin tức, trông thấy Tần Quân hộ tống Trấn Tây Vương cùng Nhữ Dương Vương còn có Vương tử Thiên Hòa công chủ Phượng đi đến Đại Tần vương thành." Đại Chu Vương cuối cùng là thở dài một hơi. Trấn Tây Vương quả thật không có lừa gạt mình. Con của mình nữ nhi cuối cùng là sống tiếp được đi. Nghĩ đến đây, Đại Chu Vương lại lần nữa trấn tác tinh thần, hướng về đám đại thần vấn đạo: "Tần Quân cách chúng ta vẫn còn rất xa. Đại vương, Tần Quân cách chúng ta còn có mấy trăm dặm." Đại Chu Vương không khỏi cười khổ, đường đường Đại Chu, vậy mà luân lạc tới này. Nhìn xem địa đồ, Đại Chu Vương liền dự định tại vương thành cùng Tần Quân tuyệt nhất tự chiến. Tần Vô Song cũng tại trong đại doanh nhìn xem trên địa đồ toàn bộ đều cắm đầy ta Đại Tần Hắc Long cờ, chỉ còn lại có Đại Chu Vương thành, liền mệnh lệnh Bạch Khởi đạo: "Mệnh lệnh đại quân đẩy về phía trước tiến. Ngươi tự mình xuất lĩnh đế quốc quân thứ nhất trấn thủ chính diện chiến trường, để Vương Tiễn xuất lĩnh đế quốc đệ nhị quân từ phía sau vây quanh, ngăn cản quân địch đường lui. Còn lại các đại quân đoàn, phân biệt trấn thủ Đại Chu Vương thành hai bên trái phải, chết cho ta chết vây quanh Đại Chu, không thả chạy bất kỳ một người nào." "Là, đại vương." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. "Để các đại quân đoàn lập tức đúng chỗ, sáng sớm ngày mai khởi xướng tổng tiến công. Chấm sẽ đích thân đốc chiến." Chương 123, công kích bắt đầu. Chương 123, công kích bắt đầu. Chương 123, công kích bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, mặc dù là đại chiến buông xuống, Tần Vô Song hay là ngủ một cái rất sung mãn cảm giác. Sau khi rời giường, Tần Vô Song theo thường lệ hoàn thành hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh thạch cực phẩm khoáng mạch trăm đầu." "Vẫn được." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Đợi đến Bắc Châu nhất thống đằng sau, những mỏ linh thạch này ngược lại là có thể an trí tại Bắc Châu từng cái địa khu, dùng để tăng lên toàn bộ Bắc Châu linh khí chất lượng, giảm bớt cùng Trung Châu chênh lệch. Đánh dấu hoàn tất, Tần Vô Song đi vào ngoài doanh trướng. Đại quân đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, các binh sĩ tỉ mỉ lau sạch lấy vũ khí trong tay. Tần Vô Song đi vào đại trướng, tất cả mọi người đã đi tới nơi đây chuẩn bị sẵn sàng. "Tham kiến đại vương." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, hạ lệnh: "Toàn quân xuất kích." Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại quân bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến, từng bước tới gần Đại Chu Vương thành. Đại Chu Vương biết được Tần Quân tiến công tin tức, trong lòng thầm than một tiếng, mặt ngoài tỉnh táo nói: "Để đại quân chuẩn bị phòng ngự, tuyệt không thể để Tần Quân tới gần thành trì. Khi tất yếu, chấm sẽ mở ra Vương thành phòng ngự đại trận." "Là, đại vương." Đại Chu còn sót lại đại quân cũng đều bắt đầu khẩn trương lên, không dám có chút lười biếng. Song Vương nhân mã khua chiêng gõ trống điều động lấy, Bạch Khởi xuất lĩnh lấy đại quân dần dần tới gần Đại Chu Vương thành. "Ngừng, kỷ luật nghiêm minh." Theo Bạch Khởi mệnh lệnh, đại quân đình chỉ tiến lên. Ngay sau đó, từng đài loại cực lớn công thành phá ma nổ bị đại quân đẩy lên tiền tuyến. Đang 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 thanh âm bên tai không dứt, to lớn phá ma nổ mũi tên đã lên đạn. Bạch Khởi thấy vậy, hạ lệnh: "Thả." "Veng." Nổ thật to tiếng vang lên. Từng nhánh loại cực lớn phá ma tiến hướng về Đại Chu thành vào tới. Theo từng tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, phá ma tiến đập nện tại Đại Chu thành trên tường tạo thành từng cái sâu không thấy đáy hố to. Có phá ma tiến xạ kích ở trên tường thành trong đại quân. Mỗi chi phá ma tiến đều thanh không một mảng lớn Chu quân tính mệnh. Bạch Khởi nhìn thấy chiến quả hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên đây chính là đại vương nói tới khoa học kỹ thuật uy lực. Đây chính là hàng duy đả kích sao? Bạch Khởi trong lòng rất là rung động. Gặp Bạch Khởi lại mệnh lệnh đại quân bắt đầu lắp ráp phá ma tiễn. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, Đại Chu binh sĩ liền tổn thương thảm trọng. Đại Chu vương cao mày. Đại Tần nỗi trận bên trong thành chỉ quá mức xa xôi, đại quân cung tiễn cũng đả kích không đến Tần quân trận doanh. Xuất ra hộ thành đại trận không chế phủ, Đại Chu vương đành phải mở ra loại kém nhất hộ thành đại trận. Theo đại trận mở ra, một tầng màu vàng phòng hộ sờ bao phủ toàn bộ Đại Chu vương thành. Vâng. Lại là một trận phá ma tiễn mưa đột kích. Có phòng ngự đại trận ngăn cản, một chút uy lực yếu kém phá ma tiễn trực tiếp nổ nát tại phòng hộ sở lên mặt. Còn lại phá ma tiễn dù cho xuyên thấu phòng ngự đại trận cũng là uy lực to lớn giảm bớt. Trong lúc nhất thời, Song Phương lâm vào giằng co. Bạch Khởi cười thần bí, mệnh lệnh đại quân đặt lên đã có khắc minh văn phá ma tiễn. Đây chính là Thiên Cung viện sản phẩm mới, phía trên khắc họa minh văn đã có thể so sánh thiên nhân một kích. Toàn bộ đế quốc sản lượng cũng mới đạt tới mỗi ngày ngàn cái. Lần này Tần Vô Song mệnh lệnh đại quân mang đến đế quốc khốn tổn hơn phân nửa mấy chục vạn chi phá ma tiễn. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, vô số cứu cực phiên bản sắc phá ma tiễn lần nữa phát sạng. Không hề nghi ngờ, lần này từng nhánh phá ma tiễn trực tiếp xuyên thấu phòng ngự đại trận, đánh vào Đại Chu trận doanh. Đại Chu trận doanh nên đón nghiêm trọng hơn bạo tạc cùng tổn thất. Bạch Khởi nhìn xem Đại Chu thành nội bạo nổ sinh ra trận trận ánh lửa, trong lòng một trận sảng khoái. Nhưng Đại Chu vương coi như khó chịu, ngay cả hộ thành đại trận mở ra đều không thể ngăn cản Tần quân tập kích. Đại Chu vương bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra hộ thành đại trận năng lượng đẳng cấp. Đệ nhị đẳng cấp hộ thành đại trận đã có thể toàn phương vị, không góc chết phòng ngự thiên nhân phía trên tập kích. Phòng ngự đại trận tổng cộng 5 cấp, phân biệt đối ứng tiên thiên, thiên nhân, vấn đạo, đạo tiên, khai đạo cảnh tập kích. Nhưng mỗi tăng lên một cấp bậc năng lượng tiêu hao cũng là to lớn, mà lại ngoại thành cũng chỉ có thể mở đường cấp 2 đại trận. Chỉ có vương cung mới có thể tăng lên tới cấp bậc cao nhất phòng ngự. Nếu đem phòng ngự đại trận mở ra đến cấp thứ 4 thậm chí cấp thứ 5 cái kia năng lượng tiêu hao đơn giản con số trên trời. ngay cả Đại Chu nhiều năm như vậy nội tình cũng không chống được bao lâu. Xa xa Bạch Khởi trông thấy Đại Chu thành vòng phòng hộ càng thêm nồng đậm, cũng biết phá ma tiễn đã mất đi hiệu dụng, liền phất phất tay, mệnh lệnh đại quân triệt hạ phá ma tiễn, chuẩn bị tiến công. Nhìn thấy Tần quân thu hồi xe nỏ, cuối cùng không có lợi hại hơn mũi tên, Đại Chu vương thở dài một hơi. Tần quân các đại quân đoàn chậm rãi tiến lên, gặp Tần quân dần dần tới gần vương thành, Đại Chu vương cũng ra lệnh cho đại quân chuẩn bị tiễn vũ hầu hạ. Đại Chu các binh sĩ móc ra từng nhánh tráng kiện huyền thiết cung tiễn, chuẩn bị bắn về phía Tần quân. Bạch Khởi không nhìn thẳng Đại Chu tiến công, mệnh lệnh đại quân tiếp tục tiến công. Chu quân mũi tên đột kích, quân trận chi lực bừng bừng phân chấn, lại thêm Minh Văn Tuấn bài cùng Minh Văn Khải giáp gia trì, chỉ có số rất ít mũi tên đột phá phòng ngự. Mấy vòng tiễn vũ xuống tới, không có chút nào ngăn cản Tần quân tiến công bước chân. Đại Chu vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhưng cũng không có hạ lệnh đại quân đình chỉ tiến công, có thể tiêu hao Tần quân một điểm là một chút, đại chiến phần thắng cũng sẽ cao một chút. Tần quân đã nhìn chằm chằm vô số tiễn vũ tới gần ngoài thành phòng ngự đại trận, nhìn xem ngăn cản lấy đại quân tiến lên phòng ngự đại trận. Tòa trấn trong quân gia Cát Lượng đong đưa vũ phiến mỉm cười, điều động trong quân cường giả tiến về hắn chỉ định trận nhãn đánh vỡ vòng phòng hộ. Tại đại quân điểm hộ bên dưới, trong quân cao thủ dần dần đi vào hộ thành đại trận trận nhãn, toàn lực quanh kích lấy hộ thành đại trận ngoài thành trận nhãn. Đại Chu vương ánh mắt nghiêm trọng, Tần quân làm sao lại biết hộ thành đại trận trận nhãn? Chẳng lẽ là trấn Tây vương? Không có khả năng. Đại Chu vương lắc đầu, liền ngay cả trấn Tây vương cũng không biết đại trận trận nhãn vị trí, chỉ có đương nhiệm Đại Chu vương mới có tư cách biết trận nhãn vị trí. Nhìn xem Tần quân dần dần phá hư từng cái lại một cái trận nhãn, ngoài thành đại trận năng lượng dần dần yếu bớt, Đại Chu vương biết ác chiến sắp tới. Rốt cục, một trận nhãn cuối cùng bị Tần quân cường giả phá hủy, vốn là phá thành mảnh nhỏ hộ thành đại trận oanh một tiếng đình chỉ vận chuyển. Tần quân tiếp tục tới gần, trên chiến trường bầu không khí lại bắt đầu khẩn trương lên. Hiện tại ngoài thành hộ thành đại trận phá thoái, chỉ còn lại có vương cung đại chiến còn hữu dụng, chỉ có cùng Tần quân liều mạng. Nhìn bên ngoài thành đen nghịt Tần quân, tất cả mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tần quân một đường đỉnh lấy tiễn vũ đi vào dưới thành. Đại Chu vương thấy vậy cũng chỉ đành mệnh lệnh đại quân bắt đầu cận chiến đấu pháp. Các loại gỗ lăn, hỏa du, cổ thạch, lợi khí không ngừng mà hướng về dưới thành Tần quân đập tới, ngăn cản Tần quân trèo lên thành. Tần quân bên trong cường giả đỉnh lấy phòng ngự trùng sắt lên tường thành. Cửa thành cũng tại đại quân không ngừng dưới sự va chạm lung lay sắp đổ. Hai bên mông điểm mấy người cũng phát khởi đối với vương thành tiến công. Gặp đại quân loạn chiến, Đại Chu vương tại chúng thần khuyên bảo đi đầu trở về vương cung, khởi động vương cung phòng ngự đại trận. Vương cung phòng ngự đại trận nhưng không có trận nhãn, hoàn toàn đi có vương cung trung tâm nhất trung tâm khống chế khu động. Ngoài thành loạn chiến cùng trong vương cung an tĩnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chương 124, cầm xuống vương thành. Chương 124, cầm xuống vương thành. Tần vô song từ trong không gian chữ vật lấy ra cửu long lập liễn, trong nháy mắt chín đầu ngũ trảo kim long tự mang viễn cổ hồng hoang khí tức tràn ngập toàn bộ đại doanh. Lưu thủ đại doanh đám binh sĩ chẳng những không có cảm thấy sợ sệt, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy đối với Tần vô song vẻ sùng bái. Đi đến xe kéo, Tần vô song ngồi ngay ngắn ở trung ương, lái cửu long lạp liên hướng về chiến trường bay đi. Đại Chu thành bên ngoài, Bạch Khởi đang xem lấy đại quân tiến công cửa thành, chợt thấy Tần vô song tọa giá từ đằng xa bay tới, lập tức bay lên không trung tiến lên bái kiến đạo. Bái kiến đại vương. Tần vô song ngồi tại trên vương tọa nhẹ gật đầu, vấn đạo: tình hình chiến đấu như thế nào? Đại vương yên tâm, sắp đánh vào Đại Chu thành bên trong. Tần vô song nghe vậy rất là hài lòng, ra lệnh: tăng tốc tiến độ, không cần lưu thủ, trong hôm nay nhất định phải cầm xuống Đại Chu. Tuân lệnh. Bạch Khởi rơi vào trong đại quân, vung tay lên. Đại quân lập tức khởi xướng một vòng tiến công mới. Có Tần vô song ở giữa không trung đốc chiến, đại tần các binh sĩ chiến ý càng thêm dâng trào, tác chiến tự nhiên cũng càng thêm dũng mãnh. Đại Chu binh sĩ phòng ngự tại Tần quân điên cuồng tấn công trước mặt giống như giấy một dạng, bị Tần quân dễ như trở bàn tay xé nát. Tại mấy đại thiên nhân cảnh cùng vấn đạo cảnh phó tướng liên thủ toàn lực tiến công phía dưới, Đại Chu thành cửa thành liền xem như lại kiên cố không gì sánh được, cũng rốt cục cẩm vàng phá toái ra. Thiên lý con đê bại tại tổ kiến, có cửa thành lỗ hổng. Đại Chu phòng ngự trận tuyến có thể nói là hoàn toàn tan tác, càng ngày càng Tần quân phun lên trong thành. Đại Chu các binh sĩ bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cửa thành bị phá, các binh sĩ càng thêm vô tâm phòng thủ, đại quân không ngừng hướng về trong thành lùi bước. Đại Chu vương trong vương cung nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù sớm biết kết quả là dạng này, nhưng vẫn là hy vọng có kỳ tích phát sinh. Tần quân chiến lược quả nhiên danh bất hư truyền. Đại Chu vương cũng nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở giữa không trung cựu long lạp liễn phía trên Tần vô song. Cái kia ba khí vô song, vô địch cựu long lạp liễn thật sâu khắc vào Đại Chu vương nội tâm. Bá khí như vậy Tần vô song nhìn Đại Chu vương cười khổ lắc đầu. Hắn mặc dù yêu thích vui đùa, nhưng vẫn là phân rõ mạnh yếu. Như thế bá đạo vô địch Tần vương, chính mình lại nên như thế nào ngăn cản đâu? Khó trách Trấn Tây vương muốn vì ta Đại Chu vương thất lưu lại huyết mạch. Quả nhiên a, hay là đại ca ánh mắt tốt. Nghĩ đến chỗ này, Đại Chu vương không khỏi cười khổ. Năm đó nếu không phải đại ca chủ động rời khỏi vương vị cạnh tranh, hôm nay Đại Chu vương nói không chừng cũng không phải chính mình, mà là đại ca. Đại Chu vương thở dài một tiếng, đem chính mình từ trong hồi ức giải thoát đi ra. Hiện tại chính mình cuối cùng là không có nỗi lo về sau. Huyết mạch của mình bảo vệ, Đại Chu vương thất huyết mạch đã bảo tồn ở chính mình cũng coi là chết cũng không tiếc, đây đều là Trấn Tây vương công lao. Nghĩ đến chỗ này, Đại Chu vương ánh mắt lăng lệ, nhìn xem hộ thành đại trận máy khống chế trung tâm, đối với thuộc hạ mệnh lệnh lạnh như băng đạo: để đại quân tử chiến không lùi, người vi phạm, quân pháp phòng sự, cấp dưới giật mình, hay là lập tức trả lời. Là, đại vương. Nhìn xem thuộc hạ vội vã tiến đến truyền lệnh. Đại Chu vương chính mình thì lặng lặng mà nhìn xem máy khống chế trung tâm giữ im lặng, không biết trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Vương thành nội đại chu các tướng lĩnh thu đến mệnh lệnh sau, đều mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đại vương đây là hoàn toàn đem chính mình vào chỗ chết bên trên, bức á lại tiếp tục cùng tần quân đánh xuống mình tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng là các tướng lĩnh lại không dám phản kháng đại vương mệnh lệnh, chỉ có thể ra lệnh đại quân liều chết chống cự. Nhưng theo đại quân tử thương vô số, các binh sĩ đều đã không có chút nào chiến ý, đã bị tần quân giết bể mật. Dù cho các tướng lĩnh xử tử mấy cái đào binh, nhưng cũng ngăn không được đại quân chạy tán loạn. Vô số binh sĩ từ bỏ chống cự, bắt đầu hướng phía sau chạy trốn. Tướng lĩnh dù cho xử tử mấy người, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Thấy tình cảnh này, tướng lĩnh thở dài một tiếng, cũng đình chỉ mệnh lệnh, tùy ý đại quân chạy trốn. Đại chu các binh sĩ từ bỏ chống cự, chạy, hàng thì hàng. Toàn bộ ngoại vi vương thành rất nhanh liền bị tần quân chiếm đoạt nhận. Đại chu vương nhìn xem vương cung bên ngoài lít nha lít nhít tần quân, lắc đầu. Không nghĩ tới đại quân tàn tác nhanh như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới đại quân thật sẽ chém giết đến người cuối cùng. Ngay cả đại chu đều muốn vong. Mệnh lệnh của mình lại sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đi lấy tính mệnh đi tuân thủ đâu? Đại chu vương tự giễu cười một tiếng, trực tiếp mở ra đại chu vương triều nội tình, khởi động cấp thứ 5 khác phòng hộ đại trận. Bạch Khởi nhìn trước mắt nặng nghề vòng phòng hộ, mệnh lệnh Mông Điểm bọn người tiến đến thử một lần. Mông Điểm cùng Gia Cát Lượng tiến lên một bước. Mông Điểm ngưng tụ lực lượng toàn thân tại thương tiêm, ngưng tụ lại đại đạo chi lực. Gia Cát Lượng toàn thân đại đạo chi lực ngưng tụ tại trong tay trên quạt lông. Hai người đồng thời bạo a một tiếng. Mông Điểm một thương đánh ra, Gia Cát Lượng quạt lông bạch một cái. Hai người công kích đồng thời chạm tại phòng hộ đại trận phía trên. Chỉ một thoáng, phòng ngự đại trận bộc phát trận trận ánh sáng long lánh. Tại trận đợt định sau, phòng ngự đại trận hay là khôi phục bằng bảo. Bạch Khởi nhìn thấy một màn này, nhẹ gật đầu. Không hổ là đại chu triều át chủ bài, quả nhiên có thể phòng ngự ở khai đạo cảnh cường giả tập kích. Trong vương cung, cung nhân bọn họ dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống đại chu vương sắc mặt bình tĩnh. Cho cười, ta đại chu đời đời truyền thừa phòng ngự đại trận cũng không phải tốt như vậy phá. Bạch Khởi thấy cảnh này, ngược lại là tới điểm hứng thú, chuẩn bị tự thân lên trận. Nhấc lên Du Long bảo kiếm, Bạch Khởi tùy ý một kích đứng tại trên phòng ngự đại trận mặt. Sát lục thần lôi bộc phát tại trên phòng ngự đại trận mặt, từng tia hồ quang điện chớp động. Phòng ngự đại trận trong nháy mắt bộc phát càng lớn chấn động một mực tiếp tục thời gian rất lâu mới chậm rãi bình tĩnh. Trong vương cung đại chu vương nhìn xem đá năng lượng trong nháy mắt cực tốc tiêu hao, sắc mặt nghiêm trọng. Xem ra vị này tần quân chủ tướng chính là giết chết Trung Châu cường giả một người. Cảm nhận được Bạch Khởi lợi hại, đại chu vương nội tâm nghiêm trọng, không biết Bạch Khởi có thể hay không đánh vỡ phòng ngự đại trận. Nhìn thấy chính mình tùy ý một kích lại bị tiếp nhận, Bạch Khởi lập tức hứng thú. Nắm trong tay lấy bảo kiếm bắt đầu diễn luyện đại tần cơ sở nhất sát thần 18 thức. Đây là Bạch Khởi đột phá khai đạo cảnh đến nay lần thứ nhất diễn luyện sát thần 18 thức. Nhất cử nhất động ở giữa đều là tại thuyết minh hắn đối với giết chóc chi đạo lý giải. Huyết thủy như lao lục cửu châu huyết hải không bờ thiên địa khóc huyết long lịch chuyển đáng cửu tiêu huyết tổ cứu cực tuyệt thiên địa huyết thần vô địch lục tiên. Theo Bạch Khởi không ngừng diễn luyện, một kích một thức chạm tại trên phòng ngự đại trận. Trong vương cung, đại chu vương liền nhìn xem trong vương cung năng lượng phi tốc tiêu hao, năng lượng dự trữ cực tốc hạ xuống, mà lại theo Bạch Khởi một thức điệp ra một thức, năng lượng tiêu hao càng thêm cấp tốc. Nương theo lấy Bạch Khởi một thức sau cùng, sát thần 18 thức chồng chất lên nhau đánh vào trên phòng ngự đại trận mặt. Phòng ngự đại trận ầm vang phá toái. Ngay cả trong vương cung không chế trung tâm đá thủy tinh đều vỡ ra. Nhìn xem còn thừa lại một chút đá năng lượng nội tình, đại chu vương tự giễu cười một tiếng. Phòng hộ đại trận cũng không phải là bởi vì năng lượng hao hết mà vỡ tan, mà là bởi vì nhận được lực lượng vượt qua phòng hộ đại trận tiếp nhận hạn mức cao nhất. Chương 125, đại chu vương tốt. Chương 125, đại chu vương tốt. Đại chu vương trong cung. Đại chu vương tuyệt vọng nhìn xem vỡ vụn không chế thủy tinh, nội tâm tràn đầy đối với Bạch Khởi sợ hãi. Có thể đánh vỡ phòng hộ đại trận hạn mức cao nhất, nói cách khác Bạch Khởi một thức sau cùng công kích đã siêu việt khai đạo cảnh cực hạn lực lượng. Siêu việt mở đường a, cái kia chắc hẳn từ Trung Châu tới nửa bước khai đạo cảnh chấp sự cũng là Bạch Khởi giết chết. Nghĩ đến cái này, Đại Chu Vương không khỏi tự giễu cười một tiếng. Tần quân chủ tướng thực lực đều siêu việt khai đạo cảnh trên thực lực hạ. Khả thiếu chính mình lại còn mời đến một vị nửa bước khai đạo cảnh người muốn đánh bại Tần quân. Đại Chu Vương lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ khi phòng hộ đại trận bị đánh vỡ, Bạch Khởi liền xuất lĩnh đại quân trực tiếp tiến vào trong vương cung. Trong vương cung thái giám cùng các cung nữ bị dọa đến chạy trốn từ phía, nhưng là vương cung bốn phương tám hướng đều bị đại quân cho phong tỏa ngăn cản, hoàn toàn không có một tia khe hở. Muốn thừa dịp loạn chạy đi cung nhân, toàn bộ đều bị đại quân cho tiêu diệt hết. Trong vương cung cấm vệ quân nhìn trước mắt vô số tới gần đại tần hắc giáp quân, đều kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn xem tần quân không ngừng tới gần, tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Có phó tướng vấn đạo. Cấm vệ tướng quân nhìn xem tần quân, lại quay đầu nhìn một chút nhìn xem vương cung, bất đắc dĩ mà chần chờ nói ra. Đại vương cũng không có bất cứ mệnh lệnh gì hạ đạt. Tướng quân, chúng ta hàng đi. Có phó tướng đề nghị nói. Nghe nói như thế, cấm vệ quân tướng lĩnh nhìn xem tất cả mọi người có chút ý động. Trầm mặc một lát sau nói ra. Mọi người tự hành lựa chọn đi. Nghe được tướng quân, tất cả cấm vệ quân binh sĩ đều rơi vào trầm mặc. Theo tần quân dần dần tới gần. Phình một tiếng, có cấm vệ quân binh sĩ buông xuống ở trong tay trường kiếm. Có người ngẩng đầu lên, sau đó càng ngày càng nhiều cấm vệ quân các binh sĩ buông xuống ở trong tay vũ khí từ bỏ chống lại. Thấy cảnh này, cấm vệ quân tướng quân cũng là cười khổ một tiếng, tôn trọng mọi người lựa chọn. Dù sao đại vương cũng không có hạ lệnh tử thủ, mà lại đại chu đoán chừng hôm nay cũng muốn vong, mọi người không cần thiết ở chỗ này chôn cùng. Ngay tại cấm vệ quân tướng quân nội tâm thiên nhân giao chiến thời khắc, một bên phó tướng cũng đã nhìn ra tướng quân xoắn xuýt, nói ra: "Tướng quân, chúng ta hàng đi, tuyệt đối không nên làm vô dụng hy sinh. Một vị khác phó tướng cũng ngay sau đó nói ra.
Đúng vậy a, tướng quân, tẩu tử cùng hổ tử đang ở trong nhà chờ ngươi đấy. Nghe được phó tướng nói lên thê tử của mình cùng nhi tử, vị này đại chu lão tướng cuối cùng vẫn là phá phòng, cặp kia đen kịt che kín vết chai nhẹ buông tay, trường kiếm liền rơi trên mặt đất. Gặp tướng quân nghĩ thoáng, một bên hai vị phó tướng cuối cùng là thở dài một hơi. Bọn hắn sợ mình tướng quân chui chết đầu góc, một lòng muốn chết. Theo cấm vệ quân đại quân đầu hàng, toàn bộ trong vương cung lại không một tia lực lượng để kháng tồn tại. Tần quân trực tiếp tiến quân thần tốc. Đại chu vương đứng ở trong đại điện lặng lặng mà nhìn xem tần quân vây lại chính mình đại điện. Tần vô song tọa giá cựu long lạp liễn cũng chậm rãi đáp xuống ngoài đại điện trên quảng trường. Chín đầu ngũ trảo kim long hạ xuống mặt đất bên trên đằng sau, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như là tại tuyên cáo chân chính quân chủ đến. Tần vô song thân mang một thân màu tử kim long bảo, phía trên treo lên cựu long màu đen ngũ trảo kim long, cùng cựu long lạp liễn kêu gọi kết nối với nhau. Nhìn thấy tần vô song chậm rãi đi xuống xe ngựa, vô số đại tần các binh sĩ nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Tham kiến đại vương. Cao lượng tiếng la truyền khắp toàn bộ đại chu vương thành. Tần vô song nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra. Lên. Nhẹ nhàng một tiếng, lại tựa như núi cao nặng nề, truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Tạ, đại vương. Tần vô song tại bạch khởi đám người cùng đi chậm rãi hướng về đại điện đi đến. Vây khốn đại điện tần quân tự động phân tán ra một con đường đến cho tần vô song đi thẳng về phía trước. Mọi người tại tần vô song dẫn đầu xuống từng bước mà lên. Từng bước đi vào đại điện, nhìn thấy chính đoan ngồi tại trên vương vị đại chu vương. Đây là tần vô song cùng đại chu vương lần thứ nhất gặp mặt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giống như quen biết nhiều năm lão hữu một dạng, nhiều năm sau lại một lần gặp mặt. Đại chu vương nhìn xem tần vô song nói ra. Nghe đại danh đã lâu, tần vương. Tần vô song nhìn chăm chú lên đại chu vương nói ra. Chớ có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ngươi yên tâm, con cái của ngươi chấm sẽ không làm khó tại bọn hắn. Nghe được tần vô song lời nói, đại chu vương lên tiếng ha ha cười nói. Tốt, 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 không hổ là có thể nhất thống Bắc Châu tần vương. Độ lượng quả nhiên rất rộng lớn. Tần vô song cười nói. Chấm muốn, là Bắc Châu đều làm một thể, không phân khác biệt. Con cái của ngươi tự nhiên cũng là ta Bắc Châu con dân, chấm tự nhiên đối xử như nhau. Đại chu vương nhìn chằm chằm tần vô song một chút, nhẹ gật đầu. Hy vọng như lời ngươi nói đi. Không cần giống như ta, đánh hổ cuối cùng thành mánh hổ. Tần vô song ha ha lớn nhỏ đạo. Nho nhỏ Trung Châu, chấm còn không để vào mắt. Chấm mục tiêu vâng tần vô song lời còn chưa dứt, dùng ngón tay trên ngón tay. Đại chu vương thấy được con ngươi hơi co lại, hiển nhiên bị khiếp sợ không nhẹ. Thật lâu. Đại chu vương mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đắng chắc nói. Không hổ là tần vương, có khí phách, không phải chúng ta thường nhân có thể bằng. Chấm ngay tại nguyện vọng này tần vương nói ra làm đến. Tần vô song nhẹ gật đầu. Đó là tự nhiên. Chấm, nếu nói ra, vậy liền đại biểu chấm có lòng tin làm đến. Đại chu vương nhận mệnh giống như nhẹ gật đầu. Tới đi, tần vương đi. Để chấm chúc ngươi phạt thiên thuận lợi. Tần vô song nhẹ gật đầu, vung tay lên. Ngông điểm xuất ra trước đó chuẩn bị xong chiếc đan. Từng bước đi hướng trên vương tọa đại chu vương. Đại chu vương nhìn xem ngông điểm, thảm liệt cười một tiếng. Đưa tay kết quả chiếc đan, một ngụm nuốt xuống. Giữa mấy hơi, đại chu vương liền tu vi mất hết, kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ cô đứt. Chống đỡ cuối cùng một hơi, đại chu vương liếc mắt nhìn chằm chằm tần vô song liền mất đi khí tức đã chết đi. Tần vô song nhìn xem khí tức đã tuyệt đại chu vương phân phó nói. Khiêng xuống đi, hậu táng. Là, đại vương. Trung tướng nâng lên đại chu vương thi thể đi xuống. Tần vô song chậm rãi mà lên. Cuối cùng ngồi lên nguyên bản đại chu triều vương bị. Đến tận đây. Hùng bá Bắc Châu trên trăm năm đại chu vương triều như vậy hủy diệt. Theo tần vô song ngồi lên vương tọa, trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Đốt, chúc mừng ký chủ tiêu diệt vận mệnh túc địch đại chu vương triều, nhiệm vụ hoàn thành. Đốt, ký chủ vương triều phồn vinh độ đạt tiêu chuẩn. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhất thống Bắc Châu nhiệm vụ. Đốt, chúc mừng ký chủ, đại tần vương triều thành công tấn thăng làm đại tần hoàng triều. Trong đầu liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Đại tần hoàng triều khí vận thần thú Hắc Long cũng có cảm ứng, ngửa mặt lên trời thét dài la lên chính mình thoải mái. Toàn bộ Bắc Châu bách tính bên thai cũng đều vang lên khí vận Hắc Long tiếng thét dài. Chúng tướng cũng có cảm ứng, đồng loạt quỳ xuống chúc mừng đạo. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bên ngoài đại điện mấy triệu đại quân cũng đồng loạt tham viếng đạo. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 126, Tần Vô Song nhập mở đường. Chương 126, Tần Vô Song nhập mở đường. Nghe chúng tướng đồng loạt bái kiến âm thanh. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng hắn hiện tại tâm tư đều tại trên hệ thống mặt. Theo trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Tần Vô Song biết, hắn đại tần vương triều cũng đã chính thức tấn thăng làm đại tần hoàng triều. Nhớ tới vừa mới bên tai truyền đến khí vận Hắc Long đột nhiên hết giải, Tần Vô Song mệnh lệnh hệ thống điều ra khí vận Hắc Long trang địa, xem xét lên khí vận Hắc Long đến. Hộ quốc thần thú khí vận Hắc Long thần thú phẩm cấp thượng vị siêu phẩm thần thú cảnh giới khai đạo cảnh sơ kỳ nhiều một cái thần thú đẳng cấp. Tần Vô Song không khỏi nghi ngờ hỏi hệ thống thần thú hết thảy mấy cái đẳng cấp. Đốt, khí vận thần thú tổng cộng chia làm đường hạ vị, trung vị, thượng vị thần thú, cùng cứu cực, hoàn mỹ, siêu thoát cùng trong truyền thuyết sáng thế cấp thần thú. Mỗi cái cấp bậc lại phân làm sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm năm cái đẳng cấp. Ký chủ trước mắt vị trí hoàng triều cấp bậc, khí vận thần thú nhiều nhất có thể tấn thăng làm cực phẩm sơ kỳ. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Khí vận Hắc Long hiện tại là thượng vị siêu phẩm thần thú, chỉ cần tấn thăng nữa một lần liền có thể tấn thăng làm cứu cực thần thú. Nhìn xem Dông Tuyết Thanh tiến độ, Tần Vô Song biểu thị gánh nặng đường xa nha. Ký chủ Tần Vô Song thế lực đại tần hoàng triều phồn vinh độ 11 khí vận giá trị 11 cái này xa xa tiến độ, chẳng biết lúc nào mới có thể tấn thăng làm đế triều. đốt, ký chủ có một phần hoàng triều gói quà lớn có thể nhận lấy. Hệ thống một tiếng nhắc nhở, đem ngay tại đắm chìm tại hệ thống trang bìa bên trong Tần Vô Song giật nảy mình. Lĩnh, nhận lấy. Tần Vô Song tại nội tâm điên cuồng gào thét. Hệ thống tặng lễ bao đây chính là ngàn năm khó gặp được. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tự thân khai đạo cảnh quán đỉnh tu vi một phần, thông dụng khai đạo cảnh quán đỉnh tu vi 10 phần. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được quân đoàn tăng lên cơ hội 10 lần. Hoắc. Tần Vô Song nội tâm rung động đến cực điểm. Hệ thống lúc nào biến hào phóng như vậy, nhiều như vậy ban thưởng trực tiếp đem đại tần đỉnh cấp chiến lược lật ra lại lật. Nhìn xem hệ thống trong không gian độc thuộc về mình tu vi ban thưởng, Tần Vô Song liếm môi một cái liền trong lòng mặc niệm. Nhận lấy khai đạo cảnh tu vi. Oeng. Tần Vô Song cảm giác một tiếng vang thật lớn trong đầu vang lên. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ chí cao vô thượng khí tức. Vô số giữa thiên địa tinh thuần nhất năng lượng không ngừng tại cỗ này chí cao ý chí dẫn đạo bên dưới chống rông xuất hiện, dung nhập Tần Vô Song thể nội. Tần Vô Song bởi vì xử lý triều chính mà hạ xuống cảnh giới cũng đang không ngừng thêm cao. Vấn đạo hậu kỳ, vấn đạo đỉnh phong, vấn đạo đại viên mãn. Oanh một tiếng, Tần Vô Song tu vi tăng lên tới động thiên cảnh. Càng ngày càng nhiều năng lượng xuất hiện, còn xa xa không đủ. Toàn bộ đại điện bắt đầu có thể thành vòng xoáy năng lượng, đem phương viên trăm dặm, thiên lý, vạn dặm linh khí đều tụ tập đến nơi này. Tần Vô Song bắt đầu ngưng tụ động thiên. Người bình thường đột phá đều là một động thiên, lấy động thiên lớn nhỏ để cân nhắc thiên phú. Mà Tần Vô Song điên cuồng thu nạp năng lượng. Một động thiên, hai động thiên, ba cái động thiên. Một mực mở ra 9 cái động thiên. Chúng tướng đều kinh sợ. Đại vương thế này sao lại là mở động thiên, đây rõ ràng chính là động thiên máy chế tạo, mà lại mỗi cái động thiên lớn nhỏ đều là cấp cao nhất. Liền ngay cả Bạch Khởi cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Đám người không biết ảo giác hay là, cũng cảm nhận được cái kia cố chí cao vô thượng ý chí có một chút im lặng. Nhưng năng lượng cung ứng hay là không giảm trái lại còn tăng. Nói đột phá đến khai đạo cảnh, đó chính là đột phá đến khai đạo cảnh. 9 cái động thiên còn không phải cực hạn. Tần Vô Song tiếp tục vô hạn hấp thu, mới xuất hiện năng lượng liền bị Tần Vô Song hút khô. Đã năng lượng thu phát đã xa xa không phải khai đạo cảnh có khả năng tiếp nhận năng lượng cấp bậc. Tần Vô Song tiếp tục gia tăng mã lực thu nạp hệ thống cung cấp năng lượng. Hệ thống cung cấp năng lượng thế nhưng là giữa thiên địa tinh thuần nhất năng lượng, Tần Vô Song giống như đói bụng nhiều năm bộ dáng. Rốt cục ăn no rồi cơm một dạng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thời gian dần trôi qua, 9 cái động thiên bắt đầu dần dần dung hợp. Tại lượng lớn năng lượng cung ứng bên dưới, 9 cái cực hạn động thiên cuối cùng là hóa thành một cái siêu việt cực hạn to lớn động thiên. Bạch Khởi đều nhìn trợn tròn mắt. Đại vương cái này tu luyện cùng chơi giống như, tại to lớn động thiên đến cực hạn thời khắc, Tần Vô Song đế vương chi đạo rốt cục bắt đầu thành nén, tại cái này to lớn trong động thiên bừng bừng phấn chấn. Đế vương chi đạo phá xác mà ra. Tại Tần Vô Song trong động thiên hình thành một cái mini quy bản Tần Vô Song. Gặp Tần Vô Song cuối cùng mở đường thành công, hệ thống cũng là thở dài một hơi, lần này thật thua thiệt đến nhà. Đội vàng thu hồi còn lại năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Tần Vô Song trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Đốt, mở đường quán đỉnh thành công. Rất không giống với, Tần Vô Song lần này hệ thống thanh âm không còn cứng nhắc như vậy, tràn đầy đối với Tần Vô Song oán khí. Tần Vô Song cũng cảm thấy cái mũi có chút ngứa, có chút ngượng ngùng. Chính mình lần này tuyệt đối là đem hệ thống hố. Cảm thụ được chính mình mở đường sơ kỳ tu vi, trong không gian chứa vật Cửu Long Lạp Liễn cũng thành công đột phá đến trưởng đạo cảnh tu vi. Hơn nữa còn không phải mới vào trưởng đạo cảnh tu vi, làm thần thú huyết mạch ngũ trảo kim long, trực tiếp đột phá đến trưởng đạo vương cảnh tu vi. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Bực này thế lực, đặt ở Trung Châu cũng có thể có tên tuổi. Về phần còn lại 10 phần khai đạo cảnh quán đỉnh cơ hội, Tần Vô Song trực tiếp gọi cho Mông Điểm mấy người sau khi phục dụng nhau nhau đột phá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vương thành đều tràn ngập tại đạo vận cùng linh khí trong hải dương, mà đại tần lại tăng thêm 10 vị khai đạo cảnh cường giả. Về phần quân đoàn, Tần Vô Song nhìn xem hệ thống trong không gian còn lại cuối cùng một phần ban thưởng, quân đoàn tăng lên của chủ, lập tức phạm vào khó. Đến tột cùng nên tăng lên quân đoàn nào đâu? Chầm tư một lát sau, Tần Vô Song quyết định hay là tăng lên Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Làm chính mình vương bài kỵ binh, cũng nên để nàng thăng cấp. Hệ thống, tăng lên Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Đốt, quân đoàn tăng lên quyển trục đã tiêu hao. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh quân đoàn đã hoàn thành thăng cấp, tăng lên đến mấy triệu đại quân. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh quân đoàn tu vi thấp nhất tăng lên đến tiên nhân cấp bậc, thập đại phó tướng tăng lên đến động thiên đỉnh phong cảnh giới. Tần Vô Song nuốt một ngụm nước bọt. Mấy triệu tiên nhân đại quân, chính mình đã từng nguyện vọng cứ như vậy thực hiện sao? Tần Vô Song nhìn xem hệ thống hiện ra Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh ngoại quan, đã trở nên càng thêm uy phong bá khí, trước đó áo giáp màu vàng nóng hiện tại càng là tăng thêm từng đóa ám sát hỏa diễm. Chiến ma áo giáp cũng thay đổi thành đầu lâu một dạng bộ dáng, xem xét liền khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Xử lý xong hết thảy ban thưởng, Tần Vô Song vỗ vỗ tay, đối với mọi người nói: "Nơi này do Gia Cát Lượng toàn quyền phụ trách, nắm chặt thời gian làm tốt kết thúc làm việc, chủ tiến làm việc." Gia Cát Lượng lĩnh mệnh tiến lên một bước. "Thần tuân chỉ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, từng bước xuống, đi vào ngoài đại điện, thả ra thăng cấp xong Cửu Long Lạp Liễn, Tần Vô Song giật mình. Cửu Long hình thể làm lớn ra gấp đôi. Nhìn xem trở nên càng thêm bá khí vô song Cửu Long Lạp Liễn, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, đối với chúng tướng nói ra: "Chấm, tại vương thành chờ các ngươi trở về." Chúng tướng cùng đại quân cùng một chỗ quỳ xuống đất hô to: "Cung tiễn Mô Hoàng." Chương 127, Đại Tần Hoàng Triều chương 127, Đại Tần Hoàng Triều đại chiến kết thúc. Toàn bộ Bắc Châu đều tiến nhập bận rộn sau khi chiến đấu trùng kiến làm việc. Dân chúng cũng đều thập phần vui vẻ, không cần lại nhận chiến tranh hãm hại. Đại Tần đế quốc quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, không chỉ có thể đánh thắng trận, mà lại quân kỷ nghiêm minh, tại Bắc Châu đại lục các nơi đang giúp trợ dân chúng tu sửa phòng ốc, trùng kiến sinh hoạt. mà Tần Vô Song cũng rốt cục vượt qua an nhàn sinh hoạt, cả ngày hoa đảo trong thôn lưu luyến quên về. Trần Tuyết Nhi cùng Trần Dương Nhi còn có Tử Mị bọn người thế nhưng là đem Tần Vô Song quấn không nhẹ. Còn tốt Tần Vô Song đột phá đến khai đạo cảnh, tinh lực thịnh vượng rất. Trải qua nửa tháng chỉnh đốn, hoàng triều các nơi khu đã hướng tới ổn định. Tần Vô Song cũng triệu tập tất cả mọi người trở về hoàng thành tổ chức đại tần hoàng triều tấn thăng đến nay lần thứ nhất ý nghĩa trọng đại tế thiên nghi thức cùng triều hội. Sáng sớm, Tần Vô Song liền tại cung nữ phục thị bên dưới hoàn thành rửa mặt, long bào mặc, chuẩn bị bắt đầu tế thiên nghi thức. Hoàng thượng giá lâm. Theo công công bén nhọn thanh âm vang lên, chỉ gặp chín đầu ngũ trảo kim long đạp thạch mở đường. Ngay sau đó bốn vị người mặc hách đỏ đại bảo, đầu đội huyền hắc võ biện dọn đường quan, cầm trượng chậm rãi đi ra khai phong cửa chính nam, Nam Vân môn. Sau lưng thổi phồng phụ sử, huyết dài Noka, hồ già địch tiêu, tất cả tấu phát vui. Văn lại võ biên, cố lấy lễ phục, hoặc từ đồ bộ, hoặc chấp bí cương. Hàng sắp xếp bảo trách, thuần bát một màu, chư hành tuân ký, không hỗn tạp nhiễm tông, tinh kỵ rừng dương, nhân mã nằm sàng. Hạo giống như biển người, liên tiếp. Tần Vô Song nghi trượng, có áo bào đỏ lễ quan, hạt liệp đội kỵ mã, thanh giáp quân vệ, áo vàng vũ dụng cụ, đúng như đỏ sóng lăn đến, hạt đào kế tuân ra, thanh ba bị bình, hoàng triều lại tới. Văn hoa như trời la tinh túc, hố vệ như tuần hải vân long. Thật lớn đội ngũ còn tại tiến lên. Trước sau 6 đội nghi trượng vòng nắm giữ như lá, ở giữa một đoá ngọc trác mâu đơn ngạo nghễ nở rộ, đó chính là Tần Vô Song tỏa giá. Giây lát, một đạo kéo dài thanh âm phá vỡ yên tĩnh, bên trong nghiêm, bên ngoài xử lý, nương theo lấy loại này giống như giới nghiêm tuyên cáo, chỉ nghe tứ phương vui mình, nhà âm thanh lại nổi lên. Tần Vô Song thân phục quần miện, tay hướng lập vu trung ngoài cửa, cầm trong tay ngọc tỷ. Tần Vô Song đầu đội 24 lương thông thiên quan, đỉnh quan miện tấm cao vái chào trường thiên, trước sau hai đầu, tất cả rủ xuống 12 chuỗi ngọc trên mũ miện, mỗi lưu phía trên lại rơi lấy bạch châu 12, phảng phất giống như tinh thần, vệ ủy thiên đỉnh. Xanh bích gấm dệt thiên hà bảo đái, từ miện tấm thuận tóc mai, phi lưu thẳng xuống dưới, vòng sai người chủ thân trước, vòng lên thêu tại y phục 12 vân trang trí, phảng phất đem cẩm tú giang sơn, một tay ôm quát. Cái kia thêu tại đầu vai nhật nguyệt chi trường, thì đủ thấy thiên tử đảm nhiệm nặng, cái kia nghiêng meo bên hông ngọc cố bảo kiếm, lại đủ lộ ra thiên tử uy nghiêm. Theo tế thiên nghi thức bắt đầu, đàn lớp 12 tầng, trung 72 cấp bậc thang, đàn định phương viên 3 trượng. Các loại chân cầm bảo vật từng cái dâng lên. Tần Vô Song bắt đầu tuyên cáo, lo sợ không yên tụ tiền, chiếu đến hạ thổ. Tập địa chi linh, hàng cam mưa gió. Đâu đã vào đấy, thứ vật bẩy sinh. Đâu đã vào đấy, mị nay mị cổ. Duy cho một người nào đó kính bái hoàng thiên chi hô, hơi mỏng chi thổ. Thừa thiên chi thần, hương cam mưa gió. Thứ hủy trăm vật, ai cũng mộ người. Đại an lại thả, kính con xuống thổ chi linh. Duy năm nào tháng nào bên trên này, minh quang tại trên dưới. Cần thi tại tứ phương, bên cạnh làm mục mục. Kính bái nên tại ngoại ô, lấy tháng riêng mồng một nên ngày tại ngoại thành phía đông. Tần Vô Song đốt hương cầu nguyện. Nghỉ. Vô số dị tượng bắt đầu hiện ra. Tần Vô Song trong tay trấn quốc ngọc tỷ cũng bắt đầu biến hóa, bộc phát ra hào quang chói sáng. Đợi dị tượng tan đi, Tần Vô Song thần thức dò vào trấn quốc ngọc tỷ bên trong. Trấn quốc ngọc tỷ đã tấn thăng trở thành hoàng cấp thần binh, nó nội bộ không gian đã bao gồm toàn bộ Bắc Châu đại lục. Tần Vô Song hoàn toàn có thể quan sát được Bắc Châu mỗi một hẻo lánh. Đồng thời Tần Vô Song cũng cảm nhận được trấn quốc ngọc tỷ như có linh thức tại thai nghén. Đoán chừng các loại trấn quốc ngọc tỷ tấn thăng đến đế binh liền có thể sinh ra khí linh. Hoàn thành tế thiên nghi thức sau, đám người trở lại đại điện phía trên. Bệ hạ giá lâm. Tần Vô Song chậm rãi bước vào đại điện, tham kiến hoàng thượng. Chúng thần tất cả đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Chúng ái khanh bình thân, tạ hoàng thượng. Tần Vô Song nhìn xem cả triều văn võ, hài lòng nhẹ gật đầu. Thương Hưởng tiến lên một bước, hướng Tần Vô Song báo cáo. Hoàng thượng, hiện tại ta đại tần đã nhất thống toàn bộ Bắc Châu, còn có rất nhiều nơi hành tỉnh còn chưa phân chia, xin ngài chỉ thị. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nhìn xem Thương Hưởng trình lên địa đồ nói ra. Ta đại tần thực hành hành tỉnh chế độ. Bắc Châu chia làm Bắc Tần, Nam Hàn, Trung Tề, Đông Chu, Tây Trịnh ngũ đại hành tỉnh. Đại quân biên chế không thay đổi, chuẩn bị tổ kiến đế quốc đệ tam tập đoàn quân, việc này do Bạch Khởi toàn quyền phụ trách. Ngoài ra, mới tăng kiến chế đế quốc quân phòng giữ, tất cả quân bảo vệ thành đặt vào đế quốc quân phòng giữ biên chế. Quân đội cùng địa khu biên chế sửa soạn xong hết. Thương Hưởng lại tiếp tục báo cáo. Đại vương, có ngài cung cấp ngũ cốc hạt giống cùng trồng trọt kỹ thuật cùng canh tác công cụ. Triều ta bách tính lương thực sản xuất số lượng đã là trước kia hơn 20 lần, toàn bộ Bắc Châu đại lục dân chúng đều không cần lại sầu ăn không no. Tốt. Tần Vô Song không khỏi lớn tiếng khen hay đạo. Để bách tính có thể ăn cơm no đây mới là bước đầu tiên, để cho ta đại tần người người như rồng mới là chấm nguyện vọng. Bệ hạ thánh minh. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, từ hệ thống trong không gian lấy ra 10 cái lần phong ấn linh thạch cực phẩm khoáng mạch nói ra. Đây là 10 đầu linh thạch cực phẩm khoáng mạch, đi đem bọn hắn phân bố tại Bắc Châu các nơi, phái đại quân trấn áp để phòng có người thừa cơ mưu đồ làm loạn. Có những mỏ linh thạch này, ta Bắc Châu cường độ linh khí có thể tăng lên mấy chục lần, đây là ta Bắc Châu bách tính quật khởi thời cơ, không cho phép bất luận cái gì nhân phá hỏng. Chúng thần nghe chút, nhao nhao biết nó tầm quan trọng cường đại, ý nghĩa sâu xa, nhao nhao nói ra. Đại vương yên tâm, chúng thần thể sống chết thủ vệ linh mạch. Bạch Khởi tiến lên một bước nói ra. Đại vương, gần nhất biên cảnh xuất hiện rất nhiều mặt khác đại châu thám tử. Tần Vô Song có chút nheo mắt lại. Phái binh giữ nghiêm đường biên giới, phong tỏa toàn bộ Bắc Châu. Hiện tại ta đại tần chính sử tại nói cho thời kỳ phát triển, đợi ta đại tần nội bộ tiêu hóa xong tất, lại mở thả biên cảnh, khởi xướng chiến tranh. Khi đó ta đại tần chính là toàn bộ Cửu Châu ác ngộng. Mỗi cái biên cảnh đều phái khai đạo cảnh cường giả tự mình trấn thủ. Có ai đuôi mù, không cần báo cáo, trực tiếp truy na trấn áp, người can đảm dám phản kháng giết không tha. Chúng thần tuân chỉ. Cả triều văn võ nhìn xem bá khí vô song Tần Vô Song, nội tâm cũng tràn đầy lửa nóng. Nhìn xem đám người mọi người đồng tâm hiệp lực dáng vẻ, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên cung viện gần nhất thế nào? Gia Cát Lượng báo cáo. Vậy hạ, trong viện gần nhất nghiên cứu ra rất nhiều mới vật, tại quân sự cùng dân dụng bên trên đều có chỗ thành tích. Nhưng tổng thể tới nói, dân dụng chế tạo phát triển phải nhanh tại quân sự chế tạo. Dân dụng khoa học kỹ thuật cách tân đã trải qua mấy lần, nhưng quân sự khoa học kỹ thuật lại tiến bộ thận hơi, không có quá lớn các bước. Chương 128, Cửu Châu dị động. Chương 128, Cửu Châu dị động. Nhìn xem Gia Cát Lượng dáng vẻ khổ não, Tần Vô Song ha ha cười nói, không ngại, quân sự khoa học kỹ thuật mỗi một lần tiến bộ đều là ý nghĩa trọng đại, mỗi một lần vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật sinh ra cũng phải cần thời gian đến chờ đợi. Ta Đại Tần mới quật khởi ngắn ngủi mấy chục năm, tin tưởng trăm năm sau, ta Đại Tần sẽ dẫn đầu Cửu Châu đi hướng một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chúng thần cũng hiệu trung đạo, chúng ta thể chết cũng đi theo bệ hạ. Nghe đám người tuyên thệ, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Tần Vô Song nhìn xem Thương Ưởng ra lệnh, đem Đại Tần xây dựng cơ bản bắt đầu lấy Đại Tần làm trung tâm, hướng toàn bộ Bắc Châu khuếch tán. Dù sao, về sau toàn bộ Cửu Châu xây dựng cơ bản đều cần ngươi để hoàn thành. Là bệ hạ, Thương Ưởng muôn lần chết không chối từ. Thương Ưởng kích động lĩnh mệnh đạo. Tần Vô Song ánh mắt đặt ở trong không gian chứa vật mới nhất lấy được bản vẽ. Phá Thiên chiến thuyền. Đại quân muốn nhất thống Cửu Châu liền không thể tránh khỏi cần hải chiến. Cửu Châu giữa lẫn nhau cách chính là nhìn không thấy bờ hải dương. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vô Song liền đối với Bạch Khởi ra lệnh. Đế quốc đệ tam quân là hải quân, đặc biệt nhắm vào đã đế quốc trên biển chiến tranh. Mệnh lệnh Trịnh Thành Công là đệ tam quân thống soái, hiệp đồng Bạch Khởi thành lập tốt ta Đại Tần hải quân. Ngay tại trao quyền cho cấp dưới trong quần thần Trịnh Hóa nghe được bệ hạ bổ nhiệm chính mình là đệ tam quân thống soái, không khỏi vui đến phát khóc, lập tức tiến lên một bước. Vi thần lĩnh mệnh. Tần Vô Song nhìn xem Trịnh Hóa hài lòng nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, hệ thống hay là có thấy xa. Ngay sau đó Tần Vô Song xuất ra Phá Thiên chiến thuyền bản vẽ nói ra. Đây là Phá Thiên chiến thuyền bản vẽ, mệnh lệnh Thiên Công bộ gấp rút hiểu rõ, cho chấm quy mô lớn chế tạo. Còn có đế quốc thứ ba hải quân, phải nắm chặt thời gian huấn luyện, toàn bộ biển cả đều là các ngươi sân bãi huấn luyện. Chấm hy vọng, các loại chấm công phạt Cửu Châu thời điểm, ta Đại Tần hải quân mới là hùng mạnh nhất. Thần lĩnh chỉ. Gia Cát Lượng cùng Bạch Khởi lĩnh mệnh lập tức tiếp nhận bản vẽ. Nhìn thấy bản vẽ trong nháy mắt hai người hai mắt tỏa sáng, này chỗ nào hay là thuyền, rõ ràng chính là từng tòa pháo đài di động á, không coi là trong thuyền không gian kỹ thuật, vẹn vẹn trên thuyền minh văn đại pháo liền có hơn ngàn cửa. Mỗi chiếc thuyền đều có chính mình vòng phòng hộ hệ thống, có thể phòng ngự khai đạo cảnh tập kích. Nhìn thấy loại này chiến tranh đại sắc khí, tiến vào chiến trường đây còn không phải là tùy ý giết lung tung. Bạch Khởi ánh mắt nhìn chằm chằm bản vẽ ước gì lập tức chỉ làm đi ra, uy phong uy phong. Nhìn xem hai người ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Gia Cát Lượng đảm bảo đạo. Bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định sẽ mau chóng hiểu rõ Phá Thiên chiến thuyền kỹ thuật hàng rào. Tranh thủ sớm ngày kiến tạo Phá Thiên chiến thuyền. Nghe được Gia Cát Lượng cam đoan Tần Vô Song nhẹ gật đầu, hắn đối với Thiên Công viện thực lực hay là tín nhiệm. Nhìn xem một bên Thanh Long mấy người, Tần Vô Song hỏi thăm về đến Cẩm Y Liễu vệ tình hình gần đây. Thanh Long, hiện tại mặt khác Đại Châu địa khu có Cẩm Y Liễu vệ bao nhiêu người? Thanh Long hồi ước đạo. Bệ hạ, Cẩm Y Liễu vệ những năm này một mực thẩm thấu phát triển, đã có thể làm được mỗi một cái thành trì đều chí ít có một cái Cẩm Y Liễu vệ cứ điểm. Nói Thanh Long móc ra một phần to lớn địa đồ mở ra tại Tần Vô Song trước mặt nói ra. Bệ hạ, đây là căn cứ phái đi ra Cẩm Y Liễu vệ báo cáo vẽ ra chế thế giới địa đồ. Hiện tại toàn bộ Cửu Châu chia làm Ngũ Đại Châu, Bốn Đại Hoang. Chúng ta nhân tộc chủ yếu tập trung ở Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung Ngũ Đại Châu. Bốn Đại Hoang chủ yếu bị yêu tộc, linh tộc, ma tộc, quỷ tộc chiếm cứ. Còn có lấy tứ hải là ở hải tộc. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, Cửu Châu hay là rất loạn. Thanh Long tiếp tục nói, Đông, Nam, Tây tứ Đại Châu chúng ta Cẩm Y Liễu vệ đã thẩm thấu không ít, nhưng Trung Châu bởi vì võ lực quá cao, chúng ta phái đi người cũng chỉ có thể trà trộn tại bình thường trong dân chúng cùng cấp thấp tông môn. Trung Châu chúng ta duy nhất có nội ứng chính là Trung Châu Thánh Giả gia tộc Vương gia. Tần Vô Song biết cái này Vương gia, cảm giác thực lực cũng bình thường, liền vấn đạo, có hay không nắm giữ cái này Vương gia tình huống cụ thể? Thanh Long nhẹ gật đầu nói ra, vậy hạ, cái này Vương gia tại Thánh tộc bên trong thuộc về thực lực không quá được, trong tộc lao tổ tông là bán thánh cấp bậc trưởng lão, nhưng sống chết không rõ, không biết là có hay không đã tọa hóa. Về phần trong tộc mặt khác chiến lực, đứng đầu nhất cũng mới trưởng đạo đế cảnh thất trọng tiên. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, mặc dù so với mặt khác thánh giả gia tộc Vương gia đã không được, nhưng bọn hắn Đại Tần còn không phải đối thủ. Thanh Long tiếp tục nói, về phần các loại chủng tộc chỗ bốn đại hoang, chúng ta chỗ thẩm thấu đã ít lại càng ít. Nếu có hơi thực lực mạnh một điểm Cẩm Y Liễu vệ tiến vào, liền sẽ bị dị tộc để mắt tới. Tần Vô Song nghe cũng là lý giải nhẹ gật đầu. Chúng ta nhân tộc muốn tại cái khác tộc đàn địa bàn sinh tồn vốn cũng không dễ, các ngươi đã làm không tệ. Tranh thủ đánh vào dị tộc nội bộ một chút. Là, bệ hạ. Phân phối xong nhiệm vụ đằng sau, Tần Vô Song liền vung tay một cái tuyên bố hạ triều. Hạ triều sau, chúng thần liền nhao nhao không ngừng lại, riêng phần mình bận rộn đi. Tần Vô Song nhìn phía xa Cửu Châu đại lục, trong ánh mắt tràn ngập dạ tâm. Cái này Cửu Châu sớm muộn là chấp vật trong bàn tay. Bởi vì Tần Vô Song nhất thống toàn bộ Bắc Châu, toàn bộ Cửu Châu khí vận cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Trung Châu bên trong, Cửu Châu khí vận biến hóa cũng đưa tới các đại thánh tộc bên trong lão tổ tông chú ý, nhao nhao từ trong ngủ mê thức tỉnh. Liên tưởng đến trước đó thiên giới các đại năng hạ xuống pháp chỉ, những người này nhao nhao nhớ tới đối sách. Ngay sau đó tất cả thánh tộc lão tổ tông đều nhao nhao tại trong tộc hiện thân. Các vị lão tổ tông liền mệnh lệnh trong tộc cao thủ tiến về các châu tiến hành dò xét, nhìn xem là nơi nào xảy ra ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Trung Châu các đại ẩn thế thánh giả gia tộc nhao nhao điều động cường giả xuất thế, hấp dẫn Cửu Châu đại lục ánh mắt mọi người. Ma tộc bên trong, các đại ma tộc nhìn thấy Trung Châu cường giả nhao nhao xuất thế, cũng tàn tật nhịn liếm môi một cái, hướng về Ma Vương đại nhân vấn đạo. Ma Vương đại nhân, hiện tại Trung Châu cường giả xuất thế, chúng ta muốn hay không thừa cơ giết bọn hắn, dùng cái này đến suy yếu những này thánh tộc thực lực. Ma Vương nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn chăm chú lên từ Trung Châu bay ra ngoài từng vị cường giả. Thật lâu, Ma Vương chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn xem chúng ma đem nói ra. Không đổi, Ma Thần đại nhân còn chưa hạ xuống ý chỉ, hiện tại còn không phải đại chiến thời điểm. Các loại Cửu Châu triệt để loạn lúc thức dậy, mới là chúng ta ma tộc triệt để đăng tràng thời điểm. Hiện tại phái ra tinh nhuệ trinh sát đi ma hoang bên ngoài tìm kiếm tình huống. Nghe được Ma Thần đại nhân, chúng ma trong ánh mắt hiện lên sùng kính cùng e ngại. "Là, Ma Vương đại nhân, thuộc hạ cái này đi an bài nhân thủ." Ma Vương phân phát đám người, nhìn phía xa Trung Châu thật lâu mới thu hồi ánh mắt, lại nhìn một chút trên trời. Khoe miệng hiện lên thần bí ý cười, dần dần biến mất thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Các tộc khác cường giả cũng nhao nhao phát Trung Châu dị động, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Coi là nhân tộc lại phải phát động diệt tuyệt chi chiến sao? Chương 129, biên cảnh dị động. Chương 129, biên cảnh dị động. Tần Vô Song hạ đạt xong mệnh lệnh đằng sau, đại quân liền lập tức xuất động phong tỏa ngăn cản tất cả biên cảnh. Bạch Khởi dẫn theo mười mấy tên khai đạo cảnh cùng nhau xuất lĩnh đại quân trấn thủ tại toàn bộ Bắc Châu biên cảnh phòng tuyến, không bỏ mặc gì một người tiến vào Bắc Châu. Tần Vô Song trả lại cho Bạch Khởi mấy trăm bộ mê trận, phân biệt bố trí tại Bắc Châu trên đường biên giới mặt, dạng này có địch nhân muốn đi vào Bắc Châu cũng cần trước xông qua mê trận mới được. Đến tận đây, toàn bộ Bắc Châu đều bị hoàn toàn bao phủ tại mê trận bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Mà đại tần cảnh nội thì là mọi người đồng tâm hiệp lực, có Tần Vô Song vô số khoa học kỹ thuật gia trì, toàn bộ Bắc Châu mỗi ngày đều đang nhanh chóng đang phát triển vượt qua. Đại tần toàn phương diện phát triển, hoàn toàn không có thiếu khuyết có thể nói, nông nghiệp, quân đội, khoa học kỹ thuật, xây dựng cơ bản chờ chút đại tần một mực tại không ngừng tiến bộ bên trong. Thế nhưng là tiệc vui trong tàn. Tại Trung Châu những này thánh giả trong gia tộc phái ra cường giả, từ Trung Châu bắt đầu từng bước hướng ra phía ngoài loại bỏ. Lấy Trung Châu làm trung tâm hướng toàn bộ Bắc Châu mở rộng tìm kiếm. Hôm nay, hai tên khai đạo hậu kỳ thánh tộc cường giả ngay tại cưỡng ép vượt qua đại hải dương, đang hướng về Bắc Châu chạy như bay tới. Một tên cường giả phàn nàn nói: "Thật là, liền để hai chúng ta đến như vậy cái chim không gậy phân địa phương. Những người khác ngược lại tốt, đều đi vớt chất béo đi. Thật sự là tức chết ta rồi." Gặp đồng bạn nãy giờ không nói gì, người cường giả này nhịn không được nói ra: "Minh ca, các ngươi không nói lời nào, bọn hắn như thế quá phận đối với chúng ta." Vị này bị gọi là Minh ca khai đạo cảnh cường giả yên lặng nói ra: "Phàn nàn có làm được cái gì, ai bảo hai chúng ta tu vi quá thấp? Nếu là hai chúng ta cũng là mở đường đại viên mãn, thậm chí nửa bước trưởng đạo cảnh bọn hắn như thế nào lại coi thường như vậy hai ta?" Nghe được Minh ca lời này, một bên khai đạo cảnh cũng trầm mặc. Cửu Châu thế giới, cường giả vi tôn, cũng không đủ thực lực, cũng chỉ có thể để cho người khi dễ. Đến tận đây, hai người liền không nói nữa, tiếp tục bộc phát tốc độ, vùi đầu gấp rút đi đường. Tới gần Bắc Châu biên giới, tên này khai đạo cảnh cường giả cảm giác có chút hứa không thích hợp, hướng về Minh ca nói ra: "Minh ca, cái này không thích hợp a. Quá an tĩnh, không đối. Chúng ta đã bay xa như vậy, theo lý mà nói cũng đã tiến nhập Bắc Châu địa giới phạm vi, khoảng cách đại lục cũng không có bao xa. Nhưng là Minh ca, ngươi nhìn phía trước, hay là nhìn không thấy bờ hải dương, mà lại chúng ta bay cái này một cỗ thuyền đều không có gặp qua." Nghe được đồng bạn phân tích, Minh ca cũng bắt đầu coi trọng, nhưng cũng cảm thấy không có nghiêm trọng như vậy, là đồng bạn suy nghĩ nhiều, liền nói ra: "Chúng ta lại hướng phía trước đuổi một đoạn đường nhìn xem." Đồng bạn nhẹ gật đầu. Lần này hai người bộc phát càng lớn tốc độ bắt đầu đi đường. Thật tình không biết, hai người nhất cử nhất động toàn bộ đều tại Bạch Khởi đám người nghiêm trọng. Nhìn xem trong mê trận không ngừng vòng quanh hai người, Bạch Khởi cũng nhíu mày. Không nghĩ tới như thế liền có địch nhân đến đây, hay là hai tên khai đạo hậu kỳ cường giả. Hai người đã nổi lên lòng nghi ngờ, chắc hẳn mê trận chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Bạch Khởi đối với bên dưới đại quân làm cho đạo: "Phá thiên chiến thuyền xuất chiến." Tuân lệnh. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, ba chiếc phá thiên chiến thuyền dần dần phá sóng mà hiện. Cái kia khổng lồ thân tàu, phản xạ băng lãnh quang mang hào pháo, tựa như có thể thôn vệ hết thảy. Đầu thấp đuôi cao, trước lớn sau nhỏ, như cốt hình dạng, mạn thuyền bên dưới tả hữu đưa phủ tấm hình như cốt cánh. Nó thuyền mặc dù sóng gió chống trời, không có nghiêng, trên lưng tả hữu dương già châu sống là thành, giang cờ, kim cột như chiến thuyền quy chế. Giống như một đầu chờ đợi con mồi hơi là như thế này một dạng, mở ra miệng to như chậu máu. Không một không tại hiện lộ rõ ràng trước này chiến trường đại sát khí uy lực. Ba chiếc phá thiên chiến thuyền đã tới dự định vị trí, hiện tại liền lặng lặng chờ đợi địch nhân rơi vào vòng đây. Mê trận nội bộ. Đến từ Trung Châu hai người lại bay rất lâu, cuối cùng là phát hiện chỗ không đúng. Đồng bạn lo lắng nói ra: "Minh ca, làm sao bây giờ, chúng ta giống như bị nhốt rồi. Mặc kệ chúng ta làm sao ngay cả bay ra ngoài cũng không thể vùng biển này." Minh ca cũng là như mày, tự hỏi đối sách. Không bao dài thời gian, Minh ca liền cao giọng hô: "Không biết vị nào đại nhân lần nữa, ta hai người chính là Trung Châu thánh tộc người Lý gia, chỉ là đi ngang qua nơi đây, mong rằng đại nhân tạo thuận lợi." Minh ca sau khi nói xong gặp thật lâu không người trả lời. Hai người cũng là tới hỏa khí. Có thể tu luyện đạo khai đạo hậu kỳ người đều không phải dễ bắt nạt. Thế là hai người không nói hai lời, trực tiếp ra tay đánh nhau. Các loại chiêu thức đập nện tại trên mặt biển. Tại vô số năng lượng oanh kích bên dưới, huyễn trận trung quy là có chút không chịu nổi. Trong huyễn trận hai người cũng cảm nhận được vùng tiểu thiên địa này tựa như muốn phá toái bình thường, càng thêm ra sức oanh kích đứng lên. Bạch Khởi thấy thế, tại huyễn trận sắp phá toái trước đó, thu hồi huyễn trận.
dù sao huyễn trận cũng là phí tổn không ít, chỉ cần không có hỏng, tu dưỡng liền còn có thể dùng. Trong huyễn trận bộ hai người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền nhìn thấy chính mình chung quanh nhiều ba chiếc to lớn vô cùng chiến thuyền, nhìn xem trên chiến hạm khổng lồ vô số băng lãnh họng pháo đã ngưng tụ tốt năng lượng nhắm ngay chính mình. Hai người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Minh Ca lập tức hô: "Vị đại nhân này, chúng ta đến từ Trung Châu Thánh tộc Lý gia, chuyến này đặc biệt đi Bắc Châu điều tra chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm." Bạch Khởi đứng ở giữa không trung quát lớn: "Đây là ta Đại Tần cương vực, các ngươi xâm chiếm ta Đại Tần, lập tức thúc thủ chịu trói, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ." Bạch Khởi vừa dứt lời, còn thừa hơn 10 vị khai đạo cảnh tướng lĩnh cũng hiện lên ở hai người chung quanh, chăm chú vây lại hai người. Hai người trừng lớn hai mắt, vốn còn muốn phản kháng một chút, hiện tại trực tiếp từ bỏ. Hơn 10 vị khai đạo cảnh cường giả, mà lại mỗi một vị khai đạo cảnh khí tức cũng không so với bọn hắn yếu. Thậm chí Bạch Khởi đám người khí thế so với bọn hắn còn mạnh hơn, bọn hắn căn bản cảm ứng không ra Bạch Khởi đám người sâu cạn. Nhưng hai người cũng không có khả năng cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, liền trong nháy mắt xuất thủ. Thế nhưng là trên chiến thuyền mặt đại pháo đã sớm khóa chặt hai người bọn họ. Một phát pháo năng lượng đạn trực tiếp đánh vào trên thân hai người. Hai người bị oanh kích liên tục lùi lại, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong đó đồng bạn trực tiếp từ trong không gian chứa vật móc ra từng kiện bảo mệnh lá bùa, ra chỉ trên người mình. Ngay sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy phá thiên chiến hạm phóng đi. Bạch Khởi bọn người thấy cảnh này cũng không có ngăn cản. Minh Cang một bên ngăn cản pháo năng lượng đạn đột kích, một bên cũng nhìn chăm chú lên đồng bạn tiến công. Chỉ gặp đồng bạn rốt cục vọt tới phá thiên chiến hạm trước mắt. Mắt thấy rốt cục có thể đánh vỡ chiến hạm, đồng bạn trong ánh mắt toát ra vui sướng thần sắc. Đồng bạn một kích toàn lực đập nện tại phá thiên chiến hạm trên vòng phòng hộ mặt. Chỉ một thoáng, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào phá thiên chiến hạm phía trên. Chỉ gặp phá thiên chiến hạm vòng phòng hộ nhộn nhạo lên có chút phá sóng liền khôi phục lại bình tĩnh. Thật giống như một viên hòn đá nhỏ đã rơi vào trong biển rộng một dạng không đáng chú ý, hai người lập tức tuyệt vọng. Mắt thấy Tần Quân liền muốn khởi sướng mãnh liệt hơn tiến công. Minh Ca trực tiếp cao giọng hô: "Đầu hàng, chúng ta đầu hàng." Chương 130, xúi dục hai người chương 130, xúi dục hai người theo Minh Ca cao giọng hô đầu hàng. Tần Quân tiến công cũng mới dần dần đình chỉ, không ngừng oanh kích hai người pháo năng lượng mới dừng lại hỏa lực. Hai người nhìn xem chính mình rách nướp quần áo, nhìn xem u sâm sâm họng pháo lòng còn sợ hãi. Bạch Khởi thấy thế sai người xuất ra hai bộ cấm linh còng tay ném cho hai người, mệnh lệnh hai người đeo lên. Cái này cấm linh còng tay là thiên công biện phát minh mới, đeo lên cấm linh còng tay người hoàn toàn không có khả năng vận dụng lực lượng trong cơ thể, bao quát linh lực và khí huyết chi lực cùng đại đạo chi lực. Mà bây giờ cấm linh còng tay phiên bản đã đổi mới đến đủ để giam cầm khai đạo cảnh đỉnh phong tình trạng. Hai người một đeo lên còng tay, liền cảm thấy không thích hợp. Lực lượng của mình cùng linh khí thậm chí đại đạo chi lực đều không vận dụng được. Hai người lập tức trợn tròn mắt, lẫn nhau đối với nhìn một chút. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Loại tình huống này, nhìn nhau cười một tiếng, hai người nhún vai, cũng chỉ đành dạng này. Bạch Khởi gặp hai người nhận mệnh lệnh đem cả vạt lấy hai người trở lại phá thiên chiến hạm phía trên, chuẩn bị trở về Bắc Châu đại lục. Chính mình thì xuất ra một cái mới mê trận cùng huyễn trận đến, để vào mới đá năng lượng. Hai đại trận pháp liền bộc phát ra uy lực, triệt để bao phủ lại vùng biển này. Hai người quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn xem Bắc Châu địa vực dần dần cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Trong lòng cũng là đối với đại tần tràn ngập tò mò, không biết thế lực mạnh mẽ như vậy từ chỗ nào mà đến, nhóm người mình một chút không có tiếp thu được tình báo. Bạch Khởi dẫn theo ba chiếc phá thiên chiến hạm dần dần chạy nhanh về căn cứ. Nhìn xem tới lui lại tần binh sĩ dần dần tăng nhiều, càng ngày càng nhiều phá thiên chiến hạm xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vô số rung động. Chỉ là cái này hai chiếc phá thiên chiến hạm bọn hắn liền lấy nó không có cách nào, nhiều như vậy thành kiến chế phá thiên chiến hạm, đủ để đem bọn hắn oanh thành cho tàn. Hai người càng xem càng rung động, không dám chút nào lại cao hơn điều một chút, sợ mình chọc giận Bạch Khởi, bị oanh sắt thành cho tàn. Theo phá thiên chiến hạm chậm rãi cập bờ, hai người cũng nhìn thấy vô số hắc giáp tần quân chú đóng ở mỗi cái bên bờ, tới lui tuần tra. Nhìn thấy nhiều như vậy đại quân, trong lòng hai người không khỏi cũng có chút nghi hoặc. Bắc Châu khi nào biến thành dạng này? Bạch Khởi dẫn theo hai người xuống thuyền, chuẩn bị đi gặp mặt bệ hạ. Mấy người đi vào cổng truyền tống trước mặt. Theo các binh sĩ khởi động cổng truyền tống, Bạch Khởi dẫn mấy người đi vào. Một trận trời đất quay cuồng qua đi, mấy người liền tới đến vương thành. Nhìn xem vương thành chung các loại mới lạ đồ vật, hai người cũng dần dần chết lặng. Đi vào trong hoàng cung, Tần Vô Song tại trên đại điện tiếp kiến hai người tham gia bệ hạ. Hai người gặp Bạch Khởi bọn người quỳ xuống hành lễ, cũng học bài kiến đạo. Tham kiến đại vương. Không có cách nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. A Tần Vô Song ngồi tại trên vương tọa nói khẽ: "Bình thân đi. Hai người các ngươi từ đâu mà đến?" Minh Ca nói thẳng: "Về đại vương, hai người chúng ta đến từ Trung Châu Lý gia, là phụ mệnh đến Bắc Châu điều tra có hay không dị thường." Tần Vô Song nhẹ gật đầu: "Các ngươi biết thánh giả gia tộc vương gia sao?" Minh Ca cao mày, cẩn thận hồi ức đạo: "Vương gia, vậy hạ, ta nhớ được vương gia giống như mặc dù cũng còn tại thánh giả gia tộc hàng ngũ, nhưng đã bị loại bỏ ra ẩn thế gia tộc hàng ngũ." Tần Vô Song nhíu mắt, xem ra cái này thánh giả Lý gia so với vương gia còn muốn lợi hại hơn. Ngược lại là có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Tần Vô Song liền nói ra: "Hai người các ngươi một mình xâm chiếm ta Đại Tần cương vực, đã phạm vào tội chết. Hiện nay, cho các ngươi hai người một cái cơ hội, là thần phục ta Đại Tần, hay là lấy cái chết tạ tội." Nghe Tần Vô Song uy hiếp ngữ, tổ hai người mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ khi tiến vào vương cung đến nay, hai người bọn họ liền một mực cảm giác được có một cỗ cường đại lực lượng khóa chặt bọn hắn. Cảm giác nguy cơ tử vong một mực bao phủ hai người trong lòng. Bạch Khởi bọn người ở tại một bên gắt gao tập trung vào hai người khí cơ. Tại tử vong áp lực dưới, hai người rốt cục lựa chọn thỏa hiệp. Hai người lẫn nhau, nhao nhao quỳ xuống đạo: "Chúng ta nguyện ý thần phục đại vương." Đối với hai người thức thời phản ứng, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Liên để một bên thái giám đưa tiễn đi hai viên tiên phú đan để hai người ăn bảo. Hai người trông thấy thái giám đưa tới đan dược, trong lòng cũng biết đây coi như là nhập đội. Cầm lấy trong khay đan dược, hai người quyết định chắc chắn liền nuốt xuống. Tần Vô Song thỏa mãn nói ra: "Không sai, hảo hảo cảm thụ, đây là chấm đưa các ngươi món quà lớn đầu tiên." Tần Vô Song vừa dứt lời, hai người thể nội liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại thiên phú đang cải tạo bên dưới, trong cơ thể hai người đan điền, kinh mạch toàn bộ đều tại bị tái tạo, năng lượng cũng tại bị không ngừng chiết xuất. Hai người cảm thụ được thực lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Trải qua thiên phú đang cải tạo, hai người cảm giác thần thanh khí sảng, con đường tu luyện từ trước đó đường nhỏ lầy lội biến thành rộng lớn đại đạo. Hết thảy đều là như vậy sáng tỏ thông suốt, khai đạo hậu kỳ, mở đường đại viên mãn dễ như trở bàn tay. Thậm chí bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ trưởng đạo cảnh đường hiện tại cũng có thể loáng thoáng cảm nhận được một chút. Hai người lập tức bái tạ Tần Vô Song. Tạ đại vương ban thưởng. Tần Vô Song nhẹ gật đầu phân phó nói: "Các ngươi hai người trước không nóng nảy trở về Trung Châu. Các ngươi đợi lát nữa đi tìm ra Cát Lượng lĩnh một chút tài nguyên, tại cái này đột phá khai đạo cảnh đại viên mãn lại trở về. Dạng này các ngươi mới có thể tốt hơn đến giúp chấm." Hai người nghe chút đại vương còn ban thưởng chính mình hai người đột phá mở đường đại viên mãn tài nguyên, lập tức vui đến phát khóc. Vì đại vương hiệu mệnh, thần luôn lần chết không chối từ. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền phất tay để bọn hắn đi xuống. Hai người sau khi đi, Bạch Khởi báo cáo nói: "Bệ hạ, trải qua lần này phá thiên chiến hạm thực chiến, thần phát hiện phá thiên chiến hạm thiên môn cự pháo uy lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được khai đạo cảnh cường giả, chỉ có khai thiên chủ pháo có thể diệt sát khai đạo cảnh. Nếu là Chu Minh hai người còn ở nơi này, không chừng nội tâm đến cỡ nào im lặng. Cái này còn không lợi hại, hai vị khai đạo cảnh hậu kỳ cường giả, bị cái này thiên môn hỏa lực đánh tiến thối lưỡng nan, kém chút bàn giao tại cái này, ngươi cùng ta nói không lợi hại." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Cũng làm nên để thiên công viện đem tàu mẹ pháo cải tạo một chút, để minh văn kỹ thuật cùng tàu mẹ đại pháo kết hợp với nhau hẳn là sẽ uy lực đại tăng. Nói Tần Vô Song liền để Bạch Khởi đi tìm ra Cát Lượng cần phải mau chóng giải quyết chuyện này. Tần Vô Song đối với Bạch Khởi đám người nói: "Không nghĩ tới vậy mà kinh động đến Trung Châu các đại ẩn thế gia tộc. Bất quá, lần này cũng là cơ hội." Nói Tần Vô Song mắt lộ phong mang: "Để Cẩm Ý Liễu vệ thừa dịp cơ hội lần này tìm ra Trần gia chỗ, chấm muốn đích thân đi một chuyến." Cảm nhận được Tần Vô Song phẫn nộ, chúng tướng lập tức lĩnh chỉ: "Bệ hạ yên tâm, chúng thần chắc chắn tìm ra Trần gia." Tần Vô Song lắng lại một chút những năm này trong lòng che giấu nộ khí, tiếp tục nói: "Đã có người đến đây dò xét, cho dù bọn hắn trở về cũng không hề dùng, ta đại tần sớm muộn sẽ bị Trung Châu cho để mắt tới. Thật to quân chuẩn bị sẵn sàng, tuy thời chuẩn bị chinh phạt Cửu Châu." "Bệ hạ yên tâm, đại quân thời khắc chuẩn bị." Chương 131, dẫn dụ chương 131, dẫn dụ. Mấy ngày thời gian nháy mắt đã qua. Lần nữa xuất quan hai người cũng đã không phải trước đó vừa tới đến Bắc Châu hai người. Hai người tu vi đã đột phá đến khai đạo cảnh đại viên mãn, mà lại thực lực trải qua thiên phú đan nhưng ta cải tạo, cũng không phải bình thường khai đạo cảnh đại viên mãn có khả năng ứng phó. Thực lực đã mấy chục lần tăng lên. Thực lực tăng lên, lương tự nhiên cũng cứng rắn, lần này hồi tộc bên trong tự nhiên là phải thật tốt mưu đồ một phen. Nhưng bọn hắn nội tâm đối với ban cho bọn hắn hết thảy Tần Vô Song đã là không gì sánh được thần phục, chỉ muốn muốn toàn thân toàn ý là Tần Vô Song phục vụ. Một đoàn người đi vào Bắc Châu biên cảnh. Bạch Khởi giải khai mê trận thả hai người đi ra Bắc Châu. Hai người hướng Bạch Khởi nhẹ gật đầu nói ra: "Nguyên soái yên tâm, chúng ta lần này hồi tộc bên trong tất định là bệ hạ tìm hiểu rõ ràng." Bạch Khởi nhẹ gật đầu, hướng hai người vừa chắp tay, Chu Minh hai người cũng không chỉ hoãn lập tức xuất phát. Bạch Khởi gặp hai người đi xa liền chậm rãi đóng lại mê trận cửa vào. Chu Minh cùng Lý Tứ hai người lập tức liền nhanh chóng hướng về Trung Châu đại lục bay đi. Trên đường, hai người thương lượng: "Minh ca, chúng ta lần này trở về hẳn là giải thích thế nào?" Minh ca cười lạnh một tiếng: "Giải thích? Cho cười, còn nhớ rõ bệ hạ cho thiên phú đan sao? Mặc dù chỉ có 5 viên nhưng cũng tạm thời đã đủ dùng." Lý Tứ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hay là Minh ca đầu góc xoay chuyển nhanh, chính mình chỉ cần nghe hắn an bài thuận tiện. Hai người bộc phát toàn lực đi đường, so với lúc đến nhanh gần gấp đôi tốc độ. Đến điểm tập hợp thời điểm, đội trưởng đã chờ đợi ở đây. Lĩnh đội nhìn xem cái này hai tu vi người yếu nhất đã vậy còn quá về sớm đến, qua loa đạo: "Những người còn lại còn chưa trở về, các loại tất cả mọi người sau khi trở về liền cùng một chỗ trở về." Chu Minh cùng Lý Tứ trầm giọng trả lời. "Là." Đại nhân nghe hai người bình tĩnh thanh âm, đội trưởng có một chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một chuyến trở nên có chút không giống. Mà lúc này, Chu Minh cũng cố ý lộ ra chút khí thế. Đội trưởng cảm ứng được sau, có chút kinh nghi, mở miệng vấn đạo: "Chu Minh, chờ một chút, ngươi bây giờ cảnh giới gì?" Chu Minh nghe được đội trưởng hỏi như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên rất kinh ngạc, một màn này rơi vào đội trưởng trong mắt, càng thêm xác nhận chính mình phỏng đoán, liền cười âm lãnh nói: "Là, tu vi đột phá đi, chẳng lẽ lại có kỳ ngộ gì?" Thủ lĩnh một bên chậm rãi nói, vừa quan sát Chu Minh thần sắc trạng thái. Trông thấy Chu Minh sắc mặt tâm trầm, sắc mặt kịch liệt biến hóa, thủ lĩnh liền biết mình đoán đúng, liền tham lam nói ra: "Nói đi, chính mình tự giác một chút đem kỳ ngộ giao ra, còn có thể lưu ngươi một mạng, không phải vậy ta để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi cũng biết năng lực của ta, dù sao gia gia của ta thế nhưng là gia tộc đại trưởng lão." Nhìn ra Chu Minh nội tâm thiên nhân giao chiến, thủ lĩnh lại tiếp tục dụ hoặc hắn nói ra: "Chỉ cần ngươi đem kỳ ngộ giao cho ta, như vậy ngươi chính là ta đại trưởng lão nhất mạnh người, về sau trong gia tộc ta bảo kê ngươi."
Nghe thủ lĩnh đã là uy hiếp, lại là dụ dỗ lời nói, Chu Minh thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Chu Minh chậm rãi từ trong không gian chứa vật móc ra Thiên Phú Đan. Một bên Lý Tứ sau khi thấy, còn muốn ngăn cản một chút, nhưng cũng bị thủ lĩnh ăn người ánh mắt dọa cho trở về. Thủ lĩnh một thanh từ Chu Minh trong tay lấy ra Thiên Phú Đan, đặt ở chóp mũi người người. "Ân, không sai, thật không hổ là bảo dược. Tốt, hai người các ngươi đi ra ngoài trước chờ xem." Cầm tới Thiên Phú Đan thủ lĩnh, không kịp chờ đợi đem hai người đuổi đi ra. Chu Minh hai người một giọng nói cáo từ liền rời khỏi ngoài cửa. Đi vào ngoài cửa, Lý Tứ hướng về Chu Minh giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói ra: "Thật không hổ là Minh ca, cao, thực sự cao." Chu Minh khẽ môi nhếch lên ý cười, ra hiệu Lý Tứ nói nhỏ chút âm, lặng lặng ở ngoài cửa chờ. Cũng không lâu lắm, hai người liền đã nhận ra linh khí biến hóa, đang từ từ hướng trong phòng tụ tập. Ý cười từ miệng của hai người sừng bắt đầu nở rộ ra. Trong phòng, thủ lĩnh Lý Hạo cảm thụ được thể nội điên cuồng cải biến, nội tâm cuồng hỉ. Quả nhiên, lựa chọn của mình không có sai, hai người này quả nhiên có đại tạo hóa. Lý Hạo tiếp tục đắm chìm ở thể nội đại tạo hóa. Rốt cục, ở trong phòng vòng xoáy linh khí dần dần lắng lại đằng sau, Lý Hạo rốt cục mở mắt, cảm thụ được thể nội mãnh liệt linh lực. Lý Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, hắn vốn là mở đường đại viên mãn tu vi, lần này trực tiếp đột phá nửa bước trưởng đạo tình trạng, mà lại Lý Hạo có thể cảm giác được, mình đã cách chân chính trưởng đạo cảnh không xa. Lúc này, ngoài phòng Chu Minh cùng Lý Tứ cũng hi hi ha ha đi đến. Chu Minh mở miệng nói: "Thế nào, thủ lĩnh, hiện tại cảm giác như thế nào? Đây chính là đại vương tự mình ban thưởng Thiên Phú Đan." Lý Hạo nhìn xem hai người tiến đến, vừa định muốn mở miệng răn dạy. Trong lúc bất chợt vô số ký ức xuất hiện tại Lý Hạo trong đầu, Lý Hạo thống khổ nhắm mắt lại. Các loại Lý Hạo mở mắt lần nữa, đã biến thành Tần Vô Song trung thành nhất thuộc hạ. Lý Hạo mở miệng nói: "Đa tạ đại vương ban thưởng." Chu Minh nhìn xem Lý Hạo vấn đạo: "Thủ lĩnh, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào?" Lý Hạo hiện tại toàn tâm toàn ý là Tần Vô Song suy nghĩ, trầm tư một lát sau nói ra: "Giữ nguyên kế hoạch tiến hành, các loại tất cả mọi người đến đông đủ sau, lại trở về mỗi cái gia tộc. Chúng ta Lý gia phụ trách Bắc Châu cùng Yêu Hoàng, chỉ cần chúng ta ba người không nói, lại có ai sẽ biết ta đại tần nội tình? Đến lúc đó về đến gia tộc liền báo cáo yêu tộc có chỗ dị động liền có thể." Đem mọi ánh mắt đều tụ tập tại yêu tộc. Chu Minh hai người cũng là nhẹ gật đầu. Dựa theo Lý Hạo kế hoạch tiếp tục chờ đợi. Sau đó mấy ngày, tiến đến các đại châu điều tra dị thường người đều trở về. Một đám người lẫn nhau trao đổi tình báo, đám người liền lần lượt quay trở về mỗi cái gia tộc. Lý Hạo ba người trở lại trong tộc. Tộc trưởng liền tự mình triệu kiến ba người. Tham kiến tộc trưởng. Ba người đứng dậy hành lễ. Tộc trưởng Lý Trường Minh đi vào đại sảnh liền vấn đạo ba người dò xét tình huống cụ thể. Lý Hạo đứng dậy nói ra: "Tộc trưởng, chúng ta dò xét Bắc Châu còn có yêu tộc địa bàn. Phát hiện Bắc Châu hay là cùng dĩ vãng vẫn như cũ, vẫn là như vậy chạy hướng, hoang vu. Về phần yêu tộc." Nói ra yêu tộc, Lý Hạo cao mày nói ra: "Yêu tộc rất là kỳ quái, từ chúng ta vừa tiến vào yêu hoang biến bị cường giả để mắt tới, mà lại vô luận chúng ta đi hướng chỗ nào, chắc chắn sẽ có cường giả âm thầm theo dõi, đồng thời chỗ đến đều giống như bị rõ ràng đi ngang qua sân khấu một dạng." Lý Trường Minh nghe cũng cẩn thận nói: "Yêu tộc dùng cái gì cử động rất là khác thường a." Gặp ba người không có dư thừa tình báo, liền phất phất tay: "Đi xuống đi, đi khố phòng nhận lấy các ngươi nên được ban thưởng." "Tạ gia chủ." Ba người sau khi đi, Lý Trường Minh như có điều suy nghĩ lấy, chẳng lẽ là yêu tộc có cái gì dị động. Vừa nghĩ, Lý Trường Minh một bên hướng về lão tổ tông ngủ say địa phương đi đến. Bởi vì Lý Hạo đám người sai lầm dẫn đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực đỉnh tiêm ánh mắt bị hấp dẫn đến yêu tộc phía trên đại điện. Chương 132, nghi ngờ trùng điệp chương 132, nghi ngờ trùng điệp tại ba người thành công dẫn dụ bên dưới. Tiến về Cửu Châu các nơi dò xét cường giả trở lại riêng phần mình trong tộc nhau nhau báo cáo có quan hệ với yêu tộc dị thường hành vi. Lý Trường Thanh cũng tới đến nhà mình lão tổ ngủ say địa phương cung kính nói: "Lão tổ, phải đi ra người điều tra trở về." Ngay tại ngủ say lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra vấn đạo: "Thế nào, điều tra ra cái gì sao?" Lý Trường Thanh cung kính nói: "Lão tổ, là yêu tộc, người của chúng ta tại yêu hoàng phát hiện không giống bình thường vết tích, yêu hoàng đang cực lực che giấu cái gì?" "Yêu tộc, chẳng lẽ yêu tộc lại xuất hiện yêu nghiệt không thành?" Lão tổ suy tư một lát, cũng không muốn lãng phí chính mình số lượng không nhiều sinh mệnh lực liền nói ra: "Tăng số người nhân thủ tiến về yêu hoàng, nhất định phải điều tra ra được yêu hoàng tại ẩn giấu cái gì. Cái này, có lẽ là ta Lý gia tiến thêm một bước khả năng." Nghe được Lý gia còn có thể tiến thêm một bước, Lý Trường Thanh cũng là con mắt bộc phát ra tinh quang, lập tức bảo đảm nói: "Lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng việc này, tranh thủ để cho ta Lý gia tiến thêm một bước." Lão tổ yên tâm nhẹ gật đầu, phất phất tay để Lý Trường Thanh lui ra ngoài, chính mình thì lâm vào ngủ say, lấy chỉ hoãn chính mình cái kia số lượng không nhiều sinh mệnh. Thế là càng ngày càng nhiều cường giả bị phái ra tiến về yêu hoang dò xét. Thế là tại Lý Hạo ba người cố ý dẫn đạo bên dưới, Đại Tần Bắc Châu không có bộc lộ ra một chút vết tích, ngược lại đem tất cả thế lực ánh mắt đều hấp dẫn đến yêu hoang yêu tộc trên địa bàn. Vô luận là thế lực đỉnh cấp hay là thế lực bình thường, người bình thường, hiện tại tất cả đều một mạch hướng về yêu hoang chen chúc mà tới. Yêu hoang cung bên trong, đương nhiệm yêu hoàng ngay tại nổi trận lôi đình. Bởi vì cái gọi là không làm việc trái với lương tâm không sợ bị gõ cửa, chính là bởi vì yêu hoàng có trô mưu đồ. Hiện tại toàn Cửu Châu ánh mắt lại tụ tập đến trên địa bàn của mình mặt, cái này khiến chính mình một chút mưu đồ như thế nào tiếp tục tiến hành tiếp. Yêu hoàng chính ưu sầu lấy thời điểm, một sợi khói xanh chậm rãi xuất hiện tại yêu hoàng trước mặt. Yêu hoàng một mặt nghiêm trọng, cánh tay vung lên. Nông hậu dày đặc yêu khí liền bao phủ lại toàn bộ yêu hoàng cung, ngăn trở hết thảy dò xét. Yêu hoàng nhìn xem cái này sợi khói xanh, ngưng trọng nói ra: "Ngươi lúc này tới làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ta yêu tộc đã bị chú ý tới?" Nhìn xem yêu hoàng dáng vẻ khẩn trương, khói xanh chậm rãi ngưng tụ thành một cái khuôn mặt mơ hồ, mở miệng nói ra: "Không nghĩ tới Đường Đường yêu hoàng cũng sẽ bối rối thành cái dạng này." Yêu hoàng hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải ngươi, bản hoàng như thế nào lại bối rối thành dạng này?" Mơ hồ mặt người âm trầm cười nói: "Kiệt kiệt kiệt, yêu hoàng, đây chính là chính ngươi lựa chọn." Yêu hoàng trầm mặc, vang lên lúc trước người thần bí tìm tới mình chẳng cảnh, nhưng là nghĩ đến kia hy vọng kia cảnh giới chi cao, yêu hoàng cũng không hối hận. Mơ hồ mặt người tiếp tục nói: "Yên tâm đi yêu hoàng, ta sẽ để cho bọn hắn che giấu, sẽ không bị phát hiện." Yêu hoàng nhẹ gật đầu, người này năng lực hắn hay là tín nhiệm. Hai người đối thoại như vậy kết thúc, người thần bí mặt người cũng tiêu tán hầu như không còn. Yêu hoàng nhìn xem mê hồ nhân kiểm biến mất địa phương, ánh mắt thâm thúy: "Có ai không?" "Có thuộc hạ." Cửa ra vào thủ vệ ứng thanh mà đi vào. Yêu hoàng ra lệnh: "Để lại quân cảnh giới, nhìn chằm chằm tất cả tiến vào ta yêu hoàng người, để phòng những này nhân tộc mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối với ta yêu tộc xuất thủ." "Là, hoàng thượng." Yêu hoàng mệnh lệnh được đưa ra trong ngáy mắt. Trầm tĩnh đã lâu yêu hoàng cũng sôi trào lên. Chúng yêu tộc còn tưởng rằng yêu hoàng muốn đối với nhân tộc khởi xướng chiến tranh, nhao nhao xung phong nhận việc muốn xung phong. Một mực thời gian toàn bộ yêu hoàng yêu tộc cùng nhân tộc đều khẩn trương lên. Nơi xa quỷ tộc trong đại lục, theo tiếng nói rơi xuống, một tấm khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, lại là mất tích đã lâu Lý Thiên. Lý Thiên nhìn xem biến mất ở trước mắt yêu hoàng, khóe miệng mang theo ý cười. Không nghĩ tới đã vậy còn quá sẽ liền bị phát hiện, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ngược lại là cũng có chút đủ. Nói Lý Thiên nhất phất tay, từ trong sơn động trong bóng ma đi ra hai cái cao thân ảnh. Hai cái thân ảnh cao lớn dần dần đi ra bóng ma, lại là hai đầu lang tộc chiến sĩ, vậy mà xuất hiện ở quỷ tộc lãnh địa. Nhưng là cái này hai tên lang tộc binh sĩ, ánh mắt hỗn độn, tựa như không có tình cảm, chỉ có thể bị động nghe theo Lý Thiên mệnh lệnh. Lý Thiên nhìn xem hai cái cao lớn lang tộc binh sĩ, hài lòng nhẹ gật đầu, thưởng thức kiệt tác của mình, tự đủ: "Nhanh, các bảo bối của ta, các ngươi rất nhanh liền có thể chân chính sống lại." Thưởng thức xong kiệt tác của mình, Lý Thiên mệnh làm cho hai tên lang tộc binh sĩ lại lui về trong sân động. Chính mình nội hóa là thanh niên phi đi. Trung Châu đại lục thế lực đỉnh tiêm cũng điều động cường giả tiềm nhập yêu hoang. Yêu hoang các nơi mỗi ngày đều sẽ xuất hiện người xa lạ tộc cường giả tại vừa đi vừa về tuần sát. Mà yêu hoàng thái độ khác thường một loạt cử động càng là đưa tới đông đảo cường giả hoài nghi. Không hề nghi ngờ, yêu hoàng nhất định tại ẩn giấu lấy cái gì. Yêu hoàng cung bên trong: "Vậy hạ, hiện tại càng ngày càng nhiều người khi tiến vào chúng ta yêu hoàng, nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc quy mô nhỏ ma sát càng ngày càng nhiều." Yêu hoàng nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Mệnh lệnh các tộc quản tốt trong tộc của mình người, không được cùng nhân tộc phát sinh quy mô lớn xung đột. "Là, bệ hạ." "Để đại quân đi hướng từng cái thành trì đóng quân, trấn thủ. Nếu như nhân tộc dám can đảm náo sự, lập tức phái binh trấn áp náo sự nhân tộc." "Là, bệ hạ." Có cường giả yêu tộc nói ra. "Bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho cường giả nhân tộc tại ta yêu hoàng không chút kiêng kỵ dò xét?" Yêu hoàng chậm rãi nói ra. "Nhân tộc thế lớn lực mạnh, chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn. Bất quá không bao lâu, đại chiến liền sẽ bắt đầu." Nghe được bệ hạ nói như vậy, mọi người mới nhẫn mại xuống tới. Đại Tần hoàng triều, Tần Vô Song nhìn xem Cẩm Y Liễu vệ truyền đến tình báo, hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra Chu Minh hai người đem ánh mắt chuyển di rất tốt. Trên triều hội, Tần Vô Song quyết định chủ động xuất kích, bắt đầu chinh phạt Cửu Châu, đem lại Tần Triệt để giấu ở phía sau màn. Chúng thần sau khi nghe được cũng là toàn quyền đồng ý thương lượng nói ra: "Bệ hạ, đại quân ta hoàn toàn có thể tại Trung Châu thành lập đại doanh. Lợi dụng cổng truyền thống ưu thế, thực hành nhiều địa vực đồng thời khởi xướng chinh phạt, dạng này đã có thể mở rộng ta đại Tần thế lực, cũng có thể phân tán địch nhân lực chú ý." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. "Không sai, phương pháp kia không sai, mọi người cảm thấy thế nào?" Đám người đủ nói. Chúng thần không nghị. "Đã như vậy, liền theo thừa tướng nói tới đi." Ngay sau đó Tần Vô Song ra lệnh. Trung tướng nghe lệnh. "Thần tại." Mệnh lệnh lần này đại quân, Bạch Khởi đảm nhiệm chủ soái, thống soái quân thứ nhất tiến về Trung Châu tiến hành tác chiến. Vương Tiễn xuất lĩnh đệ nhị quân tiến về Tây Châu đại lục tiến hành tác chiến. Trịnh Hòa xuất lĩnh đệ tam quân tiến hành trên biển đà tuyến tác chiến. "Tuân lệnh." Tần Vô Song nhìn xem chúng thần, cao giọng nói ra: "Đại Tần tất thắng." Chúng tướng lửa nóng nhìn xem Tần Vô Song, kích động nói: "Đại Tần tất thắng." Chương 133, Nam Cung gia tộc chương 133, Nam Cung gia tộc chương 133, Nam Cung gia tộc theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng. Đại Tần cả nước lại bắt đầu chuyển động đứng lên, mỗi người đều nguyện ý bắn ra một phần lực lượng của mình. Chúng tướng trở lại quân doanh sau, đại quân liền bắt đầu hành động đứng lên. Bạch Khởi quân thứ nhất, Vương Tiễn đệ nhị quân, Trịnh Hòa quân thứ ba đều nhao nhao tổ chức xuất phát. Trịnh Hòa mệnh lệnh từng chiếc phá thiên chiến hạm bắt đầu cập bờ, dần dần mở ra cửa khoang. Tại riêng phần mình chủ soái mệnh lệnh dưới, đại quân bắt đầu theo thứ tự đặt chân lên phá thiên chiến hạm. Đợi đến đại quân toàn bộ đều lên thuyền hoàn tất sau, Bạch Khởi ba người đồng loạt lên thuyền, phá thiên chiến hạm chậm rãi khởi động. Ba người nhìn qua phía sau Bắc Châu đại lục từ từ đi xa. "Vì bệ hạ." Bạch Khởi đột nhiên nói ra đạo. Một bên Vương Tiễn cùng Trịnh Hòa nhìn nhau cười một tiếng cũng đồng thời phụ họa nói: "Vì bệ hạ." Ba người bèn nhìn nhau cười. Theo đại quân chạy, phá thiên chiến hạm đại quân cũng bắt đầu chia binh hai đường, phân biệt dẫn đầu Bạch Khởi cùng Vương Tiễn đại quân tiến về Trung Châu cùng Tây Châu đại lục. Đợi đến Trung Châu đằng sau, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân đạp vào Trung Châu thổ địa. Đã có Cẩm Ý Liễu vệ chờ đợi ở đây. "Tham kiến nguyên soái." Bạch Khởi nhẹ gật đầu vấn đạo: "Thế nào, đại quân địa chỉ xác định rõ sao?" Mấy tên Cẩm Ý Liễu vệ nhẹ gật đầu, xuất ra địa đồ giao cho Bạch Khởi đạo. Nguyên soái, chúng ta đã âm thầm khống chế cách bờ biển gần nhất một chỗ thành trì, tên là Huyễn Nguyệt Thành. Hiện tại toàn bộ thành trì đều tại chúng ta trong khống chế, cổng truyền tống hoàn toàn có thể xây dựng ở Huyễn Nguyệt Thành trong đại doanh. Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Làm không tệ. Liên mệnh lệnh đại quân bắt đầu hướng Huyễn Nguyệt Thành xuất phát. Huyễn Nguyệt Thành làm Trung Châu Nam Cung gia thánh địa phụ thuộc thành trì, nhưng làm hẻo lánh nhất một tòa, cho nên cơ hồ không có người đến đây. Một mực ở vào nuôi thả trạng thái. Cái này cũng cho Bạch Khởi bọn người cơ hội đi vào Huyễn Nguyệt Thành sau. Bởi vì Cẩm Y Liễu vệ đã hoàn toàn khống chế toàn bộ thành trì, cho nên Bạch Khởi đại quân dễ như trở bàn tay chú tiến vào Huyễn Nguyệt Thành đại doanh. Bạch Khởi đến đại doanh giáo trưởng, đem bệ hạ giao cho mình cổng truyền tống từ trong không gian chữ vật đem ra, chuẩn bị để đặt cổng truyền tống. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, cổng truyền tống tự chủ thành lập hoàn tất. Tại Bạch Khởi ra hiệu bên dưới, một bên các binh sĩ là cổng truyền tống lắp đặt mới đá năng lượng, theo cổng truyền tống mở ra. Toàn bộ cổng truyền tống trên bản đồ mặt lại thêm một cái mới địa điểm. Tại Đại Tần Hoàng cung bên trong, Tần Vô Song biết được tin tức sau hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu cổng truyền tống đã thành lập tốt, Tần Vô Song liền chuẩn bị tự mình đi Trung Châu nhìn một chút, đem trong triều tất cả sự vật đều giao cho Thương Ngượng ra cắt lựa bọn người. Tần Vô Song liền khinh trang xuất trận, ngồi lên Cửu Long Lạc Liễn, chỉ dẫn theo nông điểm cùng một số nhỏ tinh nhuệ cấp bậc hoàng kim hỏa kỵ binh đi tới Trung Châu đại lục. Xuyên qua cổng truyền tống, đặt vào Trung Châu đại điện. Tắm rửa tại tràn đầy linh khí bên trong, ngay cả Cửu Long cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tần Vô Song rõ ràng cảm giác được trong không khí linh khí chất lượng viễn siêu tại Bắc Châu, khó trách Trung Châu một mực xem thường Bắc Châu bực này hoàng vu chi địa. Bất quá, Bắc Châu có hệ thống đánh dấu 10 đầu cực phẩm linh mạch gia trì bên dưới, nồng độ linh khí cũng đang nhanh chóng dâng lên lấy. Tần Vô Song nhìn xem Trung Châu đại địa. Trung Châu là không có vương triều, tất cả tài nguyên đều bị các đại thánh giả gia tộc chỗ chia cắt. Gia tộc thực lực càng mạnh, lấy được tài nguyên liền càng nhiều. Nhìn xem người đến người đi Huyễn Nguyệt Thành, Tần Vô Song không khỏi cảm thán nói, không hổ là Trung Châu. Liền ngay cả như thế vắng vẻ thành nhỏ, đều nhanh theo kịp Bắc Châu cỡ lớn và vừa thành trì. Mấy người đi vào phủ thành chủ, mọi người đã lần nữa chờ đợi. Tham kiến bệ hạ. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, ra hiệu mọi người bình thân. Đại quân tại Trung Châu cảm giác như thế nào? Bạch Khởi đứng dậy nói ra. Bệ hạ, đại quân đối với Trung Châu hoàn cảnh rất là hưởng thụ, bởi vì Trung Châu linh khí sung túc, đại quân thực lực cũng tại tăng thêm một bước. Không sai. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, lại tiếp tục vấn đạo. Cái này Huyễn Nguyệt Thành sở thuộc Nam Cung gia tộc thực lực thế nào? Thanh Long ở một bên nói ra. Bệ hạ, Nam Cung gia tộc thuộc về Trung Châu thánh giả trong gia tộc hạng chót tồn tại, nhà mình lao tổ đã sớm tử vong, hiện tại gia tộc sức chiến đấu cao nhất là nửa bước trưởng đạo hoàng cảnh. Nửa bước hoàng cảnh. Tần Vô Song nhíu mày, chiến lực cũng không thấp à, trước mắt chỉ có Cửu Long có trưởng đạo vương cảnh cảnh giới, Bạch Khởi cũng có thể vượt cấp mà chiến. Ngay tại do dự thời điểm. Bệ hạ. Lúc này Khương lão thanh âm tại Tần Vô Song vang lên bên tai. Tần Vô Song tâm thần thăm dò vào không gian chứa vật cùng Khương lão nói ra. Khương lão, có chuyện gì? Khương lão cười ha hả nói. Bệ hạ, lão phu tu dưỡng lâu như vậy, thực lực cũng đã khôi phục được trưởng đạo vương cảnh đỉnh phong, chỉ là hậu bối, cho dù là nửa bước hoàng cảnh, lão phu cũng có nắm chắc cầm xuống. Nghe được Khương lão lời nói, Tần Vô Song nhíu mày. Con tưởng rằng chỉ có thể để Cửu Long cùng Bạch Khởi cùng một chỗ vây công vị này Nam Cung gia chủ, không nghĩ tới Khương lão lại có tự tin như vậy có thể cầm xuống vị này nửa bước hoàng cảnh. Khó dây dưa nhất vấn đề giải quyết. Tần Vô Song liền đối với mọi người hạ lệnh. Nếu chúng ta cùng cái này Nam Cung gia tộc có duyên như vậy trước tiên cầm Nam Cung gia tộc chứng kiến ta đại tần quật khởi. Khương lão sẽ cùng theo các ngươi cùng một chỗ cầm xuống Nam Cung gia chủ. Là, bệ hạ. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Tần Vô Song ra lệnh một tiếng. Bạch Khởi liền xuất lĩnh đại quân trực tiếp phát khởi đối với Nam Cung gia tộc dưới trướng thành trì tiến công. Bởi vì tần quân số lượng to lớn, chiến lực cực cao. Trong lúc nhất thời, để không có chuẩn bị Nam Cung gia tộc tổn thất nặng nề. Nam Cung gia tộc bên trong, gia chủ, chi này hắc giáp quân đội, số lượng nhiều lắm, đối với tộc ta dưới trướng mấy chục tòa thành trì đồng loạt phát động tiến công. Chúng ta căn bản phòng ngự không được. Tộc trưởng Nam Cung Vãn Vãn nghe thuộc hạ báo cáo, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nhánh đại quân này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, chính mình tại sao không có thu đến một chút tin tức, mà lại chiến lực còn cường hãn như vậy, không thể nào là hạ người vô danh. Phụ thuộc bên dưới báo cáo đi lên chiến báo đến xem, chi này quân địch 10 phần hung mãnh, chính mình dưới trướng thành trì căn bản ngăn cản không nổi chi này thần bí quân đội. Báo, gia chủ. Chuyện gì? Nam Cung Vãn Vãn nhìn xem đội vã hạ nhân vấn đạo. Gia chủ, Triệu gia người lại tranh đoạt chúng ta một mỏ linh thạch mạch. Đáng giận. Nam Cung Vãn Vãn thầm mắng một tiếng. Cái này đáng chết Triệu gia tuyệt đối là nghe được tiếng gió, mới có thể dạng này bỏ đá xuống giếng. Không phải vậy chỉ bằng hắn Triệu gia còn không dám như thế quang minh chính đại đối với ta Nam Cung gia tộc xuất thủ. Nàng Nam Cung gia tộc cùng Triệu gia đã đấu trên trăm năm, Triệu gia vẫn muốn chiếm đoạt nàng Nam Cung gia tộc, phụ thân của nàng Nam Cung Vấn Thiên chính là chết tại Triệu gia trong tay. Nam Cung Vãn Vãn nắm chặt nắm đấm, phân phó nói: trước mặc kệ Triệu gia, tập kết trong tộc cường giả, theo ta cùng một chỗ gặp một lần chi này thần bí đại quân. Là gia chủ. Một bên khác, thần quân đại doanh bên trong, Tần Vô Song cùng Bạch Khởi mấy người cũng thông qua xếp vào tại Nam Cung gia quân cờ biết Nam Cung gia dốc toàn bộ lực lượng tin tức. Tần Vô Song cười nói: theo chấm đi gặp một lần vị này Nam Cung gia chủ đi. Chương 134, Nam Cung Vãn Vãn chương 134, Nam Cung Vãn Vãn chương 134, Nam Cung Vãn Vãn chế định hảo kế hoạch. Tần Vô Song liền dẫn Bạch Khởi cùng Mông Điểm chuẩn bị đi gặp một hồi vị này Nam Cung gia chủ. Đi vào ngoài phòng, Mông Điểm cùng Bạch Khởi đã tập kết thật lớn quân chờ đợi. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, thả ra Cửu Long Lạc Liễn, hồng hoang khí tức tràn ngập ra. Leo lên miễn xa, Tần Vô Song dùng thần niệm khống chế niễn xa lơ lửng trên mặt đất chậm rãi tiến lên. Mông Điểm xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh hộ vệ tại Tần Vô Song hai bên. Huyền Nguyệt khoáng lĩnh bên trong, Nam Cung Vãn Vãn xuất lĩnh gia tộc đông đảo cao thủ đến nơi này. Trước mắt Nam Cung gia tộc trừ nàng tộc trưởng này là nửa bước trưởng đạo hoàng cảnh, còn có mấy vị vương cảnh trưởng lão cùng hơn 10 vị khai đạo cảnh chấp sự. Nam Cung Vãn Vãn lần này cũng gấp, đem trong tộc tất cả chiến lực đều mang ra ngoài. Không thành công thì thành nhân. Chỉ cần lần này thành công giải quyết chi này thần bí quân đội, như vậy chính mình liền có thể toàn lực đối phó Triệu gia, chỉ là Triệu gia chính mình vẫn là có thể ứng phó tới. Đối với cái này, Nam Cung Vãn Vãn vẫn rất có lòng tin. Dù sao Tần Quân cho đến nay không có hiện lộ ra cao thủ gì, bằng vào chính mình nửa bước trưởng đạo hoàng cảnh tu vi hẳn là có thể cầm xuống những người này. Lúc này, Tần Vô Song xuất lĩnh đại quân cũng tới đến Huyền Nguyệt khoáng lĩnh cạnh ngoài. Theo Cẩm Ý Liễu vệ nói tới, đây là Nam Cung gia tộc nắm giữ một đầu cuối cùng cực phẩm khoáng mạch, cho nên Nam Cung gia tộc cao thủ hiện tại toàn bộ đều tụ tập tại Huyền Nguyệt lĩnh bên trong. Bạch Khởi mệnh lệnh đại quân bày trận, vây lại toàn bộ Huyền Nguyệt khoáng lĩnh. Huyền Nguyệt khoáng lĩnh bên trong, Nam Cung Vãn Vãn nhìn xem vây quanh Huyền Nguyệt lĩnh hắc giáp Tần Quân, nhíu mày. Những hắc giáp này Tần Quân tu vi đều không thấp. Nàng Nam Cung Vãn Vãn tự nhận là đối với Trung Châu Bắc Bộ khối này địa khu vẫn tương đối quen thuộc, căn bản không có nghe qua chi quân đội này. Chẳng lẽ Nam Cung Vãn Vãn nghĩ đến chi quân đội này chẳng lẽ là Trung Châu cái nào đó gia tộc định cấp bồi dưỡng tư quân không thành? Nhưng là tại sao muốn cầm nàng Nam Cung gia tộc xuất thủ đâu? Nghĩ tới đây, Nam Cung Vãn Vãn quyết định vẫn là phải đi hòa đàm một chút, vạn nhất chọc tới không nên dây vào tồn tại, gia tộc của mình có thể coi là thật chơi xong. Nam Cung Vãn Vãn sắc mặt nhất ngưng, đối với ngoài cửa gia đình ra lệnh, để gia tộc trưởng lão tiến đến phòng hội nghị thương nghị. Là gia chủ. Huyền Nguyệt Linh trong phòng hội nghị, Nam Cung Vãn Vãn nhìn xem trong tộc các vị trưởng lão nói ra. Bản gia chủ ở chuẩn bị tiến đến cùng chi quân đội này lãnh tụ nói một chút, để phòng chúng ta Nam Cung gia chọc tới không nên dây vào đến địch nhân. Nghe được gia chủ lo lắng, các vị trưởng lão cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Nam Cung gia tộc có thể phát triển đến bây giờ toàn bộ đều dựa vào Nam Cung Vãn Vãn chỉ lĩnh. Gặp bên trong người đồng ý, Nam Cung Vãn Vãn liền dẫn mọi người đi tới Huyền Nguyệt Linh bên ngoài. Nhìn xem một đám hắc giáp tần quân mắt nhìn chằm chằm chính mình, Nam Cung Vãn Vãn trấn định nói ra: "Ta là Nam Cung gia tộc dài Nam Cung Vãn Vãn, để cho các ngươi thủ lĩnh đến cùng ta nói một chút." Ngay tại trong đại trướng nghỉ ngơi Tần Vô Song, nghe được thuộc hạ báo cáo, đối với Bạch Khởi cười nói: "Vị này Nam Cung gia gia chủ ngược lại là có khí phách. Đi, theo chấm đi gặp một lần vị này Nam Cung gia chủ." Đến đại doanh bên ngoài, Tần Vô Song nhìn thấy vị này Nam Cung gia chủ, không nghĩ tới là một vị nữ nhân. Nhẹ gật đầu, ngược lại là bản sự không nhỏ, có thể chỉ huy một cái gia tộc. Nhìn thấy Tần Vô Song bọn người xuất hiện, Nam Cung Vãn Vãn một chút liền chú ý đến trung ương nhất Tần Vô Song. Không có cách nào, Tần Vô Song cái kia khuôn mặt anh tuấn, bá khí vô song thân ảnh chỉ một chút, liền thật sâu khắc ở Nam Cung Vãn Vãn trong lòng. Nam Cung Vãn Vãn trong lòng càng chắc chắn, Tần Vô Song nhất định là một vị nào đó đại gia tộc dòng dõi đi ra lịch luyện. Nam Cung Vãn Vãn nuốt một ngụm nước bọt, thu hồi trong lòng dị dạng, trầm giọng nói ra: "Không biết chư vị vì sao muốn tập kích ta Nam Cung gia tộc lãnh địa?" Tần Vô Song cười nói: "Chấm coi trọng ngươi Nam Cung gia địa bàn, là của ngươi vinh hạnh." Nghe Tần Vô Song cái kia cưỡng từ đoạt lý lời nói, Nam Cung Vãn Vãn mặt lộ sắc khí, tước gì đem Tần Vô Song lập tức bắt lại trà tấn. Cảm nhận được Nam Cung Vãn Vãn lộ ra sắc khí, Tần Vô Song tọa hạ cửu long lộ ra răng nanh, gào thét. Nhìn thấy Tần Vô Song tọa giá lại là chín đầu trưởng đạo vương cảnh đỉnh phong thần long, nuốt một ngụm nước bọt, tê dại. Nam Cung Vãn Vãn thầm mắng một tiếng, không biết là nhà ai thái tử gia, làm sao lại tuyển chọn gia tộc mình địa bàn. Tần Vô Song gặp Nam Cung gia sức chiến đấu cao nhất đều tập trung ở này, cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp ra lệnh: "Bạch Khởi, Khương lão, bắt lại cho ta Nam Cung gia." "Là, bệ hạ." Khương lão cùng Bạch Khởi lĩnh mệnh liền hướng về Nam Cung Vãn Vãn bắt tới. Thật sự là một đám tên điên. Nam Cung Vãn Vãn gặp Tần Vô Song bọn người không nói hai lời trực tiếp đánh tới, đội vàng chỉ huy đám người phòng ngự. Tần Vô Song ra lệnh một tiếng. Khương lão cùng Bạch Khởi đều là vượt cấp mà chiến tu vi, thực lực chân thật viễn siêu khai đạo cảnh đỉnh phong. Hai người cùng nhau vây công lấy Nam Cung Vãn Vãn. Khương lão bản thể vốn là cung điện, Nam Cung Vãn Vãn công kích đánh vào Khương lão trên thân không đau không ngứa, thậm chí còn có chút dễ chịu. Mà Bạch Khởi công kích vốn là vô song, sát lục đại đạo lực lượng ra chỉ bên dưới, Bạch Khởi tiến công càng là điên cuồng. Hai người liên thủ đánh Nam Cung Vãn Vãn liên tục bại lui, mà còn lại các trưởng lão cũng là hữu tâm vô lực, bọn hắn bị Cửu Long cuốn lấy, càng là tự thân khó đảm bảo. Cửu Long đều là trưởng đạo vương cảnh đỉnh phong, mà lại Cửu Long đều là thần thú, vốn là vô địch cùng cảnh giới, vượt cấp mà chiến càng là chuyện thường ngày. Đem những này trưởng đạo vương cảnh trưởng lão đánh xoay quanh, Tần Vô Song nhìn xem chiến trường, hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra hôm nay liền có thể cầm xuống toàn bộ Nam Cung gia tộc, làm ta đại tần chiếm lĩnh Trung Châu trạm thứ nhất. Theo Bạch Khởi mãnh liệt tiến công, Nam Cung Vãn Vãn rất nhanh liền không chịu nổi. Theo Bạch Khởi tràn ngập sát lục đạo ý một kích, Nam Cung Vãn Vãn thân thể trùng quy là gánh không được, khoe miệng trở lại máu tươi, giống ngã sau bay ra ngoài. Giáng chống đỡ lấy thể nội sát lục đạo ý ăn mòn, Nam Cung Vãn Vãn chiến đứng lên, lao đi khoe miệng máu tươi. Nam Cung Vãn Vãn nhìn chòng chọc vào Tần Vô Song lại nhìn một chút Bạch Khởi cùng Cương Lão, không nghĩ tới thậm chí ngay cả bên người thuộc hạ đều lợi hại như vậy. Mắt thấy nhà mình trưởng đạo vương cảnh các trưởng lão bị chín đầu thần long giống đồ chơi một dạng đùa bỡn, Nam Cung Vãn Vãn cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực thật sâu cùng sỉ nhục cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế tuyệt vọng. Nhìn xem Khương lão cùng Bạch Khởi muốn tiếp tục đánh tới, Nam Cung Vãn Vãn đầu góc phi tốc chuyển động, muốn tìm cầu đạo thoát chi pháp. Bạch Khởi tiến công cách mình càng ngày càng gần, Nam Cung Vãn Vãn ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Chấm đã. Nam Cung Vãn Vãn vứt bỏ vũ khí, la lớn: "Dừng tay!" Tần Vô Song ra lệnh, có chút hăng hái nhìn xem Nam Cung Vãn Vãn. Bạch Khởi lập tức rời đi công kích, đại biểu tử vong công kích sát Nam Cung Vãn Vãn bên thai đi qua. Nam Cung Vãn Vãn thở dài một hơi, nhưng nguy cơ tử vong vẫn tồn tại, nhìn xem nhìn mình chằm chằm Tần Vô Song. Nam Cung Vãn Vãn nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù là sinh tử đại địch, nhưng không thể không nói, Tần Vô Song dáng dấp là thật là đẹp trai, ngay cả nàng đều tâm động. Chương 135, thu phục Nam Cung Vãn Vãn. Chương 135, thu phục Nam Cung Vãn Vãn. Chương 135, thu phục Nam Cung Vãn Vãn. Nhìn Tần Vô Song trêu tức nhìn xem chính mình. Nam Cung Vãn Vãn mặc dù có chút nổi giận, nhưng vẫn là tiếp tục nói: "Vị đại nhân này, ta Nam Cung gia nguyện ý thần phục với ngài." "Thần phục?" Tần Vô Song đánh giá họ Nam Cung Vô Song, không thể không nói, cái này Nam Cung Vãn Vãn ngược lại là có được tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn. Đừng nói Bắc Địa Hán Hữu như vậy giai lệ, cho dù Giang Nam cũng cực kỳ ít có. Nàng người mặc một bộ xanh tươi gấm áo da, nhan sắc rất là tiên diễm, nhưng ở nàng dung quang chiếu dọi phía dưới, lại sáng lạ gấm vóc cũng đã lộ ra ảm đạm không màu. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy. Nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Nhưng này lãnh nạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn khiên mộng nhiễu. Ngược lại là một cái bưu bật. Tần Vô Song tán thán nói. Nhìn xem Tần Vô Song nhìn chòng chọc vào chính mình, Nam Cung Vãn Vãn sao có thể không biết Tần Vô Song đánh tâm tư gì. Nhẹ nhàng gắt một cái, Nam Cung Vãn Vãn lấy dũng khí nói ra: "Chỉ cần đại nhân nguyện thả ta Nam Cung gia tộc một ngựa, giúp ta Nam Cung gia tộc phát dương quang đại, ta Nam Cung Vãn Vãn tự nhiên là đại nhân." Gặp Nam Cung Vãn Vãn như vậy dũng cảm, Tần Vô Song trêu ghẹo nói: "Là ai nói chấm muốn ngươi?" Nhìn xem Tần Vô Song cái kia cần ăn đòn dáng vẻ, Nam Cung Vãn Vãn cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, nhỏ giọng nói ra: "Chỉ cần đại nhân nguyện giúp ta Nam Cung gia một chút sức lực, ta Nam Cung gia nhất định lấy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó." Tần Vô Song khẽ gật đầu, đem nàng mang tới. Một bên Nam Cung gia còn lại trưởng lão, có Tần Vô Song mệnh lệnh, Cửu Long công kích đi đầu ngừng lại. Nhưng mọi người nhìn xem nhà mình gia chủ như vậy hy sinh dáng vẻ, lập tức cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Nhưng Cửu Long ở một bên nhìn chằm chằm, đám người cũng không dám có hành động, sợ bị Cửu Long hành hung một trận. Nam Cung Vãn Vãn theo Bạch Khởi đi vào Tần Vô Song trước mặt. Nhìn xem như vậy anh tuấn Tần Vô Song, Nam Cung Vãn Vãn không khỏi đỏ mặt. Tần Vô Song cười ha ha, trực tiếp đem Nam Cung Vãn Vãn kéo vào trong lực. Nam Cung Vãn Vãn trong nháy mắt đầu trống rỗng. Đã lớn như vậy, nàng Nam Cung Vãn Vãn chỉ có tu luyện cùng xử lý gia tộc sự vụ hai chuyện, căn bản không có nói chuyện yêu đương thời gian, ngay cả cùng nam sinh tiếp xúc gần gũi đều không có. Hiện tại lập tức bị Tần Vô Song kéo vào trong lực. Nồng đậm nam tính khí tức bao phủ lại Nam Cung Vãn Vãn, Nam Cung Vãn Vãn lúc đầu gương mặt trắng nõn lập tức nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Nam Cung Vãn Vãn trầm mặc tại Tần Vô Song trong lực. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. "Đi thôi, trước cùng chấm sẽ đại doanh." Nói Tần Vô Song mệnh lệnh Cửu Long một lần nữa quý vị, chính mình thì ôm Nam Cung Vãn Vãn ngồi lên xe kéo, đối với đại quân ra lệnh. Để đại quân phối hợp Nam Cung gia người, tiếp quản Nam Cung gia hết thảy địa bàn. "Là, bệ hạ." Trở lại Viễn Nguyệt thành, Nam Cung Vãn Vãn đi theo Tần Vô Song triệt để đi tới Tần quân đại bản doanh. Nhìn xem tới tới lui lui lại Tần các binh sĩ, còn có dừng lại ở trên biển phá thiên chiến hạm. Nam Cung Vãn Vãn ánh mắt chấn kinh, con người hơi co lại, cuối cùng là cái gì thế lực, lại có thực lực như thế. Tựa hồ nhìn ra Nam Cung Vãn Vãn chấn kinh cùng nghi hoặc, Tần Vô Song móc ra một viên tiên phú đan cho giao Nam Cung Vãn Vãn nói ra: "Đây là có thể tăng lên tiên phú của ngươi đan dược, ăn hết đi, đột phá hoàn cảnh." Loại này cấp bậc cao tiên phú đan, Tần Vô Song cũng không có đánh dấu qua mấy cái. Tại không có sản xuất hàng loạt trước đó, là dùng một viên thiếu một mai. Nghe được Tần Vô Song lời nói, lại nhìn một chút Tần Vô Song trong tay tiên phú đan, Nam Cung Vãn Vãn biết hầu giật giật. Chính mình tha thiết ước mơ hoàng cảnh tu vi cứ như vậy liền muốn đạt được sao? Kết quả Tần Vô Song trong tay tiên phú đan, Nam Cung Vãn Vãn không có chút gì do dự, một ngụm nuốt xuống. Dù sao giống Tần Vô Song dạng này nắm giữ tính mạng mình người, không cần thiết lựa gạt mình. Thiên phú đan vào miệng tan đi, hóa thành vô số tinh thuần lực lượng ôm vào Nam Cung Vãn Vãn toàn thân cao thấp, không ngừng cường hóa lấy nàng bản nguyên. Cảm nhận được vô tận tầm bổ và ấm áp, Nam Cung Vãn Vãn không nhịn được rên rỉ lên. Khi Nam Cung Vãn Vãn nghe được thanh âm của mình sau, lập tức đỏ bừng mặt, không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể phát ra như thế xấu hổ thanh âm. Nhưng là, không chờ nàng kịp phản ứng, càng thêm mãnh liệt năng lượng thủy triều đột kích, nửa bước hoàng cảnh đại đạo vương tọa xuất hiện. Tại vô số năng lượng, đại đạo chi ý điêu khắc bên dưới, vương tọa dần dần chuyển hóa làm đại đạo hoàn toàn. Nương theo lấy cuối cùng điêu khắc hoàn thành, một cỗ hoàng cảnh khí tức phát ra, chuyển khắp toàn bộ thành trì. Nam Cung Vãn Vãn thuận lợi đột phá trưởng đạo hoàng cảnh. Chỉ gặp Nam Cung Vãn Vãn mở hai mắt ra, thần quang bắn ra, đứng dậy bay vào chính mình đúng đại đạo hoàng tọa bên trong, trong nháy mắt nữ hoàng uy nghiêm bắn ra bốn phía. Đợi đến đột phá ổn định sau, Nam Cung Vãn Vãn thu hồi đại đạo hoàng tọa, thu liễm lại khí thế của mình, đi vào Tần Vô Song trước mặt cùng tính thanh âm. Đối với tạ bệ hạ thành toàn, nhìn xem bị thiên phú đan cải tạo sau Nam Cung Vãn Vãn, hiện tại không chỉ có đối với mình 100% trung thành, mà lại chính mình còn nhiều thêm một vị trưởng đạo hoàng cảnh thủ hạ. Nhìn xem trước mặt Nam Cung Vãn Vãn, Tần Vô Song rỗi ra chính mình thon dài tay, bước lên Nam Cung Vãn Vãn cái cằm cùng mình đối mặt. Nam Cung Vãn Vãn hiện tại là toàn thân tâm đều thuộc về Tần Vô Song, gặp Tần Vô Song bước lên cằm của mình, trong nội tâm càng là hiệu con xung loạn. Tần Vô Song gặp Nam Cung Vãn Vãn sau khi đột phá dung mạo trở nên càng thêm chỗ mã, tuyệt sắc như vậy, chính mình làm sao có thể buông tha đâu. Tần Vô Song cúi đầu chậm rãi hôn Nam Cung Vãn Vãn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khẽ hôn một trận qua đi. Nam Cung Vãn Vãn trực tiếp bị Tần Vô Song ôm lấy, quay trở về doanh trướng.
tiến hành tiếp xuống đại chiến. Lại nói, khi Nam Cung Vãn Vãn đột phá hoàng cảnh thời điểm tán phát hoàng cảnh khí thế, ngay cả Triệu gia đều cảm nhận được. Triệu gia gia chủ Triệu Khoát nhìn phía xa khí tức truyền đến phương hướng, lại là Nam Cung gia phương hướng. Triệu Khoát chau mày, chẳng lẽ lại Nam Cung Vãn Vãn tiện hóa này vậy mà đột phá trưởng đạo hoàng cảnh? Triệu Khoát lắc đầu, làm sao có thể? Chính mình cũng vây ở nửa bước hoàng cảnh mấy thập niên, nàng một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu nha đầu phiến tử như thế nào lại dễ dàng như thế đột phá? Bất quá, vừa nghĩ tới Nam Cung Vãn Vãn cái kia tuyệt sắc dung nhan, mỹ diệu dáng người, Triệu Khoát liền cảm thấy hạ thân một trận lửa nóng. Chờ lần này cầm xuống toàn bộ Nam Cung gia tộc, chính mình nhất định phải để nàng để mắt. Hướng về Nam Cung Vãn Vãn, Triệu Khoát lập tức mệnh lệnh chờ ở ngoài cửa thị nữ tiến đến. Hai người các ngươi tiến đến. Vừa nghe đến Triệu Khoát mệnh lệnh, ngoài cửa hai tên thị nữ lập tức sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không thể vi phạm Triệu Khoát mệnh lệnh, chỉ có thể run run rẩy rẩy đi vào. Quả nhiên, cũng không lâu lắm trong phòng liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà chúng quanh tuần tra bọn thủ vệ cũng đối này thờ ơ, giống như đã tập mãi thành thói quen một dạng. Một lúc lâu sau, Triệu Khoát mới hài lòng từ trong phòng đi ra, đối với tuần tra bọn thủ vệ ra lệnh, đem trong phòng dọn dẹp một chút. "Là, gia chủ." Bọn thủ vệ vào trong nhà xem xét, lắc đầu, hai tên thị nữ quả nhiên đã chết thảm. Mọi người thuần thục thanh tẩy, rất nhanh liền hoàn thành. Chương 136, Triệu gia chương 136, Triệu gia theo Nam Cung gia tộc đầu hàng. Nam Cung gia tộc thế lực địa bàn bị Đại Tần nhanh chóng chia cắt thôn vệ. Đại Tần quân đội trải rộng Nam Cung gia tộc mỗi một khối khu vực trấn thủ. Ngồi tại Nam Cung gia tộc trong đại sảnh, Tần Vô Song ôm trong ngực Nam Cung Vãn Vãn ngồi tại chủ vị mặt nghe Bạch Khởi đám người báo cáo. Nam Cung Vãn Vãn từ khi An Tiên Phú đang đằng sau, hơn nữa còn trở thành Tần Vô Song nữ nhân đằng sau, càng là đối với Tần Vô Song nghe lời giám giáp. "Bệ hạ, chúng ta hợp nhất toàn bộ Nam Cung gia tộc, có chúng ta tài nguyên cung cấp, hiện tại Nam Cung gia tộc hết thể có trưởng đạo vương cảnh 20 người, khai đạo cảnh hơn 50 người." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Không hưởng công chính mình hao tốn nhiều tài nguyên như vậy đến bồi dưỡng 20 vị trưởng đạo vương cảnh, lại thêm thủ hạ của mình, hết thể có 30 vị trưởng đạo vương cảnh chiến lực, hoàng cảnh trước mắt chỉ có Khương lão, Bạch Khởi cùng Nam Cung Vãn Vãn tam đại trưởng đạo hoàng cảnh chiến lực. Mông điểm bọn người ngược lại là có thể so sánh nửa bước hoàng cảnh. Có đại quân như thế, Tần Vô Song cũng là lòng tin tràn đầy, dạ tâm mừng mừng. Nghe Bạch Khởi báo cáo, tại Tần Vô Song trong ngực Nam Cung Vãn Vãn con mắt chiếu lấp lánh. Cha mình cố gắng kinh doanh mấy chục năm Nam Cung gia mới có lấy không đến 10 vị vương cảnh trưởng lão, mà chính mình cũng là nương tựa theo cố gắng của mình cùng gia tộc tài nguyên cung ứng mới đột phá đến nửa bước hoàng cảnh. Mà tại Tần Vô Song chỉ huy bên dưới, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Nam Cung gia tộc liền đến một cái bay vọt về chất, hoàn toàn vượt qua Nam Cung gia tộc vài chục năm nay cố gắng, cái này khiến Nam Cung Vãn Vãn không khỏi cảm thán nói, quả nhiên vẫn là lựa chọn lớn hơn cố gắng. Nếu không phải mình cơ trí, Nam Cung gia tộc sớm đã bị diệt sạch, nơi nào còn có bây giờ rầm rộ. Gia Cát Lượng cũng tới trước báo cáo. "Bệ hạ, nguyên bản Nam Cung gia tộc hết thảy nắm giữ 3 đầu linh thạch khoáng mạch, hiện nay chúng ta chỉ khống chế 2 đầu, còn có 1 đầu ở vào Triệu gia trong khống chế." "Triệu gia, lai lịch gì?" Tần Vô Song híp mắt vấn đạo. Nam Cung Vãn Vãn biết mình phát biểu cơ hội tới, liền từ Tần Vô Song trong ngực ngồi dậy nói ra. "Bệ hạ, cái này Triệu gia là chúng ta Nam Cung gia tộc đối thủ một mất một còn, cùng chúng ta Nam Cung gia tộc đã đối kháng mấy thập niên." Nhắc lên Triệu gia, Nam Cung Vãn Vãn cắn răng nghiến lợi nói ra. "Phụ thân của ta cũng là chết tại Triệu gia trong tay. Triệu gia nguyên bản cũng là cùng ta Nam Cung gia giống nhau là tổ tiên xuống dốc thánh tộc, nhưng Triệu tộc tộc trưởng Triệu Khoát nhi tử Triệu Kiệt bái nhập đỉnh cấp thánh tộc, lúc này mới thu được vô số tài nguyên. Triệu Khoát cũng mới đắc ý đột phá đến nửa bước hoàng cảnh. Không phải vậy nho nhỏ Triệu gia há lại sẽ là của ta đối thủ?" Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Liên lụy đến đỉnh cấp thánh tộc, cái kia ngược lại là có chút khó giải quyết, dù sao bước chân không có khả năng vượt qua quá lớn, dễ dàng dắt nhưng. Nghe đồn đỉnh cấp thánh tộc đều là có nguy thánh, thậm chí bán thánh cường giả trấn giữ. Mình bây giờ thực lực cũng không phải những này đỉnh cấp thánh tộc đối thủ. Tần Vô Song một tay vuốt ve Nam Cung Vãn Vãn, một bên híp mắt tự hỏi. Nam Cung Vãn Vãn cũng rất hưởng thụ Tần Vô Song đại thủ vuốt ve. Thật lâu, Tần Vô Song hạ lệnh, toàn quân xuất kích, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Triệu gia. Để Triệu gia nội ứng tốt nhất đem Triệu Kiệt cũng dẫn dụ trở về, tranh thủ nhất cử tiêu diệt toàn bộ Triệu gia. Đồng thời mệnh lệnh Vương Tiễn đệ nhị quân nhanh chóng triển khai tiến công. "Là, bệ hạ." Tần Vô Song vô vô Nam Cung Vãn Vãn đầu nói ra. "Lần này đến lượt ngươi tự mình báo thủ." Nam Cung Vãn Vãn hai mắt tỏa sáng. "Tạ bệ hạ." Kể từ khi biết Nam Cung gia bị một cỗ không hiểu thế lực xâm lấn, Triệu Khoát cũng lập tức mệnh lệnh người của gia tộc nhân lúc cháy nhà mà đi ngôi của, trực tiếp cưỡng ép chiếm lĩnh Nam Cung gia một chỗ mỏ linh thạch. Sau đó lại không ngừng phái người ra ngoài tìm hiểu tin tức, nhìn có thể hay không có cơ hội thừa dịp cơ hội lần này, nhất cử chiếm đoạt Nam Cung gia. Triệu gia gia chủ Triệu Khoát trong gia tộc một mực chờ đợi phái đi ra thám tử truyền về tin tức. Hôm nay, rốt cục có thám tử truyền về tin tức. "Gia chủ, có tin tức truyền về." Triệu Khoát hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi nói ra. "Tình huống thế nào?" Gia Đinh thở phì phò nói ra. "Gia chủ, việc lớn không tốt, Nam Cung Vãn Vãn cùng ngày mang theo trong gia tộc tất cả trưởng lão tiến đến cùng thế lực thần bí kia quyết đấu. Sau đó cũng không lâu lắm cái kia phương thần bí hắc giáp thế lực liền tới cưỡng ép tiếp nhận Nam Cung gia thế lực." Triệu Khoát cau mày. Chẳng lẽ Nam Cung Vãn Vãn cứ như vậy bại, nhóm này thần bí quân đội có chút lợi hại. Nhưng Triệu Khoát đã ngồi không yên, không thể đem chính mình thèm nhỏ dãi đã lâu Nam Cung gia không công đưa cho hắn người. Nghĩ tới đây, Triệu Khoát lập tức hạ lệnh. "Người tới." Mệnh lệnh gia tộc cường giả toàn thể xuất động, mục tiêu Nam Cung gia lãnh địa. "Là, gia chủ." Tần Vô Song thông qua mai phục tại Triệu gia Cẩm Y Diệp vệ biết được Triệu gia toàn thể xuất động tin tức.
nhìn xem Nam Cung Vãn Vãn nói ra. Không nghĩ tới Triệu gia nặng như vậy không nhẫn nhịn, cứ như vậy mà tới. Vốn còn nghĩ đem Triệu Kiệt cùng một chỗ cầm xuống, nhưng bây giờ cũng chỉ đánh trước tiên đem Triệu gia diệt, lại đi diệt Triệu Kiệt. Triệu gia lấy được tin tức là Tần Vô Song phái người cố ý đưa về. Không nghĩ tới Triệu Khoát tại biết Tần Vô Song hung hăng như vậy dưới tình huống, còn như thế đầu sắt đục vào. Tần Vô Song lắc đầu, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, liền mệnh lệnh Bạch Khởi bọn người đạo, đem Triệu Khoát dẫn dụ tới, để muộn muộn tự mình giải quyết hắn. Là, bệ hạ. Bạch Khởi cùng Khương lão quay người đi ra ngoài, xuất lĩnh đại quân bay thẳng Triệu Khoát mà đi. Mà Tần Vô Song thì ôm Nam Cung Vãn Vãn ở bên thai của nàng dục dịch nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi hoàn thành chúng ta nên hoàn thành sự tình, Triệu Khoát tự sẽ để cho ngươi tự mình chết giết." Nghe được Tần Vô Song ở bên thai mình khẽ nói, Nam Cung Vãn Vãn cảm giác toàn thân tê dại. Nhìn xem Nam Cung Vãn Vãn thẹn thùng bộ dáng, Tần Vô Song ôm lấy nàng lại về tới trong phòng nghỉ ngơi một chút. Bạch Khởi cùng Khương lão bên này, căn cứ Cẩm Ý Liễu vệ người liên lạc cung cấp tình báo, biết được Triệu Khoát sắp tập kích cái này Huyền Nguyệt Hoàng Lĩnh, liền sớm tại Huyền Nguyệt Hoàng Lĩnh chúng mai phục chờ đợi, chi lưu thủ một số nhỏ Nam Cung gia đệ tử tại khu mỏ quản tuần tra. Khi Triệu Khoát xuất lĩnh Triệu gia đột kích thời điểm, phát hiện lớn như vậy mỏ lĩnh vậy mà không người nắm tay thủ, trong nháy mắt kinh hỉ như điên, biết mình chắn đúng rồi. Tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ đi chiếm lĩnh toàn bộ Huyền Nguyệt Hoàng Lĩnh. Tại Triệu gia chủ lực cường giả phân tán thời điểm, Bạch Khởi bọn người trong nháy mắt xuất động. Bạch Khởi cùng Khương lão trong nháy mắt bạo khởi. Hai người một kích toàn lực liền giết chết hai tên trưởng đạo vương cảnh cường giả, đem còn tại trong vui mừng Triệu Khoát trực tiếp trấn trụ. Dù sao cho dù ở Triệu gia, trưởng đạo vương cảnh cũng không có bao nhiêu vị, đều là làm gia tộc nội tình tồn tại. Theo Bạch Khởi cùng Khương lão xuất thủ, mai phục tại thẩm bên trong Đông đảo vương cảnh cường giả cùng đại quân đều phát khởi tiến công. Trang diện lập tức loạn cả lên. Triệu Khoát rất nhanh biến từ biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong thoát khỏi đi ra, vừa định muốn tổ chức gia tộc cao thủ tiến hành phản kích. Bạch Khởi cùng Khương lão liền giết tới. Chương 137, Triệu gia chi họa chương 137, Triệu gia chi họa chương 137, Triệu gia chi họa nhìn xem Bạch Khởi cùng Khương lão hướng về chính mình đánh tới. Triệu Khoát cũng chỉ đành trước từ bỏ tổ chức tộc nhân phản công kế hoạch, đến toàn lực ứng đối Triệu Khoát tiến công. Cảm thụ được Bạch Khởi cùng Khương lão hai người cảnh giới, Triệu Khoát khinh thường cười lạnh nói: "Mới vương cảnh đỉnh phong, ngay cả nửa bước hoàng cảnh đều không phải là, lại còn dám khiêu chiến lão phu, thật sự là không biết sống chết." Triệu Khoát nói liền chủ động xuất kích. Bạch Khởi cùng Khương lão mặt không đổi sắc. Khương lão bản thể phòng ngự ra chỉ tại thần, dẫn đầu xông vào phía trước ngăn cản Triệu Khoát tiến công. Triệu Khoát cùng Khương lão đối bính một chiêu. Triệu Khoát cảm thụ được chính mình một kích toàn lực đập nện tại Khương lão trên thân không có chút ba động nào, thậm chí còn có lực lượng khổng lồ bắn ngược mà đến. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, mặt đất nhiều một cái cự đại không gì sánh được siêu cấp cái hố. Tại Triệu Khoát cùng Khương lão đối bính thời khắc, Bạch Khởi cũng từ phía sau giết đi lên, trực tiếp một cái sát lục thần lôi toàn bộ đánh vào Triệu Khoát trên thân. Sát lục đại đạo, làm sao có thể? Triệu Khoát cảm thụ được Bạch Khởi lực lượng hoảng sợ nói, ánh mắt cũng không tệ. Bạch Khởi lắc lắc bảo kiếm của mình vừa cười vừa nói, Triệu Khoát không thể tin nhìn xem Bạch Khởi. Sát lục đại đạo sớm tại vạn năm trước bị phong cấm, liền tuyệt tích, bị các vị thánh nhân triệt để phong sát. Ngươi làm sao lại lĩnh ngộ sát lục đại đạo? Bạch Khởi cau mày, sát lục đại đạo lại bị phong cấm, chẳng trách mình một đường tới một cái đồng dạng lĩnh ngộ sát lục đại đạo người cũng không có trông thấy. Xem ra trong đó có đại bí mật. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi tràn ngập sát ý nhìn xem Triệu Khoát, người này tuyệt không thể lưu, xảy ra hỏa lớn. Bạch Khởi cùng Khương lão liên nhau, hai người nhẹ gật đầu, cùng nhau lần nữa lực lượng bộc phát hướng về Triệu Khoát đánh tới. Triệu Khoát nhìn xem Bạch Khởi ánh mắt càng ngày càng sáng, này chỗ nào hay là địch nhân, đơn giản chính là một cái bảo khố di động a, chỉ cần đem người này giao cho thánh giả đại nhân, đây tuyệt đối là một cái công lớn, chính mình đột phá hoàng cảnh đây còn không phải là thỏa thỏa, thậm chí đế cảnh có hy vọng a. Nhìn xem hai người hướng chính mình đánh tới, Triệu Khoát tham lam liếm môi một cái. Nhưng là Bạch Khởi cùng Khương lão một kích toàn lực đã siêu việt trưởng đạo vương cảnh lực lượng cực hạn. Triệu Khoát trong lòng còn muốn lấy đem Bạch Khởi bắt về tranh công. Thế nhưng là song phương vừa tiếp xúc với trong nháy mắt, vô tận lực lượng liền bao trùm Triệu Khoát. Triệu Khoát trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn hai cỗ năng lượng to lớn chính mình không có chút nào biện pháp ngăn cản, đánh vào trên người mình. Oanh một tiếng, Triệu Khoát đập ầm ầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Cho cười. Bạch Khởi cùng Khương lão hai người liên thủ, ngay cả chân chính trưởng đạo hoàng cảnh sơ kỳ đều muốn nhượng bộ lui binh, huống chi cái này nửa bước trưởng đạo hoàng cảnh Triệu Khoát. Nhìn xem bốn phía còn thừa lại Triệu gia cao thủ, Bạch Khởi hướng về Khương lão nói ra: "Khương lão, nơi đây chiến trường phải làm phiền người ta trước tiên đem cái này Triệu Khoát mang về hướng bệ hạ phục mệnh." Khương lão nhẹ gật đầu: "Yên tâm đi thôi, nơi đây liền giao cho lão phu liền có thể." Bạch Khởi yên tâm nhẹ gật đầu, một tay nhấc lên vẫn còn đang hôn mê Triệu Khoát. Lý do an toàn, Bạch Khởi vận chuyển sát lục thần lôi, trực tiếp xoắn nát Triệu Khoát kinh mạch trong cơ thể cùng đại đạo vương tọa. Trông thấy Triệu Khoát tu vi mất hết, Bạch Khởi lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, vừa dùng lực liền phóng lên tận trời, bay trở về đại doanh. Huyền Nguyệt thành thành chủ phủ bên trong, Tần Vô Song cùng Nam Cung Vãn Vãn nhìn xem Bạch Khởi mang về Triệu Khoát, Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Làm không tệ. Nam Cung Vãn Vãn nhìn xem chính mình cựu nhân giết cha, đầy mắt đều là hào quang cựu hận. Làm tỉnh lại hắn. Là bệ hạ. Bạch Khởi móc ra một viên liệu thương đan cho Triệu Khoát cho ăn xuống đi. Liệu thương đan tại Triệu Khoát thể nội nhanh chóng phân giải, khuyết tán, trị liệu. Mi quốc một hồi. Theo Triệu Khoát kêu đau một tiếng, Triệu Khoát chậm rãi tỉnh lại. Nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, lại nhìn thấy Bạch Khởi, doa đến trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngắm nhìn một phía, Triệu Khoát nhìn thấy Tần Vô Song bên người Nam Cung Vãn Vãn, lập tức la mắng: "Là ngươi tiện nhân này thiết kế hãm hại ta,
nói Triệu Khoát liền muốn nhấc lên tu vi thẳng hướng Nam Cung Văn Vãn. Nhưng rất nhanh Triệu Khoát liền phát dị thường, chính mình mảy may không cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng cùng vương tọa chi lực. Triệu Khoát trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm: làm sao có thể, lực lượng của ta, tu vi của ta. Nam Cung Vãn Vãn từ Tần Vô Song trong ngực đứng lên, từ trong không gian chữ vật lấy ra trường kiếm, từng bước một đi hướng Triệu Khoát. Theo Nam Cung Vãn Vãn mỗi đi một bước, khí thế của nàng liền cường hành một phần, rất nhanh biến đi tới trưởng đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi. Theo Nam Cung Vãn Vãn bước chân rơi xuống, trưởng đạo vương cảnh tu vi cấp tốc biến hóa, sau lưng nàng hoàng cấp vương tọa cũng chậm rãi hiện hiện. Triệu Khoát mặc dù tu vi bị phế, nhưng hoàng cảnh vương tọa hắn hay là nhận biết. Nàng Nam Cung Vãn Vãn vậy mà đột phá đến trưởng đạo hoàng cảnh, Triệu Khoát một mặt không thể tin bộ dáng. Nhìn một chút Nam Cung Vãn Vãn, lại nhìn một chút sau lưng nàng Tần Vô Song. Biết mình chọc phải người không nên chọc, Triệu Khoát lập tức cầu xin tha thứ nói ra: đại nhân ta biết sai. Đừng giết ta đại nhân, ta sau này sẽ là đại nhân một con chó, mặc cho đại nhân phân công." Nghe được Triệu Khoát cầu xin tha thứ, Nam Cung Vãn Vãn chần chờ một chút. Cái này dù sao cũng là một vị đến gần vô hạn trưởng đạo hoàng cảnh tay chân. Nam Cung Vãn Vãn nhìn xem Tần Vô Song. Tần Vô Song khinh thường cười nói: "Chớ còn không thiếu ngươi rác rưởi này vương cảnh tay chân." Nói liền mệnh lệnh Nam Cung Vãn Vãn tự mình xử tử hắn. Nam Cung Vãn Vãn nghe được Tần Vô Song lời nói, hăng hái gật đầu, tại Triệu Khoát giữa tiếng kêu gào thê thảm, một kiếm chặt xuống Triệu Khoát đầu lâu. "Các ngươi nhất định sẽ hối hận ta, mà Triệu Kiệt nhất định sẽ giết nghe Triệu Khoát trước khi chết cuối cùng uy hiếp." Tần Vô Song khinh thường cười cười: "Chết lại còn dám uy hiếp chấm? Thật sự là không biết sống chết. Nếu không phải con trai của ngươi Triệu Kiệt chưa có trở về, không phải vậy chắc chắn diệt ngươi Triệu gia toàn tộc." Nhìn xem Triệu Khoát thi thể đẫm máu, Tần Vô Song mệnh lệnh dưới người đem hắn thanh lý mất. Rất nhanh, đại sảnh liền rực rỡ hẳn lên, không có chút nào phát sinh qua tử vong một dạng. Tần Vô Song nhìn xem vui đến phát khóc Nam Cung Vãn Vãn, nhẹ giọng an ủi: "Tốt, đã báo đại thù hẳn là cao hơn mới đối." Nam Cung Vãn Vãn dùng sức nhẹ gật đầu, ôm thật chặt Tần Vô Song. Tần Vô Song cười nói: "Tốt, ta họ Nam Cung đại gia chủ, hiện tại có thể có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi đi làm." Nhìn xem Nam Cung Vãn Vãn, Tần Vô Song nói ra: "Hiện tại Triệu gia chí cao chiến lược đã chết, một nhóm đỉnh tiêm trưởng lão đoán chừng cũng chết gần hết rồi. Hiện tại thế nhưng là ngươi Nam Cung gia tộc đại chiến thần uy thời điểm, dẫn đầu Nam Cung gia tộc chiếm đoạt toàn bộ Triệu gia, để Nam Cung gia tộc nâng cao một bước." Nghe Tần Vô Song lời nói, Nam Cung Vãn Vãn hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức kích động nói chuyện: "Là, bệ hạ, muốn một cái này đi chiếm đoạt Nam Cung gia tộc." Nhìn xem Nam Cung Vãn Vãn hào hứng tiến đến chiếm đoạt Triệu gia bóng lưng, Tần Vô Song đối với Bạch Khởi nói ra: "Bạch Khởi, ngươi cùng đi theo một chuyến, nhớ kỹ bảo hộ muộn muộn an toàn." "Là, bệ hạ." Chương 138, yêu tộc nghi ngờ chương 138, yêu tộc nghi ngờ chương 138, yêu tộc nghi ngờ Triệu Khoát tử vong tin tức không có bất kỳ cái gì tiết lộ, mà Triệu gia các trưởng lão cũng tại Huyền Nguyệt khoáng lĩnh bị Khương lão bọn người đổ sát hầu như không còn. Lúc này toàn bộ Triệu gia còn đắm chìm tại gia chủ sắp dẫn đầu chính mình chiếm đoạt Nam Cung gia tộc trong vui sướng. Bạch Khởi trực tiếp điều động đại quân, triển khai đối với Triệu gia vây kín. Tại Triệu gia đám người còn tại cao hứng thời khắc, Nam Cung Vãn Vãn dẫn theo Bạch Khởi cùng Khương lão tam lớn hoàng cảnh chiến lực trực tiếp giáng lâm Triệu gia. Tất cả người phản kháng hết thảy đổ sát hầu như không còn. Tại trải qua một phen trắng trợn đổ sát đằng sau, còn lại Triệu gia tộc nhân cuối cùng là biết điều. Lại từ Bạch Khởi lựa chọn một bộ phận Triệu gia tộc nhân ăn vào Thiên Phú đan, chuyển hóa làm đế quốc trung thành nhất người ủng hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu gia cường giả giống như mọc lên như nấm giống như hiện lên, hoàn cảnh chiến lược tạm thời chống chỗ. Nhưng có đại tần cùng Nam Cung gia tồn tại, cũng là an ổn tiếp nhận tất cả địa bàn. Cứ như vậy, tại không người biết được tình huống dưới, Tần Vô Song cầm xuống tại Trung Châu bờ biển chiến đấu trên trăm năm hai đại gia tộc Nam Cung gia cùng Triệu gia, khống chế toàn bộ Trung Châu mặt phía bắc đường ven biển. Có cổng truyền tống tồn tại, đại quân có thể tùy thời điều động. Tại Trung Châu cổng truyền tống khởi động sau đó không lâu, Vương Tín đề nghị quân chỗ Tây Châu đại lục cổng truyền tống cũng đã dựng hoàn tất. Căn cứ Vương Tiễn báo cáo, hắn xuất lĩnh đế quốc đệ nhị quân tại Tây Châu đại lục đường biên giới phụ cận trực tiếp chiếm đoạt một cái tiểu quốc gia. Bởi vì Vương Tiễn cũng không có giống chống khua chiêng tiến công, chỉ hiện lộ ra bộ phận lực lượng tại cùng quốc gia khác cùng nhau. Vương Tiễn chọn lựa chiến lược là điệu thấp xâm lấn, từ từ thẩm thấu các quốc gia, dần dần khống chế từng cái quốc gia. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Vương Tiễn sách lược rất chính xác, mù quáng tiến công có thể sẽ dẫn đến đại tần bại lộ. Đại tần trước mắt còn không thích hợp công nhiên bại lộ tại những thế lực cao cấp này trong mắt. Một cái thánh giả cấp bậc lực lượng cũng đủ để hủy diệt toàn bộ đại tần. Yêu tộc đại lục. Bởi vì Tần Vô Song đem tất cả đỉnh cấp thế lực lớn ánh mắt đều tập trung vào yêu hoàng. Nhiều như vậy thám tử nhưng làm yêu hoàng bận bịu quá sức. Nhưng mà trí giả lo ngại, tất có vừa mất. Không chỉ có các đại thế lực cao cấp thám tử, còn có càng ngày càng nhiều người tầm bảo, mạo hiểm giả đến yêu hoàng muốn trong nguy hiểm cầu phú quý. Một ngày, có một cái mạo hiểm đoàn đội trưởng tại yêu hoàng du đãng. Bởi vì là đường, bọn hắn tiến nhập một chỗ khu rừng rậm rạp. Nơi quái quỷ gì, tới này hơn nửa tháng, Mao cũng không có nhìn thấy. Một tên đại hồ tử đoàn viên phàn nàn nói. Thủ lĩnh nghe thủ hạ đoàn viên phàn nàn, cũng không có biện pháp. Mọi người là đến bất kim, cũng không phải khách du lịch, hơn nửa tháng không có cái gì, hiện tại còn là đường, ngay cả lương khô đều nhanh tiêu hao hầu như không còn. Đoàn trưởng, phía trước phát hiện một chỗ yêu tộc bộ lạc. Nghe được tiến đến điều tra đoàn viên trở lại báo cáo, đoàn trưởng hai mắt tỏa sáng. Một chỗ không biết yêu tộc bộ lạc, mang ý nghĩa đại lượng yêu tộc nô lệ. Chỉ cần đem những này yêu tộc buôn bán nô lệ ra ngoài, nhóm người mình liền phát tài. Nghĩ tới đây, đoàn trưởng lập tức ra lệnh. Tất cả đều đứng lên, đi kiếm tiền. Nghe được rốt cục có thể kiếm tiền, mọi người lập tức đình chỉ phàn nàn, cấp tốc thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị xuất phát. Đám người đến gần chỗ này thôn xóm,
đoàn trưởng phát hiện kỳ quái chỗ. Này chỗ nào giống một cái bình thường thôn xóm, ngay cả một cái lao động người đều không có, toàn bộ thôn xóm từ bên ngoài chỗ nhìn cũng nhìn không thấy một bóng người. Đoàn trưởng cao mày nhìn xem chỗ này kỳ quái thôn xóm, nhưng là tất cả mọi người là vì tiền mà đến kẻ liều mạng, cái gì chuyện kỳ quái không có trải qua. Gặp đoàn trưởng do dự mãi, hai ba tên đoàn viên nói thẳng: "Đoàn trưởng, khẳng định là bọn này yêu tộc sợ sệt đều trốn vào trong phòng." Đoàn trưởng nhìn thấy mọi người dục dịch dáng vẻ cũng chỉ có thể bỏ xuống trong lòng lo lắng, mệnh lệnh mọi người vào thôn. Nghe được đoàn trưởng mệnh lệnh, đám người rốt cục kìm nén không được, hướng về thôn xóm phóng đi. Kích động nhất tên kia đại hán râu quai nón trực tiếp một đạo phá một gia đình cửa lớn hướng về trong phòng phóng đi. Sau nửa ngày, đại hồ tử hùng hùng hổ hổ đi ra nói ra: "Nơi quái quỷ gì, đều là bụi, nơi nào còn có yêu tộc thân ảnh?" Mặt khác xông vào phòng ở đoàn viên lúc này cũng đi ra, nhao nhao lắc đầu, không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ đây là một chỗ hoang phế thôn xóm? Nhìn chúng toàn bộ thôn xóm chỉ còn lại có ở giữa đại tự đường còn không có tìm kiếm. Đoàn trưởng sai người tiến đến tìm kiếm. "Đoàn trưởng, nơi này có tình huống." Nghe được đoàn viên kinh hô, đoàn trưởng lập tức mang theo trước mọi người đi. Đến gần tự đường, ở giữa từng người yêu tộc đứng lặng trong sân, không có chút nào động tĩnh, phảng phất đã chết đi bình thường. Đám người không hiểu nhìn xem đây hết thảy. Đoàn trưởng trầm tư một lát nói ra: "Rút lui trước, nơi này có chút quỷ dị." Nhưng đại hồ tử không tin tà, thầm mắng một tiếng, nhìn xem những này kỳ quái yêu tộc nói ra: "Lão tử vậy mới không tin các ngươi những quỷ đồ vật này cũng không thể đi một chuyến uổng công." Nói đại hồ tử nhìn xem những yêu tộc này trên người da lông trong ánh mắt toát ra tham lam, chuẩn bị lột bỏ những yêu tộc này da lông. Nhưng ai biết đại hồ tử vừa hạ đao, những yêu tộc này liền mở mắt, cắn một cái vào đại hồ tử cái cổ. A! Rút lui đến ngoài phòng đám người chỉ nghe được một tiếng hét thảm âm thanh, nhao nhao cảnh giới nhìn xem trong phòng. Ở giữa đại hồ tử bưng bít lấy máu tươi chảy ngang đi ra. Vừa đi hai bước, vẫn chưa ra khỏi đến liền ngã trên mặt đất hóa thành tro khô. Tất cả mọi người giật nảy mình, chăm chú nhìn chằm chằm tự đường cửa ra vào. Ở giữa trước đó còn như cùng chết thi yêu tộc thây khô, bây giờ lại đều đi ra tự đường. Trong ánh mắt lấp lóe khát máu hướng đám người vào tới. Đoàn trưởng đội vàng nói: "Chuẩn bị ứng chiến." Trong ngay mắt, song phương giao chiến cùng một chỗ. Những yêu tộc này giống như tử vật, chỉ biết là mạnh mẽ đâm tới, bị đám người đánh xoay quanh. Nhưng thời gian dần trôi qua, đám người phát hiện, công kích của mình rơi vào những yêu tộc này trên thân căn bản vô dụng. Dù cho bị người đâm xuyên qua trái tim, chặt xuống đầu lâu vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Tất cả mọi người nhìn ngây người, đây là cái gì yêu tộc, giết thế nào không chết? Đoàn trưởng thấy cảnh này, lập tức phân phó đám người bắt đầu rút lui. Yêu tộc làm sao đều giết không chết, trừ phi đem những này yêu tộc nghiền xương thành cho đoán chừng mới có thể giết chết. Mà những này không chết yêu tộc thực lực cũng không kém. Dạng này mang xuống thua thiệt tuyệt đối là chính mình. Nhìn xem một tên đồng bạn bởi vì bị những này không chết yêu tộc cắn một cái liền biến thành tro khô, đám người không khỏi sợ hãi. Vội vàng hướng bên ngoài chạy hồi, đơn giản gần đây thời điểm tốc độ còn nhanh chóng hơn. Theo đám người nhặt về một cái mạng, trốn về đến thành trấn. Không chết yêu tộc truyền thuyết tại yêu hoang trên đại địa cũng dần dần truyền ra. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực nhao nhao tuyên bố treo giải thưởng. Yêu hoang đại lục đám mạo hiểm giả đều nhao nhao dâng lên đi tìm không chết yêu tộc dậy sóng. Yêu hoàng cung bên trong, yêu hoàng nghe thuộc hạ hồi báo tình báo, một mặt thiết thanh, không nghĩ tới vậy mà cuối cùng vẫn là bại lộ. Yêu hoàng lập tức lui trong đại điện hạ nhân, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thi triển ra bàng bạc yêu lực, xuyên thấu không gian có liên lạc tại phía xa quỷ hoang đại lục Lý Thiên. Chương 139, Lý An Chim Lưu. Chương 139, Lý An Chim Lưu. Chương 139, Lý An Chim Lưu. Một trận yêu lực khuấy động, yêu hoàng rốt cục cùng Lý An có liên lạc. Yêu hoàng nhìn màn ảnh bên trong Lý An cố nén nộ khí nói ra: "Đây chính là ngươi cùng ta nói ẩn tàng thật tốt sao? Vì cái gì những mạo hiểm giả này vậy mà lại phát hiện những này không chết yêu tộc?" Lý An nhìn xem yêu hoàng tức giận bộ dáng biết mình muốn nói những thứ gì, không phải vậy yêu hoàng cửa này coi như thật làm có dễ. "Ta thế nhưng là đem các bảo bối của ta giấu thật tốt, những này chỉ là tàn thứ phẩm bị giấu ở trong rừng rậm. Kết quả lại bị bọn này mạo hiểm giả đánh bậy đánh bạ gặp." Yêu hoàng lặng lặng mà nhìn xem Lý An phát biểu. Lý An tiếp tục nói: "Ta yêu hoàng đại nhân, yên tâm, chân chính các bảo bối đều giấu thật tốt, những tạp ngư này liền giao cho ngươi ứng phó ngươi. Tin tưởng đường đường yêu hoàng đại nhân, ứng phó những con cá nhỏ này vẫn là có thể." Yêu hoàng giận dữ nói ra: "Khẩu khí lớn như vậy, ngươi đi thử một chút. Đây chính là toàn bộ Cựu Châu thế lực đỉnh cấp." Lý An chậm rãi nói ra: "Đây cũng là vì chúng ta đại kế, liền làm phiền yêu hoàng một điểm." Yêu hoàng nghe được đại kế cũng bình tĩnh lại, thử lạnh nói: "Đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa đừng trách bản hoàng trở mặt." Nói yêu hoàng liền vung tay lên, triệt bỏ chính mình yêu khí bao phủ. Mà yêu hoàng cái này trái ngược thường cử động cũng thật sâu cũng đưa tới một số người phải chú ý. Một bên khác, Lý An tại Quỷ Hoang Đại Lục bên trong, nhìn trước mắt hỏa diễm bên trong thiêu đốt lấy các bảo bối của mình. Lương Cửu ngay cả từ trong nhẫn chữ vật thả ra hai cái quỷ tộc. Hai tên quỷ tộc vừa xuất hiện lập tức la mắng: "Đáng chết, quả nhiên là ngươi Lý An, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì?" Lý An khặc khặc cười nói: "Muốn làm cái gì? Các ngươi đợi lát nữa liền biết." Lý An đem trước mặt hỏa diễm dùng bí pháp dập tắt, bị hỏa diễm bao trùm hiển nhiên là hai tên yêu tộc người. Hai tên quỷ tộc người xem xét lập tức giận dữ hét: "Lý An, ngươi quả nhiên vẫn là làm loại này thiên lý bất dung đồ vật, Quỷ Đế đại nhân nhất định sẽ bắt lại ngươi, đem ngươi cầm tù tại Quỷ Uyên bên trong nhận hết tra tấn." Lý An khinh thường cười nói: "Ta chịu hay không chịu tra tấn không biết, nhưng ta biết các ngươi sắp nhận hết tra tấn." Nói Lý An bên cạnh hai tay kết ấn, chợt lên. Hai tên quỷ tộc cũng bị đại trận dẫn dắt, tại vô số tiếng chửi rủa bên trong bị hút vào yêu tộc trong thân thể. nhìn xem hai tên quỷ tộc chui vào đã được luyện chế tốt yêu khu. Lý An trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhìn xem quỷ tộc tại yêu khu bên trong không ngừng dãy rủa, sau nửa ngày, dãy rủa dần dần đình chỉ. Lý An còn tưởng rằng lần này rốt cục muốn thành công. Kết quả yêu khu hay là pha thoái, hai tên quỷ tộc cũng tan thành mây khói. Lý An thầm mắng một tiếng, một đôi mắt tràn ngập cừu hận nhìn lên bầu trời, nhìn xem nát một chỗ yêu tộc, tự lẩm bẩm, xem ra, sói này thân thể yêu tộc vẫn chưa được, đến lấy yêu hoàng muốn hai tên hoàng tộc thân thể mới được. Lý An cũng không có biện pháp, muốn nói cường độ nhục thân, toàn bộ Cửu Châu đại lục yêu tộc muốn nói thứ hai, vậy liền không người dám nói thứ nhất. Cho nên Lý An mới cùng yêu hoàng đạt thành hợp tác, một lần đến không ngừng thu hoạch được yêu tộc nhục thân tới làm thí nghiệm. Về phần bây giờ bị phát hiện tại yêu hoàng những cái kia không chết yêu tộc, bất quá là một chút tàn thứ phần thôi, một đám chỉ biết là khát máu quái vật. Ngay tại suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch, Lý An đột nhiên cảm giác được sơn động bên ngoài quỷ tộc cường giả khí tức, liền lập tức hai tay kết ấn, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán không thấy. Cũng không lâu lắm, một đoàn quỷ tộc binh sĩ đi tới nơi đầy sơn động. Một tên quỷ tộc tướng lĩnh nhìn xem trong sơn động còn chưa tiêu tán hoàn toàn linh khí khí tức, trầm giọng nói ra: "Đuổi, trong động còn có năng lượng khí tức, Lý An khẳng định còn chưa chạy xa." Nghe được tướng lĩnh lời nói, đông đảo quỷ tộc binh sĩ lập tức hướng về chung quanh đi tìm kiếm Lý An tung tích. Yêu hoàng đại lục, các đại thế lực cao cấp cường giả đã đi tới yêu hoàng cung bên ngoài. "Báo, bệ hạ, một đám gia tộc sứ giả ở bên ngoài cầu kiến." Yêu hoàng nhíu mày, không nghĩ tới hay là tìm tới cửa đến. "Tiên, là bệ hạ." Theo cung nhân tuyên chỉ, đông đảo cường giả nối đuôi nhau mà bảo: "Tham kiến yêu hoàng bệ hạ." Yêu hoàng nhẹ gật đầu. "Không biết chư vị tới ta yêu hoàng cung không biết có chuyện gì?" Đám người gặp yêu hoàng giả ngu, một người liền tiến lên một bước nói ra: "Yêu hoàng bệ hạ, chúng ta muốn đến đây tìm kiếm không chết yêu tộc sự tình." "Không chết yêu tộc?" Yêu hoàng cau mày, giống như dáng vẻ rất nghi hoặc hướng về một bên đám đại thần vấn đạo: "Gì là không chết yêu tộc?" Đại thần cũng nghi ngờ nói: "Bệ hạ, vi thần cũng không hiểu rõ tình hình." Nhìn xem yêu hoàng bọn hắn quân thần ở giữa lẫn nhau diễn kịch, đám người cũng không nhịn được có chút im lặng. Nhưng cũng biết hôm nay tại cái này yêu hoàng cung là không chiếm được kết quả, liền nhao nhao nói ra: "Nếu yêu hoàng bệ hạ cũng không rõ ràng, chúng ta xin được cáo lui trước." Yêu hoàng nhẹ gật đầu, phân phó cung nhân dẫn đầu đám người ra ngoài. Nhìn xem đám người dần dần tối lui, yêu hoàng sắc mặt dần dần ngưng trọng, đối với thủ hạ phân phó nói: "Nhìn xem bọn hắn, có cái gì ngoài ý muốn trực tiếp xử lý sạch bọn hắn." "Là, bệ hạ." Mà các đại thế lực mọi người đi tới yêu hoàng cung bên ngoài. Một người nói ra: "Các vị, chúng ta bây giờ cần phải làm là tìm tới một tên không chết yêu tộc, dạng này chúng ta mới có thể trở về đi giao nộp." Thấy mọi người đều đồng ý nhẹ gật đầu, người này liền bắt đầu phân phối phương hướng. Định tốt riêng phần mình phương hướng sau, đám người liền hướng nước ngoài phương hướng bay đi, chuẩn bị triển khai điệu thám thức tìm kiếm. Trung Châu đại lục, họ Nam cung trong thành, Tần Vô Song ôm trong ngực Nam cung Văn Vãn, Bạch Khởi cùng Khương lão bọn người ở tại phía dưới đứng đấy. Nhìn xem tất cả mọi người tại, Tần Vô Song chậm rãi nói ra: "Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, vậy mà thật lật ra một cái bí mật kinh thiên. Yêu tộc Cẩm Như có tin tức gì sao?" Thanh Long hồi đáp: "Bệ hạ, Cẩm Y Liễu vệ cũng chỉ thuận không chết yêu tộc manh mối tra được, phát hiện những năm gần đây rất nhiều yêu tộc không hiểu mất tích, mà yêu hoàng cũng là mở một con mắt nhắm một con." Tần Vô Song nhíu mày cười nói: "Xem ra cái này yêu hoàng vấn đề không nhỏ à, cho ta tiếp cận yêu tộc, có tình huống như thế nào tùy thời báo cáo." "Là bệ hạ." Tiếp lấy, Tần Vô Song đối với chúng thần nói ra: "Hiện tại ta Đại Tần lãnh thổ vượt ngang toàn bộ Bắc Châu, Trung Châu đường ven biển cùng Tây Châu. Trung Châu chúng ta chỉ có thể chậm chậm lưu toàn." Tần Vô Song nhìn xem Thanh Long móc ra toàn bộ Cửu Châu địa đồ vân đạo: "Tây Châu đại lục tình huống như thế nào?" Thanh Long nói ra: "Bệ hạ, Tây Châu đại lục cùng trước đó Bắc Châu đại lục một dạng, ở vào chư quốc tranh bá cục diện. Nhưng Tây Châu thực lực tổng hợp muốn so ta Bắc Châu cao hơn một bậc. Tồn tại khai đạo cảnh đỉnh phong thậm chí cả nửa bước hoàng cảnh cường giả." Tần Vô Song nhẹ gật đầu: "Trung Châu đại lục thực lực quá mạnh, không đội bằng được. Tứ đại dị tộc đại lục tạm thời không cần đi cân nhắc, mệnh lệnh đại quân theo thứ tự cầm xuống Tây Châu, Nam Châu đã Đông Châu." "Là, bệ hạ." Tần Vô Song hiện tại chỉ muốn đánh dấu mấy vị thánh nhân, lập tức quét ngang toàn bộ Cửu Châu đại lục. Chương 140, Quỷ Cốc Tử chương 140, Quỷ Cốc Tử chương 140, Quỷ Cốc Tử Thanh Long hướng Tần Vô Song báo cáo nói: "Bệ hạ, Trần gia có tin tức." Tần Vô Song ánh mắt lập tức tràn ngập sát khí, trầm giọng vấn đạo: "Trần gia bây giờ ở đâu?" "Bệ hạ, căn cứ Cẩm Y Liễu vệ, vương gia, Lý gia người của chúng ta toàn lực điều tra, rốt cục tìm được Trần gia dấu vết để lại. Vài thập niên trước có một cái đỉnh cấp thánh giả gia tộc Trần gia, nhưng lại đột nhiên gia đạo sa sút, trong tộc cường giả đỉnh cấp chết thảm, Trần gia cũng bị ngay lúc đó các đại gia tộc đỉnh cấp chỗ phân chia hết." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, xem ra cái này Trần gia hẳn là mẫu thân chỗ gia tộc. Không biết mẫu thân hiện tại trải qua như thế nào. "Vậy bây giờ Trần gia chỗ nơi nào?" Thanh Long lòng tin tràn đầy nói ra. "Bệ hạ, hiện tại Trần gia ngay tại Đông Chu đại lục." "Đông Châu đại lục?" Tần Vô Song trong lòng mặc niệm, nhìn xem trên bản đồ Đông Châu đại lục ra lệnh, đập đại lượng Cẩm Y Liễu vệ tiến vào chiếm giữ Đông Châu đại lục, điều tra liên quan tới Trần gia tất cả tình báo. "Chấm, muốn đích thân tới Trần gia." Thanh Long lập tức lĩnh mệnh. "Là, bệ hạ, thuộc hạ cái này khởi hành đi Đông Châu đại lục." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, từ trong không gian chứa vật lấy ra cổng truyền tống giao cho Thanh Long. "Cổng truyền tống ngươi tự mình để đặt, cổng truyền tống để đặt này chính là chấm san bằng Trần gia thời điểm." "Là, bệ hạ." Tần Vô Song mở ra hệ thống trang bị bắt đầu mới đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Quỷ Cốc Tử." Tần Vô Song trực tiếp kinh ngạc từ trên giường nhảy dựng lên. "Á thánh cảnh." Tần Vô Song cười ha ha, ôm Nam Cung Vãn Vãn manh liệt thân. có A Thánh. Thánh cảnh phía dưới vô địch tồn tại, chính mình rốt cục có thể buông tay ra làm một bộ lớn. Tần Vô Song lập tức mệnh lệnh hệ thống bắt đầu tụ hiện quỷ cốc tử. Đốt, ký chủ, lần này tụ đương nhiệm vụ tu vi siêu hạng, hệ thống đem tự động áp xúc cảnh giới của hắn lấy thích ứng thế giới này. Tần Vô Song nuốt một ngụm nước bọt vấn đạo. Tụ hiện ra quỷ cốc tử phía trên cảnh giới. Đốt, ký chủ, bởi vì quỷ cốc tử tu vi bị phong ấn, ngay từ đầu chỉ có A Thánh cảnh tu vi. Quỷ cốc tử tu vi cao nhất là nửa bước đại đạo cảnh giới, đủ để lập tức no bạo giới này. Tần Vô Song trừng lớn hai mắt. Quỷ cốc tử đều là nửa bước đại đạo cảnh giới, cái kia khổng tử các loại thánh nhân, còn có trong truyền thuyết hồng hoang các đại năng đến tột cùng là cảnh giới gì? Tần Vô Song rung động há to miệng, liền để hệ thống bắt đầu tụ hiện. Lần này hệ thống tụ hiện thời ở giữa nhưng so sánh những người khác dài hơn rất nhiều, chuẩn bị rất lâu mới bắt đầu chậm chạp tụ hiện. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, không hổ là A Thánh, đây chính là chính mình cường đại nhất một lá bài. Theo tụ hiện vừa mới bắt đầu, Tần Vô Song liền phát hiện chính mình không động được, hết thảy trung quanh cũng phảng phất dừng lại một dạng. A, đây là cái gì thế giới? Một tiếng âm thanh vang dội vang lên. Tần Vô Song trừng lớn hai mắt, chỉ gặp hư không thật giống như vỡ ra một dạng, một cái con mắt to lớn nhìn xem Tần Vô Song. Thú vị, thú vị. Con mắt thật to tràn ngập nghiền ngẫm nhìn xem Tần Vô Song. Tần Vô Song khẩn trương nhìn xem một màn này. Sau nửa ngày, con mắt thật to thầm mắng một tiếng. Thật là thúc cái gì thúc? Nói liền nhìn xem Tần Vô Song nói ra. Đã ngươi triệu hoán ta, ta cũng sẽ không tuân thủ quy định, ta chân thân không có khả năng lưu lại. Dù cho phong ấn tu vi, nhưng vô biên nhân quả cũng sẽ trực tiếp no bạo giới này. Ta sẽ đem ta một đạo thần niệm phân thân lưu lại phụ tá ngươi. Ngay sau đó một đạo lưu quang từ trong đôi mắt bay ra ngoài. Tại Tần Vô Song trước mặt biến thành quỷ cốc tử, quỷ cốc tử hóa thân cũng nhìn xem Tần Vô Song hành lễ nói. Tham kiến bệ hạ. Gặp hết thể chuẩn bị thỏa đáng to lớn đôi mắt liền chuẩn bị rút lui, cùng Tần Vô Song nói ra. Bộ phân thân này liền để cho ngươi, hy vọng ngươi tốt sinh lợi dụng. Mặt khác, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian trưởng thành đi. Nói to lớn đôi mắt nhìn Tần Vô Song một chút liền biến mất không thấy, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Khôi phục hành động Tần Vô Song miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng đều có mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhìn xem bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả Nam Cung Văn Vãn, Tần Vô Song không khỏi hãi nhiên, liền hướng về hệ thống vấn đạo. Hệ thống, vừa mới quỷ cốc tử đã tới sao? Đốt, hệ thống đã ngưng tụ tốt quỷ cốc tử, đã ngưng tụ hoàn tất. Nghe được hệ thống, Tần Vô Song nuốt một ngụm nước bọt, không có hỏi tới. Nhìn xem một bên quỷ cốc tử, Tần Vô Song bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Quả nhiên là quỷ tốc chi tượng. Tần Vô Song liền ra lệnh. Sau đó liền muốn phiền phức tiên sinh. Quỷ cốc tử lập tức không người nói ra. Vi thần nhất định bảo vệ tốt bệ hạ an nguy. Tần Vô Song nhẹ gật đầu liền mệnh lệnh quỷ cốc tử đi xuống trước nghỉ ngơi, chính mình thì ôm Nam Cung Vãn Vãn nằm ở trên giường. Nam Cung Vãn Vãn hiếu kỳ vấn đạo. Bệ hạ, quỷ cốc tiên sinh đến tột cùng là bực nào cảnh giới? Tần Vô Song chậm rãi nói ra. Á Thánh đỉnh phong, có thể địch thánh nhân. Vô cùng đơn giản một câu, trấn trụ Nam Cung Vãn Vãn. Không để ý đến Nam Cung Vãn Vãn chấn kinh, Tần Vô Song lại lâm vào trầm tư. Con mắt thật to kia xem ra chính là quỷ cốc tử bản nhân. Không nghĩ tới quỷ cốc tử thực lực đã vậy còn quá mạnh, trực tiếp đột phá thế giới cùng hệ thống hạn chế tìm đến bên trên chính mình. Nguyên lai ta Hoa Hạ chư thánh thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tần Vô Song đầy đầu nghi vấn. Còn có quỷ cốc tử sau cùng nói, cái gì gọi là thời gian không nhiều lắm, để cho mình nắm chặt thời gian trưởng thành. Lung lay đầu nặng trĩu. Tần Vô Song bung đi trong đầu dư thừa ý nghĩ. Hiện tại xem ra chính mình xuyên qua tuyệt đối không phải một cái ngoài ý muốn, có không ít đại lão nhìn xem chính mình. Chính mình bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là lợi dụng hệ thống trợ giúp mau để cho chính mình trưởng thành, mới không còn chỉ trở thành trong tay người khác quân cờ. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song đi ra cửa phòng, đối với hạ nhân ra lệnh, để các đại tướng lĩnh đi đại sảnh thương nghị. Là, bệ hạ. Trong đại sảnh, đám người theo thứ tự đi bảo. Tham kiến bệ hạ. Nhìn xem đám người, Tần Vô Song thay đổi ngày xưa cẩn thận chính sách, ánh mắt nghiêm trọng, bá khí vô song nói. Chúng tướng nghe lệnh. Chúng tướng cùng kêu lên nói ra. Có thuộc hạ đế quốc bắt đầu toàn diện vận chuyển, tài nguyên cho ta vô hạn cung ứng, toàn diện tiến công. Tây Châu Vương Tiễn tiếp tục tiến lên, Trung Châu do Bạch Khởi phụ trách. Chấm sẽ đích thân giáng Lâm Đông Châu, đặt bình Đông Châu. Nghe Tần Vô Song thái độ khác thường tiến công mệnh lệnh, chúng tướng không khỏi nghi hoặc nhìn Tần Vô Song. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Tần Vô Song đối với ngoài phòng hô: "Quỷ cốc tiên sinh, vào đi." Quỷ cốc tử vừa tiến đến, chúng tướng liền cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách, nhao nhao sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Tần Vô Song cười ha ha nói: "Vị này là Quỷ cốc tiên sinh, hiện tại là ta Đại Tần quốc sư. Quốc sư trước mắt Á Thánh đỉnh phong, có thể địch thánh nhân." Lại là ngắn như vậy ngắn một câu, trực tiếp đem chúng tướng khiếp sợ không nhẹ. Nhìn xem quỷ cốc tử, chúng tướng khó có thể tin nuốt một ngụm nước bọt, người trước mắt vậy mà có thể đối đầu trong truyền thuyết thánh nhân. Đám người kịp phản ứng, lập tức nói ra: "Tham kiến quân sư." Chương 141, Giáng Lâm Đông Chu Đại Lục chương 141, Giáng Lâm Đông Chu Đại Lục chương 141, Giáng Lâm Đông Châu Đại Lục theo Tần Vô Song đem quỷ cốc tử giới thiệu cho đám người cũng đều minh bạch bệ hạ ý nghĩ. Có quốc sư tại, nhóm người mình cuối cùng có thể càn rỡ đánh. Bạch Khởi trực tiếp xin chiến đạo: "Bệ hạ, có quốc sư những cái kia đỉnh cấp thánh tộc hỏi cũng có thể ba bảo. Chỉ cần không phải toàn thánh tộc liên thủ, ta Đại Tần cũng sẽ lập tại thế bất bại." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, hạ lệnh. Bạch Khởi nghe lệnh: "Thần tại." Chấm mệnh ngươi lập tức bắt đầu khởi xướng chiếm đoạt chiến tranh, lấy tiểu gia tộc làm chủ, những cái kia đỉnh cấp thánh tộc lưu đến cuối cùng ăn. Là bệ hạ, Bạch Khởi linh mệnh. Lúc này, Thanh Long cũng đã thành lập tốt Đông Châu cổng truyền tống chạy về gặp mặt Tần Vô Song nói ra: "Bệ hạ, Đông Châu đại lục cổng truyền tống đã xây dựng ở, chúng ta có thể tùy thời truyền tống đến Đông Châu đại lục. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Làm không tệ. Thanh Long tiếp tục báo cáo. Bệ hạ, hiện tại Trần gia người mạnh nhất là tộc trưởng Trần Thánh, trước mắt là bán thánh đỉnh phong tu vi. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, bán thánh đỉnh phong. Có quốc sư tại mình có thể trực tiếp đạp bình Trần gia. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song hạ lệnh. Truyền chấm chỉ lệnh, mệnh lệnh nông điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh quân đoàn, Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân đoàn còn có Vương Ly Bách Chiến Xuyên Giáp binh quân đoàn theo chấm xuất chinh Đông Châu. Là, bệ hạ. Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng. Ngay tại Bắc Châu đại lục chỉnh đốn tam đại quân đoàn cấp tốc tập kết. Trải qua phát triển cùng Tần Vô Song mạnh đến bổ sung, hiện tại tam đại quân đoàn đều có mấy triệu đại quân. Lại thêm đại Tần Đế quốc Thiên Công viện các loại kiểu mới vũ khí khoa học kỹ thuật trang bị, hiện tại tam đại quân đoàn có thể nói chân chính trên ý nghĩa đặc chủng quân đoàn. Trung Châu đại lục, có Bạch Khởi cùng Khương lão tọa trấn, Tần Vô Song liền dẫn Nam Cung Vãn Vãn cùng Quỷ Cốc Tử đồng loạt xuất phát. Theo chấm cổng truyền tống lên đưa, ba người chậm rãi đi vào cổng truyền tống. Đây là Nam Cung Vãn Vãn lần thứ nhất cưỡi cổng truyền tống, hiếu kỳ như cái hải tử một dạng khắp nơi nhìn loạn. Bước vào cổng truyền tống trong nháy mắt sinh ra lắc lư, còn tốt có Tần Vô Song bị, không phải vậy kém chút ngã sắp xuống. Ba người ở không gian thông đạo bên trong xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát sau liền tới đến điểm cuối cùng, Đông Châu đại lục. Nam Cung Vãn Vãn từ trong cổng truyền tống sau khi ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Như thế mất một lúc, chính mình vậy mà liền đi tới Trung Châu đại lục, Nam Cung Vãn Vãn ánh mắt sùng bái nhìn xem Tần Vô Song. Nhìn thấy Tần Vô Song bọn người đến, chờ đợi lần nữa Cẩm Y Liễu vệ cũng nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, một bên chờ Thanh Long hợp thời đụng lên tới nói: "Bệ hạ, nơi này là Đông Châu đại lục Trần Vương triều lãnh thổ, chúng ta bây giờ chỗ chính là Thiên Lãng thành. Cái này đại Trần Vương triều phía sau đứng chính là Trần gia." Tần Vô Song hừ lạnh một tiếng: "Không hổ là Trần gia, dù cho bị ép đi vào cái này Trung Châu đại lục, vẫn như cũng là cấp bậc bá chủ tồn tại. Đoán chừng cái này Trần gia đã nhanh muốn đồng ý toàn bộ Đông Châu đi." "Đã như vậy." Tần Vô Song ánh mắt toát ra tàn nhẫn thần sắc. Liên để ta đến gặp một lần cái này Trần gia. Tần Vô Song vừa dứt lời, cổng truyền tống màn ánh sáng màu xanh lam lóe ra ba động. Vừa tìm kiếm Vân Tiêu Phi Chu xuất hiện ở giữa không trung. Tần Vô Song dẫn Nam Cung Vãn Vãn cùng Quỷ Cốc Tử tiến vào trong thành, đối với Tam Đại quân đoàn ra lệnh. Mệnh lệnh Tam Đại quân đoàn từ ba phương hướng đồng loạt khởi xướng tiến công, không cần lưu thủ. Tần Vô Song nghĩ đối với Thanh Long nói ra. Truyền tin về hoàng thành. Mệnh lệnh thương hưởng bắt đầu dùng hạng vũ vì đế quốc quân thứ tư thống soái, lập tức xuất lĩnh nhật, tháng, tinh, thần tứ đại quân đoàn đi Đông Châu. Là, bệ hạ. Tần Vô Song ra lệnh một tiếng. Nguyên bản ở vào Bắc Trạm trạng thái yên lặng hạng vũ lớn thứ tư quân bắt đầu tập kết xuất phát. Hạng vũ thứ tư đế quốc tập đoàn quân khả năng kinh nghiệm tác chiến cùng sát khí không phải nhất sung túc, nhưng là đế quốc đệ tứ quân khoa học kỹ thuật thực lực lại là toàn bộ đế quốc mạnh nhất. Mới nhất nghiên cứu ra tới Huyền Thiên chiến hạm đã cho quân thứ tư toàn diện trang bị. Huyền Thiên chiến hạm không giống với Vân Tiêu Phi Chu, đã hoàn toàn thoát ly phi thuyền ngoại hình, dần dần tiếp cận hiện đại hóa chiến hạm, dựa vào đá năng lượng khu động từ đó lơ lửng giữa không trung. Bây giờ Huyền Thiên chiến hạm chiến lực tăng nhiều, không khỏi trang bị mới nhất nghiên chế đá năng lượng đại pháo, mỗi chiến hạm còn có một môn chủ pháo, một pháo liền có thể diệt sát một tòa thành trì, hoặc là trưởng đạo cảnh cường giả đều có vấn lạc phong hiểm. Các binh sĩ mặc trên người áo giáp cũng là đế quốc mới nhất nghiên chế linh thạch động lực áo giáp. Theo chiến tranh bộc phát, mông điểm bọn người xuất lĩnh đại quân một đường quét ngang. Quanh năm không chiến tranh đại Trần hoàng triều triệt để ngơ ngơ, căn bản không có kịp phản ứng. Đợi đến đại Trần hoàng triều triệu tập xong quân đội chuẩn bị đối với mông điểm bọn người khởi xướng vây quét thời điểm, toàn bộ đại Trần vương triều đã mọc lên như nấm. Đại Trần hoàng triều quân đội cũng bị mông điểm bọn người chừa xoay quanh. Đại Trần hoàng triều bên trong, đại Trần hoàng nổi giận đùng đùng. Trong khoảng thời gian ngắn, lãnh địa liên tiếp mất đi, liền ngay cả Trần gia chủ gia đều hỏi tới, để hắn bằng nhanh nhất tốc độ lắng lại chiến đấu. Nhánh đại quân này từ đâu tới? Đại Trần Vương nhìn xem dưới đáy đại Trần nổi giận đùng đùng vấn đạo. Một vị lao thần run run rẩy rẩy đi lên phía trước nói ra: "Bệ hạ, nhánh đại quân này cũng là xảy ra bất ngờ, liền phát khởi đối với triều ta tiến công, chúng ta cũng không biết bọn hắn từ đâu mà đến nhà." Nhìn xem quần thần một mặt vô tri biểu lộ, đại Trần hoàng càng là tức giận không đánh một chỗ đến, mắng: "Một đám đồ hỗn trướng, bị địch nhân đánh đã lâu như vậy, thậm chí ngay cả đối phương tin tức đều không có nhất định." Trần Hoàng Cường chịu đựng lửa giận nói ra: "Chấm, hạ các ngươi trong vòng 3 ngày tiêu diệt phản quân, nếu như không thành, đưa đầu tới gặp chấm." Chúng thần gặp bệ hạ là thật động hòa khí, vội vàng nói: "Là, bệ hạ." Một bên khác, Tần Vô Song đại Trần quân đội bị mông điểm bọn người soát xoay quanh. Hạ Vũ xuất lĩnh lớn thứ tư quân cũng đặt tới Đông Châu. Tần Vô Song mang theo Nam Cung Vãn Vãn nhìn xem từng chiếc Huyền Thiên chiến hạm từ trong cổng truyền tống ngư dược mà ra. Nam Cung Vãn Vãn trừng lớn hai mắt, nhìn lên trong bầu trời một chiếc tiếp lấy một chiếc Huyền Thiên chiến hạm. Một cỗ không hiểu khoa học kỹ thuật cảm giác đập vào mặt, rung động ở đây mỗi người thần kinh. Tần Vô Song hài lòng nhìn trước mắt chiến hạm đại quân, trong lòng không gì sánh được tự hào. Không nghĩ tới, trong lòng mình khoa học kỹ thuật Huyền Huyễn đại quân nhanh như vậy đã có sơ bộ lối suy nghĩ. Đứng trên chiến hạm Hạng Vũ cũng nhìn thấy Tần Vô Song. Hạng Vũ lập tức từ trên chiến hạm nhảy xuống, tại mọi người trong ánh mắt hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng oanh tiếng vang, mặt đất dâng lên trận trận sương mù cho bụi, mà Hạng Vũ từ một trận trong sương khói thân mang màu đen thần long linh thạch áo giáp chậm rãi đi tới. Hạng Vũ chậm rãi đi vào Tần Vô Song trước mặt, quỳ xuống thỉnh an: "Tham kiến bệ hạ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, phân phó nói: "Đi thôi, đạp bình thấy đồ vật, để chấm nhìn xem đại quân thực lực." Hạng Vũ quỳ một chân trên đất, tay phải đấm ngực nói ra: "Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định dẫn đầu đại quân đạp bình bệ hạ chỉ đồ vật." Chương 142,
Tràn ngập nguy hiểm chương 142, tràn ngập nguy hiểm chương 142, tràn ngập nguy hiểm theo Hạng Vũ quân thứ tư bắt đầu dùng đồng thời gia nhập chiến đấu. Cán cân thắng lợi nghiêng càng nhanh hơn. Hạng Vũ xuất lĩnh lấy đại quân một đường quét ngang. Có Huyền Tiên chiến hạm nơi tay, không nghe lời thành trì một mực thưởng hắn một phát Huyền Tiên chủ pháo, liền có thể trực tiếp đánh cho tàn phế thành trì. Lại dùng trên chiến hạm mấy ngàn cửa pháo năng lượng hỏa lực bao trùm, quân địch lực lượng phòng ngự cơ bản còn thừa không có mấy. Cuối cùng lại cử đi bộ binh quân đoàn bắt đầu vào thành quét ngang. Tần Vô Song ở giữa không trung quan chiến, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này không phải liền là hiện đại hóa chiến tranh sao? Trước hỏa lực bao trùm, lại lớn quân để lên. Nơi nào còn có cái gì võ tướng một đối một? Tại trong ngực hắn Nam Cung Vãn Vãn khó có thể tin nhìn xem một màn này, này chỗ nào hay là chiến tranh, đơn giản chính là nghiêng về một bên đổ sát. Hoàn toàn lật đổ nàng đối với chiến tranh nhận biết. Tần Vô Song ôm Nam Cung Vãn Vãn, đại thủ đuốt ve eo thon, tại Nam Cung Vãn Vãn bên thai nhẹ nhàng nói ra. Nhìn thấy đi, đây chính là tại thế giới cao võ trèo khoa học kỹ thuật cây lợi hại. Tần Vô Song hưởng thụ lấy nhìn xem Hạng Vũ đại quân oanh tạc, một bên vuốt ve Nam Cung Vãn Vãn mềm yếu không xương vòng eo. Không thể so với Tần Vô Song bên này thư giãn thích trí đại Trần Vương Triệu bên này thế, nhưng là sôi trào. Thành trì một tòa liên tiếp một tòa mất đi, quân đội của mình nhưng không có mảy may biện pháp, chỉ có thể mặc cho lấy quân địch đánh càng ngày càng gần. Lúc này, có đại thần đề nghị. Bệ hạ, vi thần thỉnh cầu xuất động trưởng lão viện trấn áp quân địch. Mặt khác chúng thần nghe chút cũng nhao nhao tán thành. Đại Trần Vương nhìn xem chúng thần, y thật nội tâm thiên nhân giao chiến. Cái gọi là trưởng lão viện kỳ thật chính là hán đại Trần Vương Triều phía sau Trần gia trong tộc cường giả. Thế nhưng là, một khi thỉnh cầu trưởng lão viện xuất động, như vậy chính mình hoàng vị này chỉ sợ khó giữ được, gia tộc nhẹ thì tháo bỏ xuống chính mình hoàng vị, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đại Trần Vương nuốt một ngụm nước bọt, quyết định chắc chắn, trực tiếp bỏ qua vị đại thần này, nhìn xem chúng thần ra lệnh. Truyền chấm ý chỉ, tập kết toàn hướng binh lực, chia tam lộ đại quân, cho chấm vây quanh nhóm này quân địch. Chấm muốn ăn rơi nhóm này quân địch. Là, bệ hạ. Đại Trần Vương ngồi tại trên vương vị, nhìn xem phương xa, chuẩn bị làm tiếp đánh cược lần cuối. Cùng cứ như vậy đem hoàng vị nhường ra đi, vậy còn không như chính mình liều lên cuối cùng này một thanh. Theo Đại Trần Vương mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Đại Trần Vương triều quân đội bắt đầu hướng về Hạng Vũ chỗ địa khu vây quân tới. Tần Vô Song nghe Thanh Long báo cáo, lắc đầu nói ra, cái này Đại Trần Vương lại còn chưa từ bỏ ý định, còn lượng chống lấy làm cái gì? Sớm một chút để cho ngươi phía sau Trần gia đi ra không được sao? Tần Vô Song trực tiếp ra lệnh, nói cho Hạng Vũ, không cần lưu thủ, bật hết hỏa lực, cho chấm giết sạch bọn hắn. Duy nhất một lần đem phía sau Trần gia ép ra ngoài. Là, bệ hạ. Nhìn xem Thanh Long thân ảnh đi xa, Tần Vô Song nắm Nam Cung Vãn Vãn tay cũng không nhịn được nắm thật chặt. Trần gia, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Hạng Vũ ở phía trước trong thành trì cũng nhận được Tần Vô Song mệnh lệnh. Hạng Vũ khỏe miệng bình lên. Hay là bệ hạ hiểu ta, Hạng Vũ trong ánh mắt hiện lên giết chóc và mang, đối với phó tướng hạ lệnh. Mệnh lệnh đại quân lên hạm, chúng ta tự mình đi gặp một lần cái này đại Trần Vương Triều liên quân. Là, thống soái. Đại quân ngay ngắn trật tự tập kết, lên thuyền. Nhìn lên trong bầu trời vô số huyền thiên chiến hạm, Hạng Vũ bay thẳng lên chiến hạm ra lệnh. Toàn quân xuất kích. Trong thành đông đảo dân chúng trông thấy những này đáng sợ quân đội rốt cục bay mất, cuối cùng là thở dài một hơi. Dù cho lưu lại một chút quân đội, cũng là vì duy trì trật tự. Nhưng nhìn gặp Tần quân công thành ngày đó hung mãnh, dân chúng cũng đều e ngại Tần quân như mãnh hổ, không dám chút nào có hài lòng. Chiến hạm phi tốc tiến lên, rất nhanh tới đạt dự định vị trí. Hạng Vũ đứng tại Huyền Thiên chiến hạm phía trên, nhìn phía dưới ngay tại tiến lên đại Trần liên quân ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả chiến hạm không cần tiết kiệm năng lượng, hỏa lực lớn nhất khai hỏa, toàn diện quân địch. Là, đại soái. Hạng Vũ ra lệnh một tiếng, chủ hạm đại pháo bắt đầu xông có thể. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Hạng Vũ cười lạnh nói, "Thả." Từng đạo tráng kiện ánh sáng năng lượng bắn về phía quân địch trận doanh. Quân địch trong nháy mắt tử thương vô số, còn chưa chờ đại Trần quân đội kịp phản ứng, vô số năng lượng tiểu pháo bắt đầu phát xạ, mỗi một lần rơi trên mặt đất đều là một cái hố sâu, mang đi một đám người tính mệnh. Đại Trần trong quân cường giả cũng muốn bay đến không trung khởi xướng phản kích, nhưng là không phải là bị vô số năng lượng xạ tuyến cho đánh rơi, chính là bị vô số ở phía trên chờ Tần quân cường giả giết chết. Lập tức, đại quân tử thương vô số, chủ soái cũng không dám tại dừng lại lâu, lập tức ra lệnh, toàn quân rút lui. Theo chủ soái mệnh lệnh rút lui hạ đạn, đại quân rốt cục không kiểm được, nhao nhao muốn rút lui. Nhưng Hạng Vũ như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội? Một bên mệnh lệnh tất cả huyền thiên chiến hạm đẩy về phía trước tiến hành bao trùm thức oanh tạc. Một bên mệnh lệnh đại quân bắt đầu hạ xuống, rào sát giải rác quân địch. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, phổ thông đại quân liền bị Hạng Vũ chém giết hầu như không còn, không có lưu một người sống. Toàn bộ đại bình nguyên đều biến thành màu máu hồ nước. Cũng không lâu lắm những chiến hạm khác liền truyền đến tin tức, cũng thành công đều tiêu diệt địch nhân. Đến tận đây, toàn bộ đại Trần liên quân tam lộ đại quân đều bị tiêu diệt. Đợi đến tin tức truyền về đại Trần Vương trong lỗ tai, đại Trần Vương suýt nữa từ trên vương tọa ngã xuống. Tất cả đại quân đều bị diệt, chính mình có thể làm sao hướng gia chủ bàn giao? Đại Trần Vương thở dài một hơi, đối với đám đại thần nói ra: "Chấm sẽ đi xin mời trưởng lão các xuất thủ đối phó chi quân đội này." Nghe được bệ hạ sẽ đi mời được trưởng lão các, chúng thần lúc này mới buông xuống nỗi lòng lo lắng, bởi vì dù sao trưởng lão các mới là đại thần vương triều át chủ bài. Đại Trần Vương nhẹ gật đầu, phất tay lui tả hữu, đi vào trưởng lão cửa các trước. Đại Trần Vương mệnh lệnh tất cả thị vệ lần nữa chờ đợi, chính mình thì đi một mình tiến vào trưởng lão các. Hít sâu một hơi, đại Trần Vương lấy ra lệnh bài thông hành, theo linh lực đưa vào, lâm bài bên trong truyền đến một đạo âm thanh vang dội. "Đại Trần Vương, ngươi kích hoạt lệnh bài không biết có chuyện gì?" Nghe trong lệnh bài truyền đến khinh thường thanh âm, Đại Trần Vương không có chút nào tính tình, nói ra: "Trưởng lão, có không rõ thân phận quân địch tại tiến công ta Đại Trần Vương triều, hiện tại đã lưu lạc hơn phân nửa lãnh thổ."
"Cái gì?"
Thanh âm giàn mua lập tức trở nên càng lớn. "Ngươi làm sao không còn sớm báo cáo?" Đại Trần Vương không dám thất lễ nói ra: "Quân địch tốc độ tấn công quá nhanh, mà lại thực lực mạnh, làm ta quân hoàn toàn không có sức hoàn thủ." Thanh âm giàn mua trầm mặc, trong đầu hiện lên vô số loại khả năng. Ngay sau đó lệnh thông hành hóa thành một đạo môn hộ xuất hiện tại Đại Trần Vương trước mắt. "Vào đi, gia chủ muốn gặp ngươi." Đại Trần Vương nuốt một ngụm nước bọt, cũng chỉ có thể chậm rãi bước vào trong quan môn. Bước vào trong quan môn bộ, phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Ở giữa nặc đạt không gian lơ lửng một tòa thành trì khổng lồ. Đến đại thính nghị sự, Đại Trần Vương nghe được triệu hoán lập tức hướng về đại thính nghị sự bay đi.